Chương 119, đại hội mua sắm, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 119, đại hội mua sắm, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Cát Lô mới huấn luyện bọn họ được vài ngày mà thôi, chuyện ngang chuyện dọc còn chưa nắm rõ đã vội vã đưa người đi như vậy thần là không thỏa đáng gây ở lên tiếng chuyện sắp xếp hai mắt ở các nơi trong vương quốc thậm chí là ở nước ngoài không phải là điều lạ đối với giới quý tộc. Nhất là với một vị tước hiệu công tước như James, chuyện này càng là cần thiết vô cùng. Nhưng cần làm một chuyện, thực hiện nó lại là chuyện khác. Người ta không phải là ăn chay mà để người tùy ý cài cắm người vào trong lòng mình, trái lại bản thân xem như không có gì. Nội gián dù là bất kỳ đâu nếu như bị lộ cũng sẽ chịu tra tấn vô cùng tàn khốc. Không kể người sau lưng ngươi là quốc vương hay bất kỳ thế lực nào, các ngươi khi đi làm nội gián cũng đã là người bị vứt bỏ, chủ nhân cũng sẽ không bao giờ thừa nhận thân phận của bọn họ. Bởi thế cho nên đào tạo nội gián cần phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ làm ra việc đắc tội với người ta, bản thân mình thì một chút tin tức cũng không thể thu được. Cũng không cần nặng nề như vậy, chủ yếu là cứ để mấy người tinh anh một chút đi làm mấy cái nhiệm vụ thu thập tin tức thôi, chuyện này cũng đâu cần quá nhiều hàm lượng kỹ thuật đâu. Dễ gửi để bọn họ mang theo hàng hóa đi vương đô một chuyến, vừa thu thập tin tức, vừa bán hàng kiếm danh tiếng. Cũng là một cơ hội thực tế cho bọn họ ngài tính toán như vậy. Thần cũng tán thành. Điều ở suy nghĩ một chút rồi cũng tán đồng. Nếu như chỉ đơn thuần là thu thập tin tức và bán hàng ngược lại không có quá nhiều lo ngại, đến lúc đó chỉ cần nói mình muốn nắm bắt cơ hội thể hiện với lãnh chúa, đưa lên chút đồng, bạc thì cũng là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không mà thôi vậy thần sẽ đi chuẩn bị. Bà rồng vâng lệnh rồi chuẩn bị quay lưng rời đi, Điều ở cũng đứng dậy để lại không gian riêng tư cho James viết thư nhà. À này, James bỗng nhiên gọi giật lại dạng, ngài có gì phân phó bà rồng lập tức đứng sững người, quay lại hỏi người đến chỗ sửa may, chọn lấy mấy tấm da sói tốt nhất, bảo bọn họ nhanh chóng trong vòng 2 ngày may thành một chiếc áo choàng, một chiếc mũ lông và một chiếc khăn lông đem đến vương đô giao cho Sophia. Đường may làm phải là tốt nhất. Rõ chưa? James căn dặn vương đô đi về phía bắc, thời tiết cũng vô cùng lạnh lẽo. Nàng sống muốn tiết kiệm, nếu không có áo ấm thì làm sao mà được mấy hôm nay, binh lính cũng đã săn được mấy chục con ma thú sói. Lông, da vô cùng sung túc, James đều đưa đến xưởng may để may thành áo cho binh sĩ mặc. Thời đại này da thuộc vẫn sẽ có chút mùi thôi của thịt yêu, hắn không muốn đem đi tặng một cô gái, nhưng mà hiện giờ đồ chống lạnh chỉ có như vậy. Cũng may là da của ma thú kể cả sau khi chết cũng có thể tự hấp thu tự nhiên chi lực, nên bền chắc vô cùng, nước lửa bất xâm, dao cắt tên bắn cũng có thể cản lại, là một loại đồ phòng ngự tốt. Điểm. Lúc này hệ thống im lìm suốt hơn một tuần lại có âm báo đến đã đến kỳ tổng kết chính tích của chủ sở hữu tại lãnh địa, hệ thống sẽ căn cứ vào mức độ phát triển, mức độ hài lòng cùng với chỉ tiêu phát triển chung để tiến hành đánh giá sao ngươi nói là mỗi tuần đều đánh giá một lần kia mà. Từ lúc đó đến bây giờ cũng đã 2 tuần rồi. James có chút nghi vấn, theo lý thì hệ thống không thể có sai sót gì mới đúng. Do hệ thống gặp chút trục trặc trong việc liên hệ xuyên bách ngăn không thời gian nên có chút chậm trễ. Chuyện này là do vấn đề của hệ thống, vậy nên đặc biệt đền bù cho chủ sở hữu một gói tài nguyên đặc biệt, một gói tình báo cấp 5, một gói tài nguyên thường. Xin kiểm tra và nhận. Ý, tên này hôm nay lại nhân tính hóa quá vậy. Còn có cả quà bồi thường nữa chứ. James có chút bất ngờ, hắn từ trước đến nay luôn cho rằng hệ thống sẽ chỉ vận hành theo một kiểu nguyên tắc được lập ra sẵn. Sẽ không tồn tại khả năng cho ra phần thưởng đền bù hay là bất kỳ chuyện gì tương tự như này mới đúng nhưng dù có nguyên nhân là gì, hắn cũng không cần tìm hiểu vào lúc này. Chơi sập đã có người cao gánh lấy. Hắn chỉ là một cái lãnh chỗ nhỏ, thủ hạ bất quá vài ba người. Không muốn quản, quản cũng quản không được. Điểm kết quả kiểm tra đã có, mời chủ sở hữu xem bảng tên, James nạ bộ lì tức vị. Công tước Vương Triệu Gia Địa, tay gấu công quốc lãnh địa, cùng xa lính, 532 km vuông, thuộc hạng, Lucas, hộ vệ LV3, đạn tơ, chiến sĩ LV3, Adri, năng lực ra LV2, Ad, năng lực ra LV2, Lìn, năng lực ra LV1. Điểm dân tâm, 5 sao gói tài nguyên tự chọn đặc biệt, 1, gói tài nguyên thường 10 sao, 1, gói tình báo 10 sao, 1, nhiệm vụ, bảo vệ cư dân qua mùa đông, phần thưởng, năng lực ra thú nhân đại cương và phương pháp tu luyện, thỉnh chủ sở hữu kiểm tra và nhận. James vui mừng phát hiện mình vậy mà lại có được một gói tài nguyên thường 10 sao, hệ thống lần này đưa quà phải nói là một đêm bùng nổ như thiên thạch va vào trái đất vậy, quá mức kinh khủng. Hắn không chờ được liền muốn đổi thưởng, bản thân mình hiện giờ cần nhất chính là cách thức tối ưu hóa than thủi, tốt nhất là loại có thể đáp ứng được nhu cầu cao gấp 100 lần hiện tại. Đừng nói là hắn quá mức tham lam, chính hệ thống đã nói nó lấy thông tin từ vô hạn thế giới, vô số nền văn minh. Có loại phương pháp này hay không, ai cũng không thể nói chắc được. Hệ thống, đổi gói tài nguyên 10 sao lấy thông tin tối ưu hóa than thủi. Mục tiêu là đáp ứng cung cấp nhiệt độ cao và thời gian tối ưu gấp 100 lần hiện tại thời gian trôi qua chỉ trong chớp mắt, hệ thống liền tiến hành báo cáo đỉnh lục tìm trong vô hạn thế giới, phương pháp tối ưu than tuổi phù hợp với nền tảng thế giới của chủ sở hữu chỉ có thể tối ưu được gấp 30 lần hiện tại. Có muốn nhận hay không? 30 lần. Cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Than tuổi dù sao cũng là loại sản vật tương đối phổ biến, giá thành rẻ lại dễ chế tạo, có thể tối ưu gấp 30 lần hiện tại là chuyện tốt. Đổi dây mặc niệm khẽ trong đầu ngay lập tức, hắn nhìn thấy trong ngăn kéo của mình có thêm một tập giấy không quá dày, đoán chắc là thông tin về than nâng cấp. James cũng không đội lấy ra mà lần nữa xem xét cái mình đang cần, hắn bây giờ tài nguyên đặc biệt tự chọn chỉ có một cơ hội, nhất định phải là vô cùng cần thiết mới được. Thế nhưng là tài nguyên đặc biệt lại không phải thứ hắn có thể chi phối, hoàn toàn là thứ hắn chưa từng biết, thậm chí chưa từng được hệ thống lại ở cả hai thế giới hắn biết luôn. James hết cách, hắn cũng không thể cứ để lại đến lúc cần mới dùng. Đầu tư mạo hiểm kiếp trước hắn không dám làm, kiếp này lại muốn làm cho lớn hệ thống, ta muốn đổi phương pháp tu luyện của chiến sĩ các trường sau James nghĩ trong đầu. Dù sao chiến sĩ cũng là thực lực lớn nhất của lãnh địa, cần phải có con đường tiến lên ổn định mới được. Điểm phương pháp tu luyện chiến sĩ trung cấp đã được cấp phát, xin ký chủ nhận lấy cái gì? Mới chỉ trung cấp hệ thống, ngươi có nhầm hay không? Ta muốn là phương pháp tu luyện tất cả phần sau mà không phải chỉ có trung cấp cơ mà. James có chút hụt hẫng, hắn đã cố tình nói như vậy để chui vào chỗ trống của hệ thống. Không ngờ vẫn là thất bại chủ sở hữu. Xin chớ đùa những tâm tư nhỏ này. Hệ thống địa mai bản thân ngài biết rõ, một gói tài nguyên giới hạn theo phần, trong đại cương đã có giới thiệu, ngài cũng đã đọc qua rồi mà. James lúc này không còn gì để nói. Mình đúng là đọc qua, hơn nữa còn đúng là muốn chui lỗ hổng, bị vạch trần tất nhiên không có mặt mũi nào để phản bác lại. Đành phải lảng sang chuyện khác. Còn năm sao nữa hắn cũng không định giữ lại. Đã vậy thì chơi lớn một lần đi hệ thống, cho ta tài liệu chế tác ra thuộc hoàn hảo nhất. Điền gói thông tin cấp 5, chủ đề sơ chế và chế tác đồ ra đã được gửi đi, xin chủ sở hữu kiểm tra và nhận. James nhìn trong hộp bàn lúc này đã có 3 quyển sách lần lượt nằm ngay ngắn, không khỏi có cảm giác tiêu xài thỏa thích một phen. Chẳng trách kiếp trước phụ nữ thích tiêu tiền mua sắm như vậy, cảm giác này quả thật quá mức đã nghiền. Đại nhân, đại nhân. Tiếng kêu lớn của cái ở lôi James còn đang chìm trong vui sướng quay về thực tại ạ. Hả? James có chút giật mình. Tập trung lại thì thấy ánh mắt lo lắng của hai người bạn rồng và cái ở đang nhìn mình chằm chằm. Đại nhân quá mệt mỏi sao? Bà rồng quan tâm nói. Hắn vẫn còn nhớ rõ đại nhân thời gian trước công việc quá nhiều sẽ thường xuyên ngẩn ngơ, mất tập trung như vậy. Nhưng không biết có phải có thần trợ hay không mà ngài ấy ngẩn ngơ thời gian càng dài thì càng nhanh có biện pháp giải quyết công việc. À, không sao, dạo này có chút mất tập trung. Tôi rèm vỗ tay một tiếng. Bà rồng, Diệu ở. Các ngươi đừng đi vội. Ta có chuyện cần các ngươi đi làm ngay đây. Diệu ở thì không hiểu gì, tại sao lúc nãy ngồi cả tiếng đồng hồ với đại nhân thì không có chuyện, vừa đứng dậy là lại có việc cần hắn đi làm chứ? Còn bà rồng thì kinh hãi, không phải linh như vậy chứ? Thật sự mong nhận được nhiều bình luận hơn của các bạn cười mịn. Chương 120, lại về Vương Đô, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 120, lại về Vương Đô, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. James lại giống với mọi khi lôi ra từ trong ngăn kéo hai tập sách để lên bàn. Lần lượt đẩy về phía hai người rồi dặn dò. Diệu Hải ơ, bây giờ ngươi đem cái quyển sách này đi đưa cho ạ. Nói với cô ta cứ theo cách trong quyển sách này mà thực hiện. Bên trong là cách thức chế tạo than tăng cường. Cố gắng thử nghiệm nhanh chóng rồi mang đến lò rèn của Indigo, chưa bao giờ nhìn thấy James trực tiếp đưa ra cách loại sách báo như bây giờ nên tâm trạng rất lấy làm lạ, hết nhìn sách rồi lại nhìn James, không hiểu sao vừa lúc trước còn đang vì chuyện than lửa phát sầu mà phút sau đại nhân đã có thể đưa ra một thứ giải quyết vấn đề như vậy được chứ. Cái này ta vốn chưa muốn đưa ra, vốn còn muốn thí nghiệm kỹ càng thêm chút nữa, nhưng tình hình hiện giờ không lấy ra e là không ổn rồi. Cứ để nàng cố gắng chế tác xem hiệu quả đến đâu rồi chúng ta sẽ liệu vậy. James ra vẻ bất đắc dĩ. Kỳ thực hắn chỉ muốn che giấu việc tài liệu thực tế là do hệ thống cung cấp ở chưa từng trải qua chuyện tương tự lần nào, nên chỉ coi như đây là đại nhân đi một nước cờ hiểm mà thôi. Hắn cầm quyển sách lên rồi lập tức rời đi, mà không nhìn đến ánh mắt có chút dò xét của bạ rồng đang dành cho James. Bản thân James lúc này cũng biết bạ rồng đã thấy mình làm việc này mấy lần, có chút không tin tưởng mình tự viết ra được mấy thứ này nên không xoắn xuýt quá nhiều mà đẩy quyển sách còn lại cho bạ rồng. Đây là kỹ thuật thuộc ra, ngươi đến sửa may, đưa cho bọn họ làm. Trong vòng 3 ngày phải làm xong được đồ cho Sophia cho ta. Ta muốn thành quả phải đẹp nhất, tốt nhất. James tử tốn cùng với đó, ngươi mang tấm da của con đại ma thú chúng ta đem về hôm trước cũng đi làm thành một chiếc áo choàng ngoài, để đám người của chúng ta đem đi đến Vương Đô làm quà dâng lên hàm đối với việc làm quần áo của tiểu tư Sophia bị James yêu cầu khắc khe, bà rộng không lấy gì làm lạ cả. Nhưng mang một tấm da quý giá đi đến tặng cho quốc vương thì hắn không thể hiểu được. Cần biết bọn hắn và quốc vương vốn dĩ không có giao tình gì, nếu muốn lấy lòng người ta thì với tình hình hiện nay của bọn hắn là điều không khôn ngoan chút nào đại nhân, làm như vậy phải chăng là không ổn. Bà rộng nói dù sao chúng ta hiện nay hoàn toàn không đủ khả năng để đối chọi với Vương Đô, nên lựa chọn kín tiếng một chút vẫn hơn. Lúc này chúng ta lựa chọn chủ động lấy lòng có chút không khôn ngoan. Ta đương nhiên biết, chúng ta bây giờ có quá nhiều bí mật, bất cứ thứ gì thả ra cũng làm người đỏ mắt. Nhưng chúng ta cơ bản cũng không thể giấu như bưng được nữa rồi. Hiện giờ thời thế thay đổi chỉ trong chớp mắt, thực lực chúng ta còn quá mức yếu đuối, không thể không tự tìm một chỗ dựa. James cũng không muốn khi không lại hiến cho hàng một thứ quý giá như vậy. Đừng nhìn chỉ là một tấm da của ma thú, nhưng ma thú dù thịt không ăn được, da lại là thứ vật liệu thượng đẳng. Không một quý tộc nào không vì có một bộ da ma thú mà không điên cuồng. James còn từ chỗ ghi ở biết được. Gia của đại ma thú ở công quốc xem như là vật quý giá nhất có thể làm đồ truyền lại cho con cháu được. Dù là quốc vương, trên mặt nội cũng không có tấm da nào hoàn thiện như của James đang có hiện nay. Đặc biệt bọn hắn còn phát hiện ra, nếu dùng những tấm da ma thú này làm để ở gần thì tu luyện tự nhiên chi lực sẽ nhanh hơn một chút nữa, giá trị có thể nói là khá lớn. Nhưng James bây giờ cần nhất không phải là thứ này. Da ma thú ở cực tây cảnh này không phải thứ gì quá mức quý hiếm, hắn cần bây giờ là một chỗ dựa. Hoặc một cái ít nhất là ở bề ngoài là chỗ dựa cho mình. Đám người của con lìn chắc chắn không dễ gì từ bỏ ý đồ với tây cảnh. Chuyện người thừa kế của công quốc cũng là một loại biến số lớn. Thiên hạ không an bình làm hắn buộc phải có sự chuẩn bị thôi. Bà rồng nghe hắn phân tích xong thì cũng có điều phân vân. Hiện giờ có lẽ cũng chỉ có thể làm như vậy được thôi. Vậy ngươi lập tức đi làm đi, chuyện này giao cho ngươi phụ trách đó. James phất tay đại nhân, ta nghĩ như vậy. Hay là chuyến đi đến Vương Đô lần này, để ta đích thân dẫn người đi một chuyến sẽ tốt hơn. Bà rồng lên tiếng, ngươi đích thân đi sao? Đúng vậy đại nhân. Ta dù sao cũng đã đi qua Vương Đô, hiểu rõ đường đi nước bước ở đó. Hơn nữa cũng đã đi qua vương cùng, cùng lao ra gặp hoàng đế mấy lần rồi. Đi sẽ tiện hơn. James ngẫm nghĩ một chút thì thấy ý tưởng này cũng không tồi. dù sao đám người của Cắt Lô đi đường cũng là xa lạ. Có thể có người bản địa như bạn rồng hướng dẫn, khả năng thành công trái lại sẽ cao hơn. Vậy ngươi đi sớm về sớm. Ta sẽ bảo Đạn Tở và Lucas, phái 10 người bộ đội cùng 3 cận vệ đi theo bảo vệ an toàn cho các ngươi. Khi các ngươi trở về, để 3 cận vệ ở lại để bảo vệ an toàn cho Sophia đi. Đại nhân, như vậy binh lực có phải sẽ càng thêm thiếu hụt hay không? Rốt cuộc an toàn của ngài vẫn là quan trọng nhất, bạn rồng lo lắng không sao. Jem không hề thay đổi sắc mặt, thiếu cũng đã thiếu rồi. Có bất đi 10 người nữa cũng chẳng đủ hơn được bao nhiêu. Ta đã ra lệnh cho cả phụ nữ và người có tuổi cũng tham gia huấn luyện sơ bộ rồi. Kết hợp với công sự trong lãnh địa nữa, không có đại ma thú đến thì không có chuyện gì. Kể cả đại ma thú có đến cũng còn Đạn Tở và Lucas kia mà. Dạ vâng, vậy thần xin lui xuống để sắp xếp công việc. Bạ rồng nghe Jem đã chuẩn bị hết mọi chuyện thì yên tâm mà trở ra. Jem cũng lần nữa chìm vào hệ thống bên ngoài cửa là Six đã được giao việc xong nhưng chưa rời đi. Hắn đợi thầy của mình muốn cùng về bộ chính sách. Không phải ta đã bảo từ ngày hôm đó là ngươi cứ ở bên cạnh đại nhân lắng nghe sai bảo rồi sao? Giờ lại về bộ chính sách rồi. Bạ rồng hỏi con có chút chuyện cần lấy giấy xác nhận từ bộ chính sách nên muốn đợi thầy về cùng luôn. Six gãi gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng. Không muốn để thầy phát hiện ra mình đã nghe lỏ ngoài cửa, nhưng bạn rộng là ai cơ chứ? Hắn đi theo hầu hạ người khác nói ngắn gọn cũng có hơn 30 năm rồi, một chút bệnh mật của Six sao có thể không nhìn ra. Lần sau không cần như thế. Chuyện nếu như là tuyệt mật thì sẽ không đến lượt ngươi nghe phải đâu. Đại nhân không phải muốn để ở đi mới nói chuyện ra thuộc, mà là ai lo việc nấy. Tôi dứt lời thì bạn rộng cũng không đợi Six mà cứ thế đi thẳng vâng. Six cơ chứ, xấu hổ vì lời nói dối bị bạch trần rồi cũng xài bước dài mà đuổi theo. Thầy à, chuyến này đi giữa mùa đông, vương đô lại xa xôi như vậy. Thầy đi liệu có chuyện gì không? Sao? Mong nắm xương già này của ta sẽ ra chuyện gì hay sao? Cặp lông mi đã ngả sang màu bạc của bạn rồng hơi nhướng lên. Dạ không, con nào dám. Xịt vội vã xua tay, con lo là đường xa vất vả, thời tiết lại khắc nghiệt. Đi đường sông hơi lạnh ẩm ướt sợ sức khỏe thầy không chịu nổi. Bạn rồng thấy Xịt vội vàng biện minh như vậy thì lấy ngay tập sách trong tay vỗ vào đầu của Xịt, do có chút tức giận còn tính ngươi có lương tâm. Nhưng lần này đúng là ta cần đích thân đi thôi. Chuyện này có chút đặc thù, ta cần đến đó sắp xếp mấy việc. Cùng với đó là mấy tên bằng hữu cũ của ta, tài năng của bọn họ vẫn có thể dùng được. Nếu như lôi kéo đến Tây Cảnh giúp sức cho đại nhân cũng là một chuyện tốt, hay để con đi với sư phụ. Ngươi. Bạ rồng ánh mắt khinh thường nhìn Six, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, đi theo ta chỉ tổ vững chân. Ngươi hay là cứ lo cho tốt việc ở đây đi. Bộ chính sách không có ta, liệu ở sẽ cáng đáng hết công việc. Ngươi nếu như muốn sớm ngày tiếp quản bộ chính sách thay thế vị trí của ta thì thời gian tới cần năng nổ một chút, xúc bắt một chút. Có nghe không? Chớ có để người ta dành hết công việc về chỗ của mình. Lời bạ rồng nói chính là muốn nhắc nhở cho Six rằng ở đã có thể tự mình đảm đương một phía, hình thành một phe riêng cho mình rồi. Nếu như Six còn không nhanh chóng trưởng thành thì hy vọng tham gia vào chính vụ cao tầng của hắn cũng sẽ ngày càng xa vời mà thôi. Dạ vâng, con biết rõ. Six lễ phép gật đầu, hắn sao lại không biết mình bây giờ muốn chen chân vào cao tầng của bộ chính sách, so đấu với ở về khả năng xử lý chính sự cơ bản chỉ là lấy trứng chọi với đá mà thôi. Không cần quá mức suy nghĩ, dù ở khởi đầu cao hơn ngươi nhiều, hắn là cố vấn học đồ của nhà công tước đàng hoàng. Thầy của hắn là Ion, là một tên cố vấn cấp cao của nhà bệ thì đó. Trước đây, khi còn ở vương đô ta đã nghe tiếng hắn rồi. Còn ngươi nói thẳng ra xuất thân chính là lưu dân mà thôi. Nay có cơ hội để thi triển tài năng, tranh giành với hắn một phen cũng đã là may mắn rồi. Còn chuyện tương lai thì ai mà biết được. Chẳng lẽ học trò của bạn rồng ta lại sẽ mãi mãi thua học trò của Ion sao? Lời nói của bạn rồng thật sự đã khích lệ được tinh thần của Six. Đúng. Ta có khởi đầu rất thấp, nhưng không phải cũng đã có thể cạnh tranh với hắn rồi sao? Tương lai ai cao, ai thấp còn chưa biết được đâu. Cứ như thế, cuộc chiến của hai vị lãnh đạo cao nhất trong tương lai của Cổng Sa lĩnh được bắt đầu vào một buổi chiều mùa đông của năm thứ nhất đua nạ bộ lì sư tử tâm. Đôi lời của tác giả, như vậy là chuyện đã kéo dài thêm được 40 chương nữa. Thực sự là ý tưởng thì có nhưng khả năng viết thì ngày một chậm. Mong rằng trong 40 chương tiếp theo có thể đạt đến tốc độ một ngày 3 chương để phục vụ các bạn độc giả của tôi. Xin hãy dõi theo tôi nhé. Chương 121, đôi bên đấu khẩu, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 121, đôi bên đấu khẩu, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Vâng thưa sư phụ, con đã rõ. Six kiên định lên tiếng trẻ nhỏ dễ dạy. Bạn rồng đưa tập sách trong tay cho Six. Chuyện đại nhân giao phó, ngươi tự đi làm đi sư phụ, đại nhân giao cho người kia mà. Con đi sợ là không hợp lý, không có chuyện gì. Chút sự vụ nhỏ nhoi mà thôi. Ngươi cố gắng giám sát và đốc thúc bọn họ làm việc. Bạn rồng qua nói với bọn họ ra làm hỏng bao nhiêu tấm cũng không sao, nhưng nhất định phải làm tấm cuối cùng thật hoàn mỹ. Trong này ta cũng đã xem qua, có thể dùng tự nhiên chi lực để gia tốc quá trình làm ra. Ngươi đi tìm Đạn Tở, bảo hắn phái cho ngươi một tên đội trưởng cấp 1 có thể thao túng tự nhiên chi lực tốt một chút đi sang bên đó. Trong này ghi lại tổng thời gian cần khoảng 2 tháng để làm, nhưng hiện giờ thời gian cấp bách, ta muốn ngươi đốc thúc bọn họ sau 3 ngày phải làm ra cả áo, mũ và khăn cho ta sư phụ. 2 tháng rút xuống còn 3 ngày sao? Làm thế nào mà kịp được chứ? Xịt hoang mang như vậy mới cần người đi đốc thúc. Ta không cần biết ngươi làm không nghỉ hay ăn ngủ tại xưởng. Nhớ kỹ phải trong 3 ngày làm xong. Nói rồi bạn rồng rúi mạnh tập giấy tờ vào ngực của Xịt rồi đi trước. Xịt mặt không biết là cười hay là khóc nhìn theo bóng lưng thầy mình dần xa, cuối cùng bất đắc dĩ phải chạy theo thầy. Jem xử lý công việc đến chập tối rồi lại mới nhớ ra mình có một bệnh nhân cần phải đi thăm. Thế là hắn ăn tối với Lìn xong liền tất tả đi đến trước cửa phòng cho khách. Đi cùng hắn còn có cả Lucas, rốt cuộc không ai biết cô nàng kia đã bình tĩnh lại hay chưa. Nếu cô ta đột nhiên nổi điên muốn tấn công mình, dù sao có Lucas ở tại chỗ vẫn hơn nếu không, dù bảo hộ có là kỹ năng bị động đi nữa cũng rất khó nói hắn có thể bị mấy trò kỳ quái của năng lực ra làm bị thương hay không. James đi dọc theo hành lang lát đá lạnh lẽo trong lâu đài, hắn muốn đợi đến khi có tiền một chút sẽ trực tiếp phá bỏ toàn lâu đài nam tức cũ này đi, xây cho mình một toàn nhà mới thật sự hùng tráng, mỹ lệ. Thực hiện mộng tưởng trong lòng từ lâu. Người ta từ xưa đến nay đi tham quan bất kỳ tòa nhà nào của lãnh chúa cổ đại cũng nhìn vào sự uy nghi, bề thế của nó mà phán đoán công tích của người đi trước. Hắn muốn tạo ra một công trình dù có lưu giữ đến trăm ngàn năm sau, người đời cũng phải thán phục. Có lẽ đây chính là bệnh vặt của những người nghiên cứu lịch sử, nhưng hắn cũng không quên cái tật xây dựng vô tội vạ của đế vương thời trước có hại đến thế nào. Chủ vương hồ rượu, dương thịt, tương dược xây cựu trung đài, đại vận hà của dạng đế khải hoàn môn của bộ nạ vặt tở cái nào không phải xây dựng đồ sộ, ý đồ thông qua nó đến đề cao chính tích của bản thân. Nhưng kết cục đều là cái chỗ xả giận cho người đời sau. Dù lợi ích có cao đến đâu cho hậu thế, cũng khó tránh được điều bàn tán. Hắn không cần một công trình như vậy. Cái hắn cần là hậu thế chỉ nhìn đến liền phải thán phục tài năng cùng nhân trị của hắn kia. Đang suy nghĩ miên man thì đã đến phòng ở cho khách. Bên trong chốc chốc lại vang lên tiếng cười đùa. Hí 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 đến bắt ta đi. Nạ gì đợi đợi ta với không được chạy. James nghe được thì cười, cô nàng phèo này trước mặt hai người bọn hắn thì trưởng thành, đoan chính bao nhiêu. Không ngờ sau lưng lại có thể dỗ trẻ con giỏi như vậy. Bo và nạ gì đều rất đặc biệt, đã đùa thì không biết dừng lại, một khi để chúng nó phật lòng thì đến hắn vị đại nhân này cũng sẽ không chơi cùng nữa, nguyền mông bỏ đi. Hắn đã từng thử rồi, hai đứa cũng bị cả Lucas và bà rồng mắng mỏ qua mấy lần nhưng tính cách vẫn là như thế. Đây không phải nói chúng là trẻ hư, chỉ là thiên tính như thế, muốn đổi cũng đổi không được. Ghé mắt vào khe cửa, James liếc nhanh qua một vòng thì thấy được. Bo và nạ gì đang đầu tóc rũ rượi đầy mồ hôi chạy nhảy bừng bừng. Giữa trời đông lạnh nhưng vẫn chỉ một kiện quần cộc, một kiện áo ngắn chạy chơi. Vậy mà mồ hôi vẫn vã ra như tắm. Còn phèo thì đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi cũng đang chạy theo bọn nhỏ cười nói hăng say. Thế nào? Cả ngày chơi cùng nhau rồi mà vẫn chưa chán sao? James bất ngờ đẩy cửa đi vào rồi cất cao giọng hỏi, chuyện này khiến mấy người đang đùa nghịch giật nảy cả người. Không khí trong phòng lúc này cũng đông cứng lại. Đại nhân, hai cái đuôi nhỏ thấy được người đến là ai thì bỏ phéo mà chạy vào đến, người trước kẻ sau bám chặt vào chân của hắn không muốn bỏ ra ngài đã về rồi sao? Chúng ta nhớ ngài làm ạ. Đúng. Nhớ nhớ đại nhân Bo và nạ gì xuất hiện lúc nào cũng có đôi có cặp. Hai ba ngày nay, James công vụ bận rộn khổn thể chơi cùng với chúng được, nên đám trẻ mới tự đi tìm người chơi cùng. James đưa tay xuống bế bổng cả hai đứa lên, đung đung một chút được rồi, mấy ngày nay bận rộn quá các ngươi cũng đừng nghĩ ta không biết các ngươi muốn gì. Ra ngoài chơi phải không? Ma thú đi lại quanh tường thành rất nhiều. Các ngươi cũng không muốn bị ma thú ăn hết sạch chứ? Hai đứa trẻ nghe được lời James nói thì sợ đến xanh mặt, lần trước James đem về tấm da lớn kia, hôm sau đi qua thấy mấy đứa bé đang tụ tập liền nảy ra ý tưởng đùa dai, cho người giả làm ma thú dọa đám trẻ con đang chơi trong sân quảng trường một trận chạy tán loạn. Kết quả người lớn thì vui rồi, trẻ con thì cười không nổi. Liên tục mấy đêm lãnh địa đều vang tiếng gào khóc. James cũng bị bạ rồng mắng mỏ không nhẹ. Bo và nạ gì hôm đó cũng ở quảng trường. Hai đứa bé sợ đến độ không dám tự mình đi nhà vệ sinh vào buổi đêm nữa, mấy ngày đều phải ngủ chung với anh trai mới chịu. Lúc này nhìn hai đứa trẻ sợ hãi, kẻ đầu têu lại không chút hối lỗi nào, lật tay đưa hai đứa trẻ cho cặp dự, hai quả bóng nhỏ cũng không phản kháng mà yên lặng để cô bé bế đi đưa hai đứa nó đi tắm rồi học bài tối đi. Việc học chữ nghĩa không thể chậm trễ được dạ vâng. Cắt đáp rồi nhanh chóng bế hai đứa trẻ đi khỏi cho đại nhân làm việc thế nào, nghỉ ngơi có tốt không. Lucas nhanh chóng bê đến một cái ghế để cho James ngồi xuống bộ dáng hắn lúc này, nếu như ở phương Đông thực dễ dàng bị người lầm tưởng là thái giám bên cạnh hoàng đế. Cũng rất tốt. Cảm ơn công tước đại nhân đã quan tâm, phèo có chút không biết nên làm sao. Vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng mà đáp lời cô không sao là tốt nhất rồi. James cười ngả ngớn, ta không muốn ngày nào đó có người đến đây, tùy tiện nói ta tàn sát nữ năng lực ra gì đó rồi một kiếm xông tới. Như vậy thì ta có 10 cái mạng cũng không đủ để phòng hờ rồi. Phèo lúc này cũng xem như hiểu được chút nào đó phong cách ăn nói của người trước mặt. Vị công tước này thường xuyên muốn đè nén khó chịu trong lòng mình bằng việc ăn nói linh tinh như lúc này đây. Rõ ràng hắn đang có chút khó chịu muốn nghe nàng xin lỗi vì đã hiểu lầm hắn. Nhưng ngược lại không hề nói ra mà đem sự việc hết thảy đều chuyển đến trên việc nàng tự sát. Đúng là hết nói được. Thế nhưng phèo cũng là người không thích làm theo ý của kẻ khác, ngươi càng muốn nghe tiếng xin lỗi của ta, ta lại càng không nói. Xem ai hơn được ai. Đại nhân quan tâm, tiểu nữ rất lấy làm vinh hạnh. Nhưng số mệnh con người đâu phải do bản thân tự định đoạt, hết thảy đều là ý định của thần minh. Ý của thần minh muốn người lưu danh thơm thì được lưu danh thơm, muốn người mang tiếng xấu thì gặp tiếng xấu. Chuyện của ta chẳng qua như chiếc lá con trong mặt hồ, ảnh hưởng sao được đến uy danh của ngài. Phèo không ngại ngần gì mà đáp trả, danh tiếng của ngươi chính là do thần minh quyết định, chẳng liên quan gì đến ta, nếu ngươi mang tiếng xấu, muốn đi cáo trạng với ai thì đến tìm thần minh, đừng liên lụy ta. James không ngờ phèo lại trực tiếp như vậy. Hắn cứ nghĩ cô nàng này dù cho có ngông cuồng thế nào cũng phải biết sợ mà chủ động xin lỗi chứ. Xem ra bây giờ, người chẳng những không biết sợ, é là cả ngượng ngùng cũng không biết. Vẻ mặt lúc mới gặp nhau khi nãy cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nói rất hay, danh tiếng tốt xấu đều do thần minh quyết định. James vừa nói vừa tựa ra sau ghế, vậy xin phèo tiểu thư cho biết, sao cô lại tự ý nghĩ ta là kẻ thù của các người chứ ta không nghĩ như vậy. Vậy sao phải tự sát? Đối với việc James bất ngờ không còn bộ dạng cợt nhà như cũ, làm phèo không có chút nào chuẩn bị trước. Nhưng nàng vào Nam gia Bắc đã lâu ngày, có chuyện gì mà chưa từng gặp qua. Tiểu nói chuyện này không phải ít người sử dụng để gây sức ép. Vị đại nhân này cũng không có gì đặc biệt hơn cả. Đó là một phương pháp phòng ngừa mà thôi. Giáo hội hành vi hung ác, quý tộc thì toàn đám cầm thú nói tiếng người. ta thả bản thân chết đi, cũng không muốn trở thành món đồ trong tay kẻ khác. Nói được một nửa thì Phèo ngẩng đầu lên nhìn Jem rồi cười, nhưng có lẽ ngài không giống bọn họ. Ta cũng thấy mình được thần minh chiếu cố. Jem nhìn nước da trắng, mái tóc nâu cùng với đôi mắt xanh lam biết nói kia, quả thật là một người đẹp khó gặp. Nàng ngồi trong ánh sáng lờ mờ của một ngọn đèn đằng xa càng làm cho vẻ đẹp trở nên như mộng như ảo, như xa như gần. Trong lòng Jem bỗng nhiên vang lên tiếng thịch một cái. Hắn không biết là do thứ gì đã rơi xuống, hay là bản thân đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết trong giây phút nhìn thấy cảnh tượng này, hắn đã thích đối phương. Không phải kiểu yêu thích muốn che chở cả đời như với Lìn, mà là một kiểu thích rất kỳ lạ. Hắn thừa nhận, hắn là kiểu đàn ông lăng nhăng điển hình. Đã có trong bát lại muốn dòm ở nồi. Nhưng có quyền có thế, nếu không theo đuổi thứ mình thích chẳng phải là vô nghĩa lắm sao? Hắn chỉ có thể đảm bảo bản thân sẽ theo đuổi trong phạm vi đạo đức cho phép của mình mà thôi. Còn lại chuyện lăng nhăng hay không lăng nhăng, chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của hắn. Vậy nếu như đã là thần minh chiếu cố, vậy thì ở lại đây cùng với ta đi. Jem nói. Chương 122, đại chiến bắt đầu, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 122, đại chiến bắt đầu, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Ngài đây là đang nói đùa sao? Kéo nhìn Jem như đang nhìn kẻ ngốc, chẳng lẽ ngài vẫn chưa biết về chuyện năng lực ra sẽ đem đến càng nhiều ma thú hay sao? Về những chuyện có liên quan đến năng lực ra, e rằng cô còn biết chưa chắc đã nhiều bằng ta đâu. Jem niệm mai nói những chuyện cô cho rằng mình biết rất rõ, e rằng đều chỉ là tự bản thân cô tưởng tượng ra mà thôi. Ở chỗ của ta, những loại kiến thức như vậy chẳng là gì cả. Ồ, kéo bản tâm cho rằng Jem đang cố tỏ ra mình hiểu biết mà thôi, nàng không ngại ngần gì mà đốt chát lại, ngài cho rằng ngài biết được nhiều lắm sao? Thế ngài có biết về tháng thức tỉnh hay không? Jem chưa hề nghe lần nào về thứ mà Phèo nói đến. Năng lực ra còn thức tỉnh theo tháng nữa sao? Nhìn đến ngài là một chút cũng không biết. Phèo hứ một tiếng, đầy mặt coi thường mà đáp, tháng thức tỉnh chính là khoảng thời gian sau 3 trận tuyết, ma thú tấn công truy lùng các năng lực ra, đồng thời các nàng cũng phải chịu sự dụ dỗ ngày càng lớn của ma quỷ. Đa phần đều không thể sống được qua mùa đông. Chỉ có đến chỗ giáo hội, chịu tẩy lễ của giáo hội mới không tiếp tục bị tra tấn nữa. Cô nói cứ đến mùa đông thì các cô sẽ bị tra tấn sao? Jem nheo mắt hỏi. Nên đó là lý do các cô đi tìm thánh địa phải không? Đúng vậy. Chính là chúng ta phát hiện ra nếu như các năng lực ra ở cùng với nhau sẽ giảm bớt thống khổ mà tháng thức tỉnh đem lại, vậy cho nên mới lập ra hội lưu lạc, thu nhận các nữ năng lực ra từ khắp nơi. Phèo giọng nói có chút tự hào. Nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì ta cho rằng các cô không nên sống cùng với nhau làm gì, cũng chẳng nên đi tìm kiếm thiên quốc thánh địa gì đó nữa, nên chuyển thẳng đến cùng xa lĩnh đi. Jem đầy tự tin cười khẩy một cái, sau đó quay sang Lucas đang đứng bên cạnh. Ngươi nghe nàng miêu tả xem giống thứ gì? Lucas một bên nhướng mày suy nghĩ một chút rồi đáp lại, có chút giống hiện tượng tăng cường ma lực đột phát mà Ashley và Ad đã nói hôm trước. Nguyên lai like vào mấy ngày trước, Ashley và Ad đang tu luyện như thường ngày thì đột nhiên một nguồn sức mạnh lớn tràn vào người bọn họ. Nguồn sức mạnh này không giống như tự bọn họ hấp thu thông qua phương pháp tập thể dục mà đại nhân đưa cho, càng giống như là một cái ống nhỏ bị thô lỗ nhét đầy nước vào vậy. Thế nhưng cảm giác này đến không quá mãnh liệt, bọn họ làm theo sách hướng dẫn tập thể dục chỉ một chút là hết. Thế nhưng trái với bọn họ là Lan Sơ. Nàng ấy cũng trong thời gian này số lần mất khống chế càng ngày càng nhiều, báo hại Ashley và Lucas thay phiên nhau điều hòa khí tức cho nàng, chuyện này mới tính qua đi. Jem khi được báo về hiện tượng này cũng có chút lấy làm kỳ lạ, nhưng nghĩ đến tình hình hiện giờ quỷ dị nhiều không tả được. Thêm một chuyện chẳng bằng mất một chuyện, liền tạm gọi là hiện tượng ma lực đột phát rồi, để đó khi nào có thời gian rảnh sẽ đi tra một chút. Không nghĩ đến chỉ để đó thôi mà cũng có người đem đến cho hắn câu trả lời. Cũng không phải hắn tùy tiện nói bừa, bọn họ nghiên cứu về tự nhiên chi lực hoàn toàn là có nền tảng. Dù có thể đám lãnh chúa trong công quốc, giáo hội cũng âm thầm nghiên cứu từ lâu. Nhưng Jem dám vô ngực tự hào rằng nghiên cứu của mình trong toàn bộ thế giới này về tự nhiên chi lực tuyệt đối có thể xưng là số 1. Vậy nên ánh mắt chắc chắn sẽ không sai. Mà dù có sai, lùi thêm một vạn bước đến nói cũng so với những thứ ma quỷ lý luận bừa kia đúng hơn nhiều. Các người đang nói đến thứ gì vậy? Ma lực là gì? Ma lực đột phát lại là cái gì? Kéo hoang mang không biết hai người trước mặt đang nói về thứ gì. Nói tóm lại, như ta đã nói ngay lúc đầu, những hiểu biết của bọn ta về năng lực ra các cô lớn hơn các cô nhiều lắm. Nên ta thực lòng muốn cô cùng đồng bạn của mình có thể đến đây sống ở tại lãnh địa của chúng ta. Cùng ta xây dựng ra một thế giới mới ngày càng tốt đẹp hơn nữa. Lời nói của Jem chân thành tha thiết, đã động đến tâm tư của Phèo. Nàng đi lại trong đô thị phồn hoa lâu ngày, tuy ngoài miệng lúc nào cũng nói không lưu luyến gì những thứ xanh xanh đỏ đỏ đó, thực ra chỉ mình nàng biết, hàng đêm nằm mơ nàng có bao nhiêu khát vọng muốn có một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Thứ năng lực siêu phàm có nguồn gốc từ quỷ dữ này lại nhắc nhở nàng mỗi khi thức dậy rằng điều đó có bao nhiêu hoang đường. Thấy Phèo không nói năng gì, Jem đột nhiên tiến đến bên giường rồi ngồi xuống cầm lấy tay của Phèo mà nắm chặt. Ta biết cô còn có e ngại. Không sao, cô có thể ở lại đây một thời gian trước. Sau đó nếu như thấy cuộc sống ở đây không tệ thì có thể đến nói với bạn bè mình đến đây cũng được. Jem dịu dàng, chuyện còn lại thì cứ từ từ sẽ đến. Ta có thể đảm bảo, chỉ cần ta còn ở đây một ngày, đám người của giáo hội hay bất kỳ ai khác cũng không thể làm tổn hại đến các ngươi được. Lời nói của Jem thực sự có chút đả động đến tâm lý của Phèo. Nàng quả thật cũng muốn thử một lần. Nếu được chính là một đầu đường ra rất tốt cho mọi người ở hội lưu lạc. Được, ta sẽ cân nhắc. Phèo nói khẽ, vậy ngài có thể giải trừ giám sát với ta được chứ? Ta chưa bao giờ có bất kỳ hạn chế gì đối với tự do của cô cả. Cô hoàn toàn có thể đợi đến khi khỏe lại thì đi thăm thú lãnh địa của ta. Nhưng khoảng thời gian này ma thú hoành hành rất nhiều, vậy nên vẫn là nhắc cô cần phải cẩn thận. Jem nói xong thì đứng dậy đi ra cửa. Cô chắc là chưa ăn gì đúng không? Ta để nhà bếp mang lên cho cô ít đồ. sức khỏe cô còn yếu, ăn chút đồ thanh đạm trước đã nói rồi, James cũng không ngoảnh lại mà trực tiếp đi ra ngoài, cửa cũng không đóng lại. Đây chính là một loại ám hiệu, là hắn muốn ra hiệu cho Phèo biết nàng hoàn toàn tự do, có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Phèo nhìn theo bóng lưng đi dần của James, mãi cho đến khi hắn biến mất trong chỗ rẽ của hành lang mới thu lại tầm mắt. Nàng hào hứng chạy ra đóng cửa lại, ngã nhào xuống chiếc giường trải nệm mềm mại của mình rồi sung sướng đến đạp chân lung tung như một chú mèo nhỏ. Người quy hoạch như vậy không ổn, một đêm trôi qua vô sự, đến sáng hôm sau James cho gọi mẹ sẽ đến kiểm tra tiến độ thực hiện quy hoạch của hắn. Bây giờ bộ máy hành chính của lãnh địa đã tiến hành mở rộng, việc họp hai buổi sáng tối đã biến thành hình thức báo cáo và triệu tập đơn đội. James nguyên bản muốn để bọn họ tập hợp báo cáo rồi mình sẽ xử lý, nhưng đưa vào làm vài ngày vẫn thấy gọi đến nghe báo cáo thì đỡ mệt hơn, cho nên dứt khoát sửa đổi như vậy. Cắt bây giờ ngoài là hầu gái liền thân của James ra còn kiêm nhiệm luôn chức thư ký cho hắn. Mỗi khi không có Six để sai bảo thì James đều sẽ để cắt đi làm thay. Cô nàng tuổi vừa 15, thấy mình được đại nhân coi trọng như vậy thì rất là thích thú, thường xuyên khoác lác không ngừng với mọi người. Trở về nhà với cha mẹ cũng có thể diện hơn hẳn. Đại nhân có chuyện gì sao? Mẹ sẽ không hiểu nói, ta đã theo địa hình và đặc điểm của đất này, độ mạnh yếu của nền đất mà tiến hành quy hoạch rồi, đảm bảo có thể tối đa được các loại lợi ích của công trình đó. Không đúng, ngươi tính toán hệ số sử dụng đất cao quá, James chỉ tay vào bản thiết kế mẹ sẽ vẽ ra trong sách ta đưa cho ngươi, không phải đã nói rất rõ sao? Hệ số sử dụng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành cũng như phân bố dân cư của lãnh địa. Không phải cứ lắp cho đầy vào thì là được đâu. Hệ thống nước và cống thoát nước, xử lý nước thải cũng phải tính toán hết sức cẩn thận. Đây mới là đạt đủ yêu cầu. Nghe đến James nói về hệ số sử dụng đất, mẹ sẽ mới chợt nhớ đến vấn đề này. Hắn đưa tay lên vỗ trán một cái, tự giận cái đầu của mình sao lại quên đi tính thứ này. Đại nhân thật xin lỗi, là thiếu sót của cá nhân ta. Do trong lúc làm kế hoạch đã không tính toán chu toàn. Mẹ sẽ cũng không có vòng vo lấy cớ, ngược lại trực tiếp nhận lỗi về mình. Trong lòng hắn, một nghệ thuật gia hoàn hảo cần phải có tâm thái cầu tiến mới được. Càng là việc phức tạp có độ khó cao, hắn càng muốn truy cầu đến hoàn hảo nhất, tốt nhất. Dù chỉ một chi tiết nhỏ hắn cũng không muốn có bất kỳ sơ sẩy gì. Được rồi, ngươi đem về tính toán rồi làm lại một lần nữa. Dù sao cũng là lần đầu thực hành, tất nhiên sẽ có chút sai sót. Lần sau cố gắng điều chỉnh là được. Đúng lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì tiếng cảnh báo hiệu trong lãnh địa vang lên không ngừng. James hướng mắt ra ngoài nhìn thì thấy trên quảng trường đã đỏ rực lửa từ tháp canh báo hiện toàn bộ lãnh địa có địch xâm nhập. Không khí bỗng chốc trở nên khẩn trương, James cũng ngay lập tức ra lệnh mọi người trong lâu đài theo diễn tập trước lập tức trở về vị trí. Còn bản thân hắn thì nhanh chóng lao ra phía cổng lâu đài. Lúc này James nhìn thấy bạn Hớt Hải chạy đến, có chuyện gì vậy? Tại sao lại đánh kèn? James luôn nóng hỏi. Kèn và quyền đốt lửa hiệu đều ở sở dân chính, chắc chắn bạn biết rõ nguyên nhân hồi. Hồi bẩm đại nhân, ma thú tập kết bên ngoài tường thành chưa đến 2 dặm, số lượng đạt đến mấy nghìn con, hư hư thực thực có đại ma thú xuất hiện. Bán hồn hển nói trong ánh mắt sợ hãi. Chương 123, thủ tường thành, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 123, thủ tường thành, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Cái gì? Gần ngàn con ma thú? Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà đến bây giờ các ngươi mới đốt lửa? Dêm kinh hoàng quát hỏi, cả ngàn con ma thú không phải chuyện đùa, tuyệt đối có thể đem tường thành hất sập. Nếu không có tường thành làm cứ điểm phòng thủ, bọn họ sẽ gặp tổn thất vô cùng nặng nề, thần cũng không rõ. Nghe binh lính báo cáo, đám ma thú như từ dưới đất chui lên, từ trên trời rơi xuống. Chỉ trong thoáng chốc đã tập hợp lại với nhau dàn quân ở trước tường thành. Binh sĩ thấy vậy vội vã nổi lửa báo động cùng phái người trở về báo cáo. Thần cũng mới nhận được liền đến đây bẩm với đại nhân, bàn mặt như sắp khóc nói thôi được rồi. Hiện tại lập tức phái người của sở dân chính cảnh báo toàn dân, báo động toàn lãnh địa cấp 1, dêm vội vã người đâu, lập tức động viên toàn quân vào vị trí đã được phân công. Sắp xếp xe ngựa đưa ta đến tường thành, đại nhân không được, bạn nghe được James muốn đến tường thành lập tức liều mạng giữ áo hắn lại, ngài là chủ nhân của cả lãnh địa, than thể tôn quý vô cùng sao có thể đến nơi nguy hiểm như vậy. Thần sẽ đi động viên toàn bộ dân cư quyết chiến với đám xuất sinh kia, nhưng xin ngài không được vào nơi nguy hiểm. James nhanh chóng giằng áo ra, nổi nóng nhìn bạn, lúc nào rồi ngươi còn nói những lời này. Ta cần lên tường thành để xem đám xuất sinh kia dàn trận như thế nào. Nhanh tránh ra, James nổi nóng trái với suy nghĩ của hắn, bạn không hề làm dáng mà bỏ tay ra, ngược lại quỳ sụp xuống ôm chặt chân của James mà khóc nắc lên, đại nhân, tường thành quá nguy hiểm. Không phải thần muốn lấy lòng tranh công nên mới ngăn cản, mà là tường thành quá mức nguy hiểm. Xưa nay các lãnh chúa đều là trốn ở trong lâu đài cũng chưa có ai sống sót. Nay ngài lại muốn dẫn thân vào trốn nguy hiểm, thì dù ngài có chém chết thần tại đây, thần cũng phải ngăn cản đại nhân ngài. Lời bàn bi thống mà khẩn thiết, cho thấy lúc này hắn không phải chỉ ngăn cản James lấy lệ, mà thực sự mong James không lên tường thành. Dù sao nơi này cũng là nơi trốn của bọn rủi. Gần 10 tên quý tộc trước đây không một ai sống sót được qua mùa đông đầu tiên chính là minh chứng rõ ràng nhất. Thôi thôi được rồi, ngươi mau buông ra đi. Ta đi xem rồi sẽ trở lại. Có Lucas bảo vệ ta, ngươi không cần lo lắng, James thở dài, nhanh chóng nháy mắt về phía Lucas ra hiệu cho hắn đến gỡ bản ra hai tên đàn ông ôm chân ôm tay giữa cổng lâu đài, còn ra thể thống gì nữa. Lucas cũng không đứng nhìn mà nhanh chóng chạy lên hỗ trợ gỡ tay của bản ra. Vừa gỡ vừa an ủi, đúng đấy bạn, có ta đi theo đại nhân mà ngài còn không an tâm sao? Mau chóng bỏ ra đi. Chiến sự tiền tuyến mỗi giây mỗi khắc đều biến đổi, ngài cứ giữ chân đại nhân thế này càng làm cho tình hình không ổn thêm thôi. Mau nghe lời ta, bỏ ra đi. Bạn vẫn sống chết không chịu, mặc kệ ai nói gì cũng đều không nghe, nàng nặc muốn James bỏ ý định đi đến tường thành. Hết cách, James đành phải cho người lôi bạ rồng đến xách bản đi mới được. James bây giờ mới có thể thuận lợi lên xe hướng đi về phía tường thành. Ngồi trên xe, James vừa lấy tay phủi đi bùn đất bám trên ống quần mình, vừa cười bất đắc dĩ. Hắn sao lại không hiểu được tâm trạng của bạn? ông ta là người ở đây lâu nhất trong những quan chức của lãnh địa, chịu khổ cũng là nhiều nhất. Từ khi James đến, cuộc sống của dân cư lãnh địa ngày càng tốt hơn, dù là mục tiêu, thực sống đến tâm lý đều đạt được buông lỏng. Nhưng hết thể những điều này đều dựa trên việc James còn sống và còn cai quản lãnh địa. Nếu như không may, James có chuyện gì, như vậy thì hết thể mọi thứ đều sẽ rất nhanh quay lại như lúc trước. Đối với một người đã chịu khổ đến mức không thể chịu được nữa như bạn thì hắn chắc chắn không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy được. Thế nên hôm nay mới liều mạng làm trái ý của James mà ngăn cản hắn. Đại nhân có dự tính gì sao? Lucas lo lắng chuyện gì? Chính là chuyện mấy ngàn con ma thú tụ tập lại muốn tấn công chúng ta. Ngài chuẩn bị ứng phó gì rồi sao? Hiện giờ nghĩ không được nhiều như vậy, đi đến đâu hay đến đó. Trước hết cứ phải quan sát tình hình đám xuất sinh kia ra sao rồi mới có thể liệu được hai người đi đường rất nhanh đã đến tường thành. Lúc này tiếng trống đánh và tù và thổi lên tập hợp quân đội vang lên không ngừng nghỉ. Gần ngàn bộ đội cả cũ và mới đứng đúng vị trí trên tường thành và cầu thang dẫn lên. Ai nấy cũng vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm về phía trước. James vừa đến đã phất tay ra hiệu cho bọn họ miễn đi phần chào hỏi, lập tức muốn biết tình hình chính xác hiện giờ ra sao. Bẩm đại nhân, tình hình hiện giờ không quá mức lạc quan. Số lượng ma thu tập hợp đã đến con số gần 5.000 con rồi. Hơn nữa còn vô cùng kỳ dị mà kết bầy lại với nhau, việc này không hề theo lẽ thường. James nhìn về phía bắc của tường thành, nơi bịa rừng hiện lên từng cái bóng đen kịt, mắt đỏ lừ sáng rõ nhìn về phía này. Quả thật là số lượng đông đảo, hơn nữa còn là đang tiến về phía bên này. Quý vị, không phải bình thường bọn chúng vẫn như vậy sao? Đám sói hoang mấy hôm trước chẳng phải cũng kết bầy hành động à? Lucas khó hiểu nói. James cũng không ngoại lệ mà nhìn sang. Không phải vậy, đại nhân giờ dậy giải thích, nếu như trước khi bị ma lực khống chế bọn chúng là các loài động vật kết bầy hoạt động, như vậy sau khi ma hóa cũng sẽ đi theo bầy, giống như đám sói hoang chúng ta săn được hôm trước. Nhưng hiện giờ đám thú này đều không phải cùng loại, theo lý thì sẽ không tụ tập lại ở bên nhau mới phải. Trước đây chúng ta còn ở trong rừng, không ít lần nhìn thấy ma thú chém giết lẫn nhau nữa kia. Ma thú theo cách hiểu nào đó chính là dã thú bị ma khí xâm nhập và biến đổi, dẫn đến điên loạn tấn công thành trì. Nhưng chúng nó hành động vẫn sẽ tuân theo thói quen lúc còn bình thường, không những thế các loại bản năng săn bắt con mồi càng thêm nhanh nhạy, dục vọng săn mồi cũng tăng lên mãnh liệt vô cùng. Chúng nó sẽ đem những loại vật bị ma hóa nhỏ yếu hơn tiêu hóa, sau đó dần dần tích lũy ma lực muốn đột phá thành đại ma thú. Bởi vậy cho nên nếu nghiêm chỉnh nói đến, trí lực của ma thú tăng lên có thể là do ma thú ăn cỏ đã thông minh hơn, làm cho ma thú ăn thịt không cách nào không càng thêm trí tuệ để săn mồi. Quy luật này chính là mâu và thuẫn đơn thuần mà thôi. Dêm nheo mắt nhìn, thấy phía xa bóng hình lô nô, có vô số hung thú đang di chuyển, có loài sừng dài đến gần 2 m, nhìn ra được có lẽ lúc trước là một con trâu. Có con thỏ cẳng chân dài đến một cánh tay ngợi, đang không ngừng nhảy nhót khắp nơi. Còn có cả một con gấu lớn với cặp răng nanh to đến bất thường. Chúng nó đều di chuyển trật tự không hề có chút hỗn loạn nào, càng không có chuyện xung đột đánh nhau gì đó. Đại nhân, chuyện này e rằng có vấn đề. Giờ dậy nhìn cảnh trước mắt, lo lắng nói, trước đây thần đã đến tìm Liễu Hải ở, hắn nói tình hình bây giờ khẳng định bọn quái vật kia có chỉ huy, hơn nữa cấp bậc có khi lên đến đại ma thú cấp cao. Nếu như vậy tình hình sẽ xấu lắm, dù là thế nào cũng phải thủ cho ta. Tuyệt đối không thể để đám xuất sinh này tràn vào lãnh địa. James nghiêm mặt nói với giờ dậy, ngươi ngay bây giờ tập hợp toàn bộ quân đội, đứng dưới thành nghe ta phát biểu. Cần phải làm nhanh. Giờ dậy lập tức chạy đi kêu gọi các đội trưởng ra lệnh cho quân đội tập hợp. James thì hỏi đạn tờ tình hình đạn tháo, thuốc nổ chuẩn bị sao rồi. Đại nhân yên tâm, cung tên đầy đủ. Đạn tháo có thể bắn được 600 phát. Thuốc nổ có thể cầm cự thêm được 200 quả lựu đạn nữa. Đều đã sắp xếp xong đạn tờ, túi người nói hiện giờ trên thành có gần 1.000 quân, cơ bản nhất cũng đã đột phá nhập môn và cấp 1 rồi. Trong lãnh địa dân quân tự vệ khoảng gần 700 người vừa được huấn luyện, do kệ tờ đang chỉ huy, đảm bảo an toàn lãnh địa. Đợt phong ba này làm trễ nải công việc sản xuất, không biết sẽ còn dẫn đến bao nhiêu tổn thất cho chúng ta nữa đây. Thầy, dêm thở dài, xin đại nhân yên tâm, chỉ cần năm nay qua được, sang năm chúng ta huấn luyện đầy đủ quân đội, chuẩn bị thêm vũ khí, đám xuất sinh này khi đó sẽ trở thành thịt trong nồi của chúng ta thôi. Đạn tờ cười cười nói, cũng là ngươi biết ăn nói. Mong là vậy đi. Dêm làm sao mà không biết, nếu cho mình một năm hoàn chỉnh để sửa trị lãnh địa thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng khó xử như bây giờ. Nhưng chính là vì vậy nên hắn mới càng lo lắng rằng không biết tương lai còn có thể có loại biến số nào đang chờ đợi bọn hắn nữa không. Giờ dậy rất nhanh thì đã tập hợp được mọi người dưới chân thành. Đội hình đội ngũ đều chỉnh tề ngay ngắn, không hề phân biệt giữa tân binh và cựu binh. James đứng trên cao, nhìn xuống đội hình của bọn họ thì vô cùng vừa lòng. Chuyện này cho thấy huấn luyện đã đạt đến trình độ tốt, có thể để bọn họ nhanh chóng tiến vào đội hình là một loại thao tác cơ bản không thể thiếu được trong quân đội. James đứng trước chiếc mic do tự chế từ đá khuyết âm, cất giọng trầm trầm, chào các binh sĩ của ta, xin chào công tước đại nhân, thần minh ở bên ngài. Cả mấy ngàn người sau phút ngỡ ngàng vì âm thanh của công tước đại nhân lại có thể lớn như vậy, hơn nữa lại như là vang lên bên tai bọn họ vậy, thì đồng loạt cất tiếng. Tinh thần tốt lắm. Các ngươi chắc đã biết hôm nay mình tập hợp ở đây làm gì rồi đúng không? James giơ tay chỉ vào bức tường cao đến 5 m sau lưng ngoài kia, đám xuất sinh không có chi giác đã bắt đầu tụ tập lại. Chúng nó muốn đột phá bức tường này, tràn vào bên trong lãnh địa của chúng ta. Chúng nó muốn phanh thây xẻ thịt vợ con chúng ta, biến người nhà của chúng ta thành thức ăn cho tất cả bọn chúng. Chuyện này trong quá khứ đã thường xuyên diễn ra. Mới năm ngoái thôi, cảnh tượng thảm liệt còn sờ sờ trước mắt, các cựu dân của Cổng Sa Lĩnh đều có thể làm chứng cho nỗi kinh hoàng khi ma thú đổ thôn là như thế nào. Nay các ngươi trong tay có thương dài cung cứng, có thể bảo vệ người nhà. Nói ta nghe, các ngươi sẽ để người nhà mình chết vào trong tay của đám súc vật không có chi giác bên ngoài kia sao? Không bao giờ, thề quyết liều mạng với bọn chúng. Xin đại nhân dẫn dắt chúng ta đánh bại đám súc vật kia. Mọi người nhao nhao trả lời, ai nấy cũng lòng đầy sục sôi, ý chí mạnh mẽ. phảng phất như muốn đem hết thảy ma thú đều ăn tươi nuốt sống vậy. Tốt. Chỉ cần các ngươi có ý chí này, thì đám xuất sinh bên ngoài kia không có gì đáng sợ cả. James rút phát thanh kiếm bên hông ra giờ cao lên. Thanh kiếm được rèn bằng phương pháp đặc biệt của hệ thống cấp cho sáng loáng, ánh lửa bập bùng chiếu vào lưỡi kiếm tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ như thanh gươm lửa của thần minh vinh quang thuộc về cùng xa lĩnh vinh quang thuộc về cùng xa lĩnh. Mọi người đồng thanh hô vang. Tiếng kêu như biển gầm sóng động làm rung chuyển chương 124, ác chiến bắt đầu, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 124, ác chiến bắt đầu, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Đã 2 tuần rồi không có bình luận và đánh giá mới, tôi rất mong chờ ý kiến của các bạn đó. Sau một tiếng hô vang, sĩ khí trong quân lập tức được tăng cường, ai nấy cũng nhiệt huyết hăng hái hơn hẳn. Đột nhiên từ trên tường thành, tiếng tủ và gấp rút lần nữa cất lên. Báo hiệu đại chiến đã đến gần. Lập tức về vị trí đạn tờ hét lên toàn quân sẵn sàng chiến đấu, mọi người lập tức chạy dần lên cầu thang hướng về cao điểm của đội mình đóng quân. James cũng nhanh chóng tiến lên tường thành xem xét tình hình. Chỉ thấy lúc này bên ngoài, đàn động vật kia bắt đầu di chuyển càng ngày càng nhanh hướng về tường thành. Trước tường thành bố trí dày đặc hố lớn trông sắc để cản đường, ma thú không còn cách nào đành phải vòng qua mà chạy. Vô số ma thú bởi vì tránh đi những hố bẫy này nên phải theo đường mà chạy vào tầm bắn của đại pháo. Thậm chí còn có cảnh ma thú húc vào nhau mà rơi xuống hố bẫy không sao dậy được. Thế nhưng đây đều chỉ là một số ma thú nhỏ yếu mà thôi, còn lại những con hình thể quá lớn đều nhìn từng lớp phòng thủ như chẳng thấy. Bất kể hầm trông hay hào chắn đều một bước ngày qua. James thấy lớp phòng ngự đầu tiên đã mất đi tác dụng, lập tức quay sang lính tín hiệu bên cạnh hét thông báo toàn lãnh địa, báo động cấp 2. Đây là hệ thống cảnh báo được James thiết lập từ trước khi đi dự hội họp trước đông, đích thân bạ rộng giám sát tiến hành diễn luyện. Mức độ chia làm 5 cấp, mức độ từ thấp đến cao. Lần lượt là: mức 1, có địch xâm nhập, toàn dân cảnh giác cao độ mức 2, số lượng địch đạt từ 1000 trở lên, toàn dân ở yên trong nhà mức 3, địch đạt trên 3000, toàn dân cố thủ tại các công sự giã chiến được thiết lập mức 4, địch trên 8000, toàn dân tham gia bảo vệ lãnh địa mức 5, địch đạt số lượng áp đảo, dân cư nhanh chóng chuẩn bị di tản. Mỗi mức độ đều được cảnh báo bằng tiếng chiêng và đốt lửa làm hiệu. Từng tòa phong hỏa đài đều có trách nhiệm để mỗi người dân nắm được tình hình hiện tại của lãnh địa. Từ đó tiến hành biện pháp ứng đối đã được hướng dẫn sẵn. Tên lính hiệu nghe thấy mệnh lệnh cũng rất nhanh nhẹn chạy về phía cái chiêng đang được treo cao trên thành lầu rồi đánh vang lên. Tiếng chiêng vang động cùng với từng tòa tháp lửa cháy rực báo hiệu cho dân cư cùng xa lĩnh biết được, bóng đen trong lòng họ đã trở lại. Ma thú bắt đầu công thành trong từng căn nhà nhỏ đã được xây sửa lại kiên cố, mấy bé gái cả trai và gái đang ngồi bên bếp lửa cùng với mẹ. Chúng được mẹ ôm vào lòng, vỗ về an ủi. Bố chúng đã mấy hôm rồi không về nhà, mọi người đều không nói gì nhưng không khí xung quanh gần đây rất là đáng sợ. Đột nhiên từ xa xa, hai tiếng chiêng vang rền mân lên, làm trong nhà bọn họ cũng nghe loáng thoáng. Sau đó chính là tiếng chiêng vang lên khắp cả bốn phía. Tiếng chiêng theo cặp, chính là báo hiệu nguy hiểm cấp 2. Những người lớn đã được sở dân chính hướng dẫn rất kỹ lưỡng, yêu cầu phải nắm bắt thật chắc chắn các bước cần làm gì, dấu hiệu nhận biết như thế nào, cần báo động ra sao. Người mẹ cũng nhanh chóng mở cửa sổ ngó đầu ra nhìn về phía quảng trường. Quả nhiên hai cột lửa đỏ rực cũng đang được thắp lên. Chốc chốc lại có người ngó ra ngoài để xem chừng, sau đó nhanh chóng sập cửa lại, khóa kín từ bên trong. Nàng cũng nhanh chóng làm theo, đưa các con vào bên trong phòng trú ẩn đã được công tước đại nhân đặc biệt căn dặn phải xây dựng. Đám trẻ con không hiểu người lớn đang làm gì, chỉ biết vội vã làm theo, sau đó cùng một chỗ ôm chặt lấy mẹ. Mẹ ơi, quái vật sắp đến rồi sao? Đứa bé gái rủi rủi đôi mắt nhấm nhem vì buồn ngủ hỏi mẹ. Con sợ. Người mẹ đưa tay kéo chốt mở của cửa thông khí rồi ôm cô con gái vào lòng an ủi. Không phải lo, cha con và đại nhân sẽ đánh đuổi bọn chúng đi. Nhất định là như vậy, con cũng muốn đánh quái vật. Đứa bé trai hưng phấn kêu lên, con nhất định muốn đi làm kỵ sĩ. Người mẹ âu yếm vuốt ve mái tóc của con trai mình rồi nói, phải, nhất định như vậy rồi. Cô đánh mắt sang nhìn theo ô cửa nhỏ, thấy bên ngoài trong từng làn tuyết trắng xóa có ánh lửa đỏ đang bập bùng, nhất định như vậy rồi. Lúc này trên tường thành, đám ma thú đã bắt đầu đi vào phạm vi hơn một cây số cách tường thành. Đám binh lính siết nhẹ trường thương trong tay mình. Lòng bàn tay lúc này mồ hôi ướt đẫm, dù không khí xung quanh lạnh đến cắt da cắt thịt, nhưng không hiểu sao trong lòng bọn họ như có từng đống lửa lớn, khiến lồng ngực nóng đến khó chịu. Đội trưởng của tiểu đội lúc này đi đến, nhìn thấy từng người ai nấy nóng nảy buồn chồn thì lấy tay đè xuống người gần mình nhất, nói to, mọi người đều phải bình tĩnh, giữ khí. Vận khí theo những gì đã được tập huấn đau làm theo, nhưng khí tức căn bản không sao tụ tập lại được, tim vẫn đập thình thịch. Hắn đến cùng xa lĩnh thời gian không dài, chưa bao giờ đối mặt với ma thú. Trước đây nghe kể đều là ma thú có bao nhiêu mạnh mẽ, tàn bạo ra sao. Bên trong sự tích từng hàng người bị ma thú phanh thây xẻ thịt, ăn sống nuốt tươi. Thậm chí chính mắt nhìn bản thân bị nuốt mất tràng cảnh kinh khủng. Hắn trải qua đời sống quân đội đến nay cũng đã có hơn 2 tháng, vốn tưởng mình đối diện những chuyện này sẽ không có quá nhiều lo lắng, nhưng mà không nghĩ đến vẫn là tim đập chân run. Binh lính ai nấy cũng đều như đau, đều không có kinh nghiệm gì. Ngoài đội tinh nhuệ hơn 200 người thường xuyên ra vào thành chi chém giết ma thú ra, đám người bọn họ hầu hết đều chưa từng trực tiếp đến địch, chỉ có thể nắm chắc trường thương trong tay, thủ vững mảnh đất đang đứng. Ma thú khi đến hơn 800 mét bên ngoài thì bất ngờ tăng tốc, lao nhanh về phía tường thành. Binh lính thủ thành nhận ra lập tức tiến hành chuẩn bị chờ lệnh. Một khi kẻ địch đi vào tầm súng liền đánh chúng nó tan thành mảnh vụn. Chỉ huy pháo binh quan sát chiến trường, tốc độ của đám ma thú này thực sự phải nói là quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua hơn 20m rồi. Thấy chúng nó đã đi vào tầm bắn, từng người một đều cất lệnh khai hỏa. Tiếp theo đó liên tiếp là từng tiếng nổ vang, cả mấy chục khẩu pháo đồng loạt bắn ra từng loạt đạn đá lớn, mỗi quả có kích cỡ 2 nắm đấm của người lớn chụp lại. Từng đợt sóng nhiệt cùng với lửa thuốc súng bắn ra không ngừng. Đạn pháo thoát ra khỏi nòng, lao nhanh về phía đám xúc sinh đang lao đến như kiến cỏ. Mỗi quả đạn pháo bắn ra đều nhắm ngay vào khu vực tập trung nhiều ma thú. chỉ một phát đạn đã có thể hạ gục được vài thậm chí vài chục con. Nhưng rất nhanh đám ma thú đã đạp qua từng cỗ xác của đồng bạn mà xông lên. Pháo lúc này đã rơi vào trạng thái chờ nạp, cần làm nguội ít nhất 5,6 phút mới có thể bắn tiếp, khiến chúng nó lao đến không sợ hãi gì, máu trong kéo pháo ra sau chờ nguội. Quan chỉ huy lên tiếng hệ thống pháo phòng thủ tường thành được Gem đặc biệt yêu cầu gấp trên xe có đường dây. Mục đích chính là để khi pháo chờ nguội thì kéo lại để quân phòng thủ có thể đứng thủ từng ô tường thành. Lúc này, dàn cung thủ đã theo lệnh đứng vào vị trí, ai nấy tự giác dương cung lớn bắn về phía đàn thú. Tuyệt đối đừng để bị phim ảnh đánh lửa, từ xưa đến nay, phòng thủ thành chỉ chính là loạn tiện bắn ra, kẻ địch đều tăm tắp ngã xuống. Tuyệt đối không thể chờ hiệu lệnh, bởi như vậy sẽ làm suy giảm hiệu quả của cung thủ từng đợt mưa tên được quán chú tự nhiên chi lực lao vun vút, chốc chốc lại đoạt đi tính mạng của một con ma thú dưới thành. Đột nhiên, một thân hình khổng lồ che khuất tầm mắt lừng lững ra khỏi khu rừng, sau đó ầm ầm lao về phía thành trì. Cả mặt đất cũng như có chút chấn động không nhẹ, thậm chí có mấy con ma thú không né kịp bị cái bóng đen kia một cước dầm nát. Binh lính phòng thủ thấy vậy thì đều kinh hoàng, tường thành chắc chắn không thể chịu được công kích của con ma thú này, một khi tường đổ, ma thú tràn vào, lợi thế của bọn họ sẽ biến mất. Lúc này, Dở Dậy mới từ từ xuất thủ, hắn nhanh như chớp dương cung rồi cả người bốc lên một loại khí tức vô hình, khiến mọi người xung quanh đều có cảm nhận được áp lực. Cây cung lúc này cũng được bao phủ bởi một màn hào quang màu trắng xanh, ánh sáng tỏa ra giữa chiến trường như ngọn đèn báo hiệu vậy. Tên vừa rời cung, một tiếng bút dài vừa cất cùng với tiếng nổ lớn làm mọi người vô thức bị thay lại. Lập tức chung ngay vào giữa trán một con ma thú hình châu to lớn đang xông đến. Con vật chúng trên lập tức cả đầu nổ tung, không kịp kêu lên tiếng nào đã mất mạng. Dêm kinh ngạc nhìn xem thân thể khổng lồ cao đến 3 mét của con vật đổ ầm xuống, khoảng cách có đến hơn ngàn mét, như vậy cơ bản chính là một khẩu súng bắn tỉa rồi còn gì. Đến loại súng bắn tỉa được coi là mạnh nhất thời của hắn là AVSM cũng chỉ có tầm bắn tối đa là 1500 mét mà thôi. Xem ra trước đó là mình quá sức võ đoán, giờ thì có thể nói là lợi khí thủ thành khó kiếm. Nhưng dù là vậy, giờ dậy cũng mới đột phá cấp 1 mà thôi, dùng chiêu này một lần toàn thân đã có chút lảo đảo rồi. Không thể trong thời gian ngắn tiếp tục sử dụng nữa, chỉ còn có thể dùng tên thường bắn xuống dưới thành mà thôi. Lúc này, đám thú tuân ra từ cửa rừng cũng đã đến con số đáng sợ, chắc chắn đã trên 3000 con rồi. Dêm cũng không thể tiếp tục ở lại tường thành nữa mà bị Lucas sai đội hộ vệ tháp tùng về lâu đài, còn bản thân hắn sẽ ở lại trợ chiến Dêm không cản được, cũng không muốn cản hắn. Liên thuận bước đi xuống tường thành. Chương 125, giằng co, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 125, giằng co, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Dù ma thú đã trúng một đợt thương tích lớn do pháo và cung tên gây ra, nhưng chỉ hơn ngàn người trên dưới không đủ để khiến chúng nó hoảng sợ. Từng con ma thú vẫn tăng tốc ngày một nhanh, dũng mãnh lao về phía tường thành dẫn đầu đám ma thú là một con có hình dáng như loài trâu, hai cái sừng dài cong lại như lưỡi liềm, trên lưng mọc từng hàng gai xương sắc nhọn so le với nhau. Hình thể cao lớn dũng mãnh xông về phía trước. Ngay khi còn cách tường thành chỉ hơn 100 mét, quân lính trên thành ai nấy cũng đã cảm thấy mặt đất rung chuyển, hơi có chút không thể trụ vững được thân mình điều chỉnh. Đội trưởng hét lớn, con trâu nhìn tường như chẳng thấy, cứ thế xông về phía trước, tốc độ không hề suy giảm, cứ như vậy mà đâm đến mình một cái vào bức tường kiên cố, làm cả tường lõm vào một lỗ to bằng cái chậu. Tường này đều được xây bằng gạch nung đặc biệt. Dù là chiến sĩ bình thường, không bận khí lên cũng đừng hòng đánh vỡ, vậy mà con trâu này không hề hấn gì, chỉ lắc đầu hai cái đã như không sao cả, tiếp tục hút không ngừng vào tường thành. Tên từ trên bắn xuống như mưa, vậy mà như không có, đến làm sức ra con vật cũng không được. Đang lúc mọi người không biết làm sao, thì bất ngờ một bóng đen nhảy lên lưng của con trâu vọt lên trên tường thành. Chết đi! Binh lính thủ thành vừa thấy cảnh này liền cầm thương trong tay thẳng hướng về phía bóng đen đâm xuống. Một thương xuất ra, khí thế như rồng như hổ, liền một gậy đem một con sói ma đâm thủng đầu, thân thể lập tức rơi xuống phía dưới. Làm tốt lắm! Đồng bạn của hắn kêu lên chú ý. Tiếng đội trưởng không ngừng thúc giục mọi người cần phải chú tâm. Ma thú lúc này đã tiếp cận với tường thành. Từng con một dùng móng đuốt đâm thủng tường thành ra từng cái lỗ rồi leo lên. Chúng nó di chuyển tứ chi như người, từ từ từng bước tiến tới. Đám thú hình thể lớn như trâu thì mặc sức hút vào tường thành, mũi tên cơ hồ đã vô dụng. Lúc này Lucas mới xuất trận, hắn đưa tay giật lấy một cây cung của tên lính đang bắn, lắp tên vào trong rồi lên dây tên. Hồi tưởng lại giờ dậy vừa nãy, Lucas hơi nheo một mắt lại, quán chú đầy đủ khí trong thân tên rồi một tiên bắn ra. Toàn quân nghe huỵch một tiếng, con trâu phút trước còn đang điên cuồng húc vào tường đã bị một tên này xuyên qua đầu ngã gục xuống đất. Nhưng người tinh mắt đều thấy, Lucas chỉ là mô phỏng lại tiễn thuật của giờ dậy mà thôi. Giờ dậy vừa nãy bắn ra một tên, nổ tung đầu một con trâu lớn, Lucas chỉ xuyên qua đầu của một con trâu nhỏ hơn gấp nhiều lần. Trên lệnh trong đó liếc nhìn là thấy ngay. Lucas cũng không rảnh dây dưa vấn đề này. Hắn đã là hộ vệ cấp 3, chỉ trong thời gian ngắn nữa nếu không có chuyện gì sẽ đột phá cấp 4, khí lực hùng hậu như sông lớn không biết đổ đi đâu. Chỉ trong nháy mắt đã bắn ra 4 mũi tên, đều trúng vào hoặc là chân sau, hoặc là lưng của mấy con ma thú hình thể lớn. Sở dĩ hắn chỉ tấn công loại ma thú này vì con nhỏ hắn bắn chưa chắc đã trúng. Rốt cuộc hắn không phải giờ dậy có thể bách phát bách trúng, hắn thì chỉ mới tập bắn cung mà thôi. Thế nhưng cho dù có Lucas bắn tên hiểm trợ, ma thú vẫn lần lượt lao lên tường thành, giáp chiến với quân sĩ. Một tên binh lính đang phải một mình đối chọi với một con ma thú hình dáng như một con dê rừng. Hắn căng thẳng tốc độ, nắm chặt thương dài trong tay, một đường đâm đến. Con dê cũng không để hắn được như ý, lập tức nghiêng người sang né tránh cú đâm trực diện. Binh sĩ kia không hề dừng lại mà lập tức quét ngang đúng như được tập huấn. Vậy mà không ngờ con dê này trí thông minh lại cao vô cùng. Gần như ngay lập tức nó bật nhảy lên cao né tránh, càng thêm bất ngờ là khi nhảy lên, con dê còn bất giác có chân trước lên đá vào binh sĩ người lính kia định thu giáo về đỡ đòn thì đã không kịp nữa, mắt thấy móng vuốt của ma thú sắp đụng vào người mình, tân binh cũng không chịu nhận mệnh, lập tức vận dụng toàn bộ khí lực muốn mạnh mẽ đâm vào đòn này. Huỵch một tiếng vang lên, thân thể binh lính cứ thế đối chọi lại với cú đạp của con dê núi. Không ngoài dự đoán, tân binh lập tức không thể địch lại, bị hất văng về phía sau. Giáp trụ trên người cũng xuất hiện hai vết lõm rất rõ ràng. Cần biết áo giáp của binh lính đều đã được in đích thân gia công lại, kiên cố 10 phần. Thế mà bị con dê trước mặt đạp trúng một nhát đã gần như báo hỏng. Đủ thấy sức mạnh kinh người Ken. Thấy đồng bạn đã ngất đi, lập tức các binh lính khác hét lên rồi xông tới muốn cứu viện. Thế nhưng ma thú vọt lên tường thành ngày càng nhiều, bọn hắn không cách nào tiến lên ứng cứu đồng đội, chỉ còn biết trơ mắt nhìn con dê kia xông đến muốn đánh thêm lần nữa. Đột nhiên một tiếng hút dài vang lên, cùng với đó là một tia sáng bạc lướt qua là một thanh thương dài, cây thương dài 3 mét lao qua một đường thẳng tắp đâm vào mắt trái của con ma thú, nhưng lực đạo không đủ để xuyên qua giết chết con vật, khiến nó kêu lên không ngừng bằng thứ âm thanh kinh khủng như có muôn ngàn cái miệng đang không ngừng đau đớn kêu la. Chỉ huy, mọi người có mặt trên tường thành hét lên, đạn tở rút từ bên hông ra thanh trường kiếm tiếp tục lao đến. Thân hình hắn nhanh nhẹn như bóng ma giữa đêm tối, vừa lóe lên đã lập tức đến chắn phía trước của con dê và người lính trẻ. Một kiếm chém ra máu văng tám thước, đầu của con dê cứ thế bị chặt đứt lìa khỏi thân xác. Đạn tở cũng không dừng lại, lập tức hét lên bảo người xung quanh chạy đến lôi người lính đi, còn mình thì lao vào chém giết. Lucas trên tướng đài thấy đạn tở đã xông vào cận chiến với ma thú, lại nhìn thấy dưới thành đám ma thú lớn đều đã bị mình cùng với giờ dây hợp lực bắn chết, ngay lập tức cũng phấn khởi bước cung lại cho cung thủ đang đứng ở bên cạnh sách lên dịu và khiên lên xông vào cuộc chiến. Lucas so với đạn tở còn điên cuồng hơn, trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống giữa bầy ma thú đang ảo hạt như thác lũ đổ về mà mặc sức chém giết. Hắn hiện tại đã cấp 3 viên mãn, khoảng cách này bất quá chỉ là một cái nhún chân mà thôi. Nhưng hắn đáp xuống lập tức như là thiên thạch va vào trái đất vậy, làm mặt đất dưới thành sụt xuống một cái hố nhỏ. Lúc này trên người Lucas bắt đầu bốc lên từng làn khói trắng, sau đó gió không biết từ đầu lại nổi lên. Tự nhiên chi lực xung quanh người hắn cũng rực sáng tạo thành từng cột sáng lớn bao phủ toàn thân, biến xung quanh như xếp vòng tròn bên cạnh đống lửa lớn vậy. Hào quang màu vàng kim trên chiến trường vô cùng chói mắt, như là chiến thần đi đến đâu cũng là một dịu lấy đầu địch. Chỉ trong chưa đầy 10 phút, Lucas đã chém cả mấy chục con ma thú, từ sói, dê, đến mèo, chuột. Bất kỳ con vật nào tiến đến bên cạnh hắn đều không thể nào may mắn thoát khỏi số phận, bị một dịu chém làm hai khúc. Lucas giết đến đỏ cả mắt, đám binh lính trên tường thành thấy được cảnh này thì sĩ khí lên cao, cũng hăng say chém giết. Số lượng ma thú càng ngày càng đông, các tổ bảo vệ pháo, cung thủ cũng hoạt động hết công suất có thể nhưng vẫn không ăn thua gì. Trên soái đài lúc này chỉ còn đội hơn 10 cung thủ của Dở Dậy, hắn lúc này cũng đã kiệt sức. Trận đánh diễn ra chưa đầy một tiếng, nhưng hắn đã bắn ra hơn 100 mũi tên, tự nhiên chi lực có hạn, hai tay hắn lúc này đã như rách rời ra khỏi thân mình, không sao điều động được nữa. Chỉ còn có thể ngồi bệnh xuống đất tự mình điều tức. Cũng may số cung thủ còn lại cũng có thể tiếp tục kiểm hộ cho binh lính. Nếu không chỉ dựa vào một mình Dở Dậy là mọi chuyện phải xong rồi. Chiến trận trên tường thành vẫn không có vì một hai đó kiệt sức mà dừng lại. Binh lính vẫn cần phải thay nhau hỗn chiến với đám quái vật này, ma thú cũng như không hề biết mệt mỏi, liên tục công thành không có điểm dừng nào. Thương vong cũng đã bắt đầu xuất hiện lác đác, đa số đều là bị thương khi kiệt sức gục xuống bị ma thú đánh trọng thương. Tình thế phút chốc lâm vào trạng thái giằng co, đám người đa phần thì đã kiệt sức không thể tái chiến, còn ma thú thì tổn thất đã lên đến mấy ngàn con, không biết là có phải e sợ hay không nhưng số lượng xông đến đã giảm bớt đi rất nhiều. Nhất là đám ma thú cỡ lớn như con trâu hồi sáng thì cơ hồ là tuyệt tích không thấy một con nào khác cả. Còn tiếp tục lao về phía tường thành phần lớn là một số ma thú yếu đuối cỡ nhỏ như thỏ, mèo. Những loại động vật này đều nhất bị chặn đứng lại bởi Lucas và đạn tờ. Cứ như vậy không phải là cách dựa lưng vào nhau, đạn tờ nói với Lucas, chúng quá đông, chúng ta không thể cứ đánh mãi được vậy, ngài có cách nào khác sao? Lucas đưa tay vung dịu bổ thẳng vào đầu lâu của một con báo ma, nói cũng không thể để chúng xông lên tường thành được ta biết, nhưng sớm muộn chúng ta cũng kiệt sức, nếu cứ để chúng nó xông lại thì nguy hiểm. Đạn tờ hét lên, ngươi nhìn xem bên kia có phải đều là nơi bọn nó xông ra hay không. Lucas nghiêng đầu nhìn về phía cánh rừng sâu thẳm mà tay đạn tờ đang chỉ về. Hắn cũng chú ý được là ma thú hầu hết đều từ phía đó xông đến. Ngươi thực lực lớn, mau chóng lấy lựu đạn ném mạnh về phía đó xem có thể có tác dụng gì hay không. Đạn tớ nói ra phương pháp cầu may này đến chính mình cũng thấy buồn cười. Từ chỗ bọn hắn đến bìa rừng ít nhất mấy ngàn mét, bắn cung cũng không thể đi xa như vậy, hắn lại muốn để Lucas ném thuốc nổ vào đó. Chẳng phải là trò đùa hay sao? Chương 126, tạm lui, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 126, tạm lui, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Thế nhưng đạn tớ có thế nào cũng không ngờ được lời nói như đùa của mình, Lucas nghe vào tai lại thấy rất hợp lý, hắn nhún người nhảy ngược lên tường thành. Lập tức chạy đến tổ pháo gần nhất. Mau đưa tất cả thuốc nổ cho ta, Lucas hét lên đây, chỉ huy một tên lính pháo binh nhanh chóng cầm lựu đạn ra chuẩn bị sẵn đưa đến. Lựu đạn có một bọc to, hơn 3 cân thuốc nổ được nhồi dây cháy châm được bọc xung quanh bằng vỏ hình quả dứa. Cơ bản so với lựu nạ hiện đại chỉ khác là dùng điểm cháy để kích hoạt mà thôi. Lucas nối dây cháy chậm vào thêm hơn 2m dây nữa rồi quần quanh cán thương dài. Lần nữa nhảy xuống bầy ma thú đang gào thét, hắn để thương sau lưng, tay dịu tay kiếm xông thẳng về hướng cửa rừng. Đạn thở thấy vậy cũng theo sát phía sau. Hai người một đường giết thẳng, gặp đâu chém đó không chút khó khăn nào. Chạy mãi đến còn cách mục tiêu hơn ngàn mét, Lucas mới gỡ thương xuống, đốt dây cháy chậm lên. Tia lửa bắt đầu phụt ra từng đoàn ánh sáng nhanh chóng rốt cháy dây dẫn. Lucas nâng trường thương trong tay, vận toàn bộ sức lực còn lại ném mạnh về phía trước. Thương dài mang theo lựu đạn giống như sao băng lao vút đi, tiếng xé gió rung động như pháo nổ. Vài con ma thú muốn ngăn cản ngọn thương, liều lấy thân minh đi chắn đỡ đều bị một thương này xuyên thủng thân thể, đợi cho ánh sáng bạc bay vút vào nơi tối tăm, Lucas xứng lại mấy giây. hắn rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó như tự nhiên chi lực đông chốc sao động không ngừng. Lucas không biết nguồn gốc việc này đến từ đâu, mấy giây trôi qua mà cảm giác như liền mấy năm. Ánh mắt Lucas một giây cũng không rời khỏi khu rừng trước mặt, hắn chờ đợi kết quả suy đoán của đạn tở có thể là gì đây. Bùm, một tiếng nổ vang trời xuất hiện, một quần lửa như mặt trời thứ nhì hiện ra từ sau cánh rừng u tối. Lucas dù đứng cách đó cả cây số cũng cảm nhận được rung động mà quả bom kia mang đến. Nhưng hắn không chỉ cảm nhận được cơ hội biến động của tự nhiên chi lực mà còn một luồng ác ý hình thành thực thể xông thẳng về phía mình, luồng gió lốc mạnh đến độ hất cả thân thể nặng gần một tạ rưỡi của Lucas bay xa đến hơn 20 mét. May mắn là nơi hắn đứng không có con ma thú nào, nếu không khẳng định là Lucas đã bị thương không nhẹ. Nhưng hắn cũng cảm nhận trực tiếp được chủ nhân của tiếng gầm kia kinh khủng đến nhường nào. Chỉ một tiếng gầm bị thương mà thôi, không biết là bị thương đến mức độ nào đều đã khiến cho khí lực trong người hắn hơi có chút dao động, thậm chí có phần mất kiểm soát mà trào ra, không khác sông lớn vỡ đê. Khu phút Lucas cuối cùng không chịu nổi mà ho ra một ngụm máu tươi. Không ngờ lại lợi hại đến như vậy. Lucas thầm nghĩ thế nhưng vẫn cố gắng vận sức, không muốn đột nhỉ ẻn có một con ma thú lợi hại từ trong rừng xông ra mà mình lại không phòng bị gì. Như vậy cơ hồ là ngang với chịu chết. Nhưng trái với suy nghĩ của Lucas, không hề có con quái vật ghê gớm nào phá rừng xông ra cả. Cả cánh rừng đống nhiên lâm vào một loại yên lặng kỳ dị. Chốc chốc lại có từng đốm lửa vàng cháy tanh tách bật ra từ đám khói màu xám đang cuộn lên trên không trung vì gió thời gian căng thẳng trôi qua, đám ma thú cũng ý thức được gì đó đột nhiên đứng ngây ra như tượng đá, không tiếp tục tấn công cũng không chạy về phía bìa rừng. Phản phất như chiếc xe điều khiển từ xa mất đi tín hiệu từ bộ đàm chủ, không còn chút nào cử động. Binh lính cũng ngơ ra vì cảnh tượng trước mắt, cả mấy ngàn con ma thú đứng chơ chơ nhìn về phía tường thành, chúng đứng im như tượng giữa chiến trường. Mọi người thực sự có chút hoảng sợ vì loại trạng thái này. Cũng may nó không kéo dài lâu. Từ sâu trong rừng vang lên một tiếng gầm vang dội. Hai của Lucas và đạn tợ như muốn nứt ra, đám người ở trên tường thành cũng không khá khẩm gì hơn, đồng loạt phải bận khí bị thai lại mới có thể giảm bớt uy lực của tiếng gầm đó mang lại. Xung quanh lãnh địa cũng nghe được thứ âm thanh kinh khủng này, nó như ngàn vạn con sóng biển dồn dập xô vào bờ, cũng lại như hàng vạn tiếng kêu rên của người đang bị dầu sôi tới lên vậy. Tiếng gầm kéo vừa dứt, đám ma thú đồng loạt kéo nhau chạy về phía khu rừng, thậm chí so với lúc sầm sập kéo đến tấn công còn đội vàng hơn nhiều. Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy chứ? Giờ dậy đứng trên đài cao, thở hổn hển nhìn theo đám thú hoang đang chạy tứ tán kia, nói đạn tờ lúc này đỡ Lucas đã bị thương chạy về phía tường thành, lập tức ra lệnh toàn quân cứu trị người bị thương, ổn định trận tuyến. Bản thân hắn cũng lòng mang trăm mối lo lắng, sai một tên binh sĩ mang theo một câu nói chạy về lâu đài cho đại nhân. Cái gì? Lucas bị thương rồi? James lúc này đang ở trong phòng nghe được tin thì hốt hoảng. Lucas là chiến lược mạnh nhất của cả lãnh địa, công thủ toàn diện nhất. James ban đầu còn suy đoán, đại ma thú không phải là đối thủ của Lucas nữa kìa, giờ sao lại bị thương được? Dạ đúng. Tên lính đội vàng đem chuyện từ đầu đến cuối kể ra, chỉ huy đạn tờ xin đại nhân nhanh chóng phái người đến chữa trị cho đội trưởng Lucas được. Ngươi về đi, ta lát nữa sẽ phái người qua đó. James chỉ có thể nhanh chóng để tên lính kia về tiền tuyến hiện giờ, người duy nhất hắn có thể điều đi chỉ là Ashley mà thôi. Cũng đành để nàng đến xem vết thương của Lucas đến mức độ nào, sau đó thử chữa trị xem. Ma thú công thành không biết khi nào sẽ tiếp tục, cần nhanh chóng để Lucas hồi phục bằng mọi cách đại nhân. Không ổn rồi. Đột nhiên một tiếng kêu từ hành lang truyền đến. Sao? Lại sao nữa? Một bóng người hớt hải chạy vào. James nhìn kỹ thì là một tên thợ rèn học việc của lò rèn. Đại nhân, lò rèn bị ma thú tấn công, kệ tờ đội trưởng xin ngài nhanh chóng phái người đến chi viện. Gì? Tại sao lại có ma thú tấn công lò rèn? James kinh hãi. Ma thú vừa mới ở tường thành bên kia, tại sao lại có thể đến tận lối vào của sa mạc vô tận ở đầu ngược lại cơ chứ? Chúng thần cũng không biết, ma thú là một con sâu cắt khổng lồ, kệ tờ đại nhân vừa di tản mọi người vừa chống lại nó, để thần đến đây xin viện binh. Tên kia gạt đầu đầy mồ hôi, nói chuyện gì vậy chứ? Quân địch có bao nhiêu? Dạ chỉ phát hiện một con mà thôi. James vò đầu bứt tai. Chiến lực dưới tay đều đã ở tường thành bên kia không thể điều đi được, mình lại không có ai có thể chiến đấu được nữa, lò rèn lại là nơi quá mức quan trọng cần phải cứu viện. James trong phút chốc có một cảm giác bất lực chạy dọc toàn thân, hắn không biết nên giải quyết thế nào chuyện trước mắt đây. Để ta qua đó. Một giọng nói vang lên, James đưa mắt nhìn sang, là Phèo. Tên đệ tử học việc cũng sững sờ nhìn cô gái mới xuất hiện này, toàn thân có chút bùn rùn. Thật sự người ta quá mức xinh đẹp khiến tâm thần hắn tự khắc không sao có thể rời mắt đi được, nhưng vết thương của cô. James có chút không đành lòng để nàng đi vào chỗ nguy hiểm. Ma thú thực lực không sao đoán định được, Lucas mạnh hơn Phèo nhiều như vậy mà cũng đã bị một tiếng gào làm cho thương tích không nhẹ rồi. Phèo đang bị thương, nếu như điều sang bên đó thì nguy hiểm quá lớn đã tương đối tốt rồi. Ngài không cần phải lo. Phèo thấy James lo lắng cho mình như vậy, có chút vui mừng mà đáp lời, ta cũng không phải cô gái nhỏ thai dài kia để cần phải được bao bọc. Lời nói này là ghen sao? James nghĩ lại thì kệ tờ có thể cầm cự được với con sâu cắt kia, chắc chắn bản thân nó cũng không thể quá mức mạnh mẽ được. Cần biết kệ tờ bất quá mới chỉ là chiến sĩ cấp 2 thôi. So với hộ vệ cấp 3 đỉnh phong như Lucas thì yếu đuối hơn quá nhiều. Phái Phèo qua cũng là một viện binh hợp lý được, vậy mọi sự nhờ cô. James không có giả mồm mà trực tiếp chọn nhờ vào người ta. Giờ mình đã đến chỗ cùng đường rồi, không thể nào nghĩ nhiều được nữa. Đợi tên học đồ kia dẫn Phèo đi khỏi, James bỗng chốc rơi vào trầm tư, lúc này không một ai có thể hiểu rõ hơn hắn bản thân có bao nhiêu bất lực, bao nhiêu yếu đuối. Hắn chủ tính bao lâu nay nhưng đối diện hiện thực vẫn là tự bản thân lâm vào bế tắc. Nếu như hôm nay không có Phèo ở đây, hắn còn biết phái ai đi cứu viện nữa. Quân lực đã căng hết cỡ, chiến tướng cũng dùng hết, bản thân hắn sợ nhất là lại có chuyện gì xảy ra nữa, lúc đó thì thật sự là lên trời không cửa, xuống đất không đường rồi. Ngài đang bận sao? Lý lúc này bê một chậu nước nhỏ xuất hiện, ta mang chút nước đến để ngài rửa mặt à, là ngươi sao? Vào đi. James giật mình tỉnh dậy khỏi cơn suy nghĩ, nhìn thấy Lìn từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng mình, vội vàng nói để cô vào. Lìn nhẹ nhàng bước vào trong, len lén nhìn khuôn mặt của James, lông mày hắn luôn vẫn vô thức nhíu lại không ngừng. Chuyện của lãnh địa hôm nay nàng cũng có nghe nói. Hai người ở cùng nhau đã có một thời gian, tính cách của James nàng hiểu được cũng đã đôi phần, chắc chắn hắn sẽ vì chuyện này mà đau đầu phiền não, vậy là liền lấy một chậu nước qua cho hắn rửa mặt, dù sao nàng cũng giúp không được gì, chỉ đành làm chút chuyện nhỏ nhặt này cho đối phương. Chương 127, nhầm lẫn, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 127, nhầm lẫn, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chuyện của lãnh địa khó giải quyết làm sao? Lìn đưa khăn cho James, sau đó nhìn hắn từ từ lau mặt, nhìn người trông rất mệt mỏi đấy, đúng là có chút. James lau sạch tay rồi kéo ghế ra cho Lìn ngồi xuống, đồng thời bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh. Hiện giờ nhân lực của lãnh địa không đủ, lộ ra điểm yếu cho ma thú khai thác vào chỗ yếu, bây giờ chỉ còn cách phái phèo sang chỗ đó mà thôi. Nhưng cũng không biết như vậy đã yên bình hay chưa nữa. Lìn đã đến đây được gần một tháng, chưa bao giờ thấy James thở ngắn than dài như vậy. Mọi lần hai người gặp nhau, James đều là mặt mày hớn hở, bình tĩnh tự tin. Hắn muốn đưa mình đi đâu, chế tạo cho mình xem thứ gì. Cảm giác như ở bên vị công tước này, vĩnh viễn cũng không bao giờ có chuyện gì phiền não vậy. Thế nhưng, hiện giờ một người rực rỡ như vậy đống chốc trở nên ảm đạm như bây giờ, Lìn nhìn vào thực sự rất đau lòng. Nàng không biết nên làm sao, cuối cùng cũng đành đưa tay ra nắm lấy tay đối phương, thấp giọng an ủi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, người ưu tú như vậy, xung quanh lại có rất nhiều người tài giỏi. Chuyện này chắc chắn sẽ vượt qua được mà James không khỏi cảm thấy ấm áp, hắn mím môi, siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình lại rồi bật cười. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch nhưng cố gắng an ủi của Lìn khiến hắn rất muốn trêu chọc cô nàng này một chút, tất nhiên rồi, ta sẽ vì ngươi mà vượt qua. Được không? Không khí cảm động lúc nãy vì một lời nói của James mà biến mất hết sạch sẽ. Lìn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khuôn mặt của hắn đã quay lại vẻ cợt nhả dạng dỡ thường thấy, thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe lời hắn nói nàng lại đỏ bừng hết mặt. Vì ta gì chứ? Rõ ràng là lãnh địa của ngươi. Nàng liễu dĩu cái này chưa chắc đâu. James thấy Lìn xấu hổ thì càng được nước làm tới, hắn dí sát mặt mình vào khuôn mặt đang túi gằm xuống của Lìn, hai người sát nhau đến nỗi Lìn có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của James, cùng với mùi hương thoang thoảng của cánh hoa và mùi ngọt dịu của quýt trên người đối phương. Sau này biết đâu lại là lãnh địa của chúng ta, không biết chừng không khí mập mờ được hắn tạo ra vô cùng tự nhiên. Lìn chỉ là một cô gái, không trải qua bao nhiêu sự đời, nhất thời liền lúng túng không biết làm sao, chỉ còn cách mở mắt chừng chừng nhìn James càng ngày sán lại càng gần hơn mà thôi. Sao vậy? Sao không nói lời nào? James cười cười mãi đến khi hai người cánh môi gần như chạm vào nhau thì hành lang lại lần nữa vang lên tiếng huỳnh huỵch vội vàng từ đằng xa kéo đến. Lìn lúc này mới giật mình, nàng định rút người lại thì bất ngờ James tiến tới, vờ môi hai người cứ thế chạm vào nhau. Đại nhân, đại nhân, chuyện không ổn rồi, đại nhân ở, vừa chạy vừa hét lên. Đến cửa phòng của James, hắn không chút ngần ngại trực tiếp đẩy cửa vào. Chỉ thấy bên trong đã có hai người là James và Lìn đang ngồi gần nhau, James thì một mặt vui vẻ, còn Lìn thì đã biến thành con cá hưng hấp, cả người đỏ rực lên. Đôi hai thỏ cũng như hồng hơn hẳn. Đại nhân, ngài đây là đang có việc bận sao? Diệu ở đoán có lẽ mình đến không đúng lúc, liền muốn quay đi, vậy để lát nữa ta quay lại. Không. Diệu ở đại nhân, chúng ta không có việc gì. Ta đi trước. Lìn vừa nói vừa đứng dậy, vơ vội chiếc chậu rửa mặt rồi cắm mặt chạy đi. Hai người đàn ông nhìn theo bóng lưng Lìn chạy đi, tâm trạng lại trái ngược vô cùng. Một người thì thoải mái cười cợt, một người lại thắc mắc đầy đầu, được rồi, có chuyện gì sao? James kéo ghế ở trở lại thực tế lãnh địa lại ra chuyện gì nữa? Hắn bây giờ thực sự có chút sợ đám người này nói không ổn rồi đến tìm mình lắm rồi, nhất là trong hôm nay đã có liên tiếp mấy tin xấu kéo đến, khiến tâm trạng vừa được buông lỏng chút ít của hắn lần nữa nhảy lên. Đại nhân, là nhầm lẫn, là chúng ta đã nhầm lẫn. Diệu ở nhớ ra mục đích đến đây của mình thì ngay lập tức đưa thứ trong tay mình ra cho James xem. James lật lên nhìn thì thấy được là da của con lợn rừng ngày hắn gặp được Lìn. Hiện giờ đang được xử lý để khử mùi hôi, làm thành một chiếc áo choàng da để đưa đến vương đô kia mà, có chuyện gì đây? Tấm da này thì sao chứ? James hất nhẹ tấm da trên bàn, chi tiết thủ công đều rất tốt mà. Đại nhân, ngài nhìn vào đây. Diệu ở liền trải tấm da lên trên mặt bàn. Phần đầu lúc này đã không được nguyên vẹn do cú đánh quá mạnh của đạn tờ vào hôm đó, nhưng hiện nay đã được bổ lại bằng các trang sức bằng sắt. Hình một cái đầu gấu lớn tượng trưng cho công quốc tay gấu hôm đó chúng ta nói đây là một con đại ma thú, nhưng lúc thần đến sửng ra, nhìn tấm da này, thần mới ý thức được là chúng ta đã nhầm lẫn. Ghi ở chỉ tay vào trên đỉnh đầu của con vật, nó vốn không hề có sừng. Hôm nay, Diệu ở hay tin James muốn đem tấm da của con lợn rừng đi tặng cho quốc vương. Chuyện này vốn không có gì to tát, chỉ là ghi ở thật sự bội phục sự quyết đoán của James mà thôi, một thứ quý giá như vậy nói tặng liền tặng đi. Nhưng nói sao thì nói, là một nam nhân, hắn cũng mong mình có được một tấm da của đại ma thú về treo ở trong nhà. Như vậy thật sự là một niềm vinh hạnh rất lớn, đủ cho tên tuổi của mình mãi mãi khắc ghi vào lịch sử của đế quốc. Thế là ghi ở bỏ dở công việc đang làm, chạy đến sửa ra. Hắn muốn trước khi tấm da đó bị chuyển đi thì đến ngắm nhìn một chút nữa để giải thèm, không ngờ đến nơi lại đúng lúc công nhân đang thuộc lại da và ướm thử đồ trang trí vào phần bị khuyết của con lợn. Hắn đang muốn đến gần xem xét thì kinh ngạc nhận ra, phần đầu của con lợn thế mà không hề có dấu vết gì của chiếc sừng đặc trưng của đại ma thú. Hắn đem chuyện này đi hỏi đám công thợ xem có phải bọn họ đã khâu liền đường may của con thú lại không mà lại làm lỗ sừng biến mất, thì nhận được câu trả lời chắc chắn rằng lúc nhận được ra đã kiểm tra rất kỹ lưỡng. Nguyên bản của phần đầu chính là như thế mà thôi. Chuyện này khiến một cảm giác lạnh buốt chạy dọc xương sống của Hugh ở. Hắn nghĩ đến một khả năng rất có thể xảy ra, chính là bản thân đã dự đoán nhầm. Con vật này chỉ là một con ma thú hơi mạnh mẽ hơn ma thú bình thường một chút mà thôi. căn bản chưa đạt đến cấp độ của đại ma thú thế là hắn cuốn cùng đội vã ra lệnh cho công nhân tháo tấm ra xuống, sau đó nhanh chóng mang theo bên cạnh mình chạy đi tìm đêm. Ý ngươi là, con ma thú này bản thân có lẽ chỉ là một con ma thú có sức mạnh lớn hơn những con ma thú khác mà thôi, hoàn toàn chưa đạt đến cấp độ của đại ma thú sao? Dêm nhíu mày, chuyện này thực sự có chút không ổn rồi, đây sao có thể như vậy được? Hoàn toàn phù hợp, đại nhân à. Mấy hôm nay thần có đọc lại một số sách mang theo, chắc chắn đại ma thú cần phải có một sừng trên đầu mới có thể được công nhận là đại ma thú. Hơn nữa thực lực như vậy hoàn toàn trùng khớp với ghi chép của giáo hội rằng cần đến hơn 100 thánh vệ quân mới có thể làm bị thương được đại ma thú. Ở hồn hển nói lần gần đây nhất tổ chức truy quét đại ma thú đã là hơn 3 năm về trước, lúc đó chính là ở công quốc Phượng Hoàng ở phương Đông xuất hiện một con. Quốc vương của bọn họ trả cái giá rất lớn mới mời được hơn 3.000 thánh vệ quân, mất hơn 2 ngày chiến đấu mới có thể hạ gục được con quái thú đó. Dêm nghe ở nói sắc mặt không khỏi tái nhợt đi vài phần. Trước đó còn cho rằng đại ma thú cơ bản chỉ có sức mạnh ngang ngửa với một chiến sĩ cấp 3 mà thôi. Không nghĩ đến bản thân đến cái bóng của nó cũng chưa thấy được. Ngược lại như vậy Dêm lại có thể lý giải được vì sao Lucas có thể bị thương một cách khó hiểu như vậy. Dù sao đến bây giờ chiến báo quay về cũng chưa hề khẳng định chủ nhân của tiếng gầm kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng nếu mọi chuyện đúng như lời Gai ở nói, vậy thì e rằng cuộc chiến lần này đã có sự tham gia thực sự của đại ma thú hoặc thậm chí cao hơn nữa rồi. Dêm bất giác liền muốn chửi thề. Đúng là nhà đang rột lại gặp mưa rào. Chuyện trước mắt còn giải quyết chưa được, nhưng chuyện mới đã ùn ùn kéo đến. Hắn không thể đem chuyện này mặc kệ được. Cần nhanh chóng tìm biện pháp. Nghĩ sao làm vậy, hắn liền bảo Gai ở nhanh chóng đưa tấm da về sở ra. Mọi chuyện vẫn như cũ không có gì thay đổi. Đợi khi Gai ở đi rồi, Dêm liền gọi ra hệ thống. Hệ thống, ngươi có thể tuyên bố hai nhiệm vụ được không? Chủ sở hữu, xin ngài đừng để ta khó làm việc. Mọi chuyện nhiệm vụ đều là ngẫu nhiên ban hành, không thể là chủ sở hữu tự đòi hỏi được. Ta biết, nhưng tình hình trước mắt quá mức nguy hiểm, an toàn của lãnh địa đe dọa trong sớm tối, ta cũng đã hết cách mới phải cầu đến ngươi. Dêm thấp giọng hệ thống, xin ngươi mở một mắt lưới lần này. Ta hứa, sau này tuyệt đối sẽ không đòi hỏi vô lý như vậy một lần nào nữa. Được chứ? Đối với lời khẩn cầu của Dêm, hệ thống không hề trả lời. Hắn đợi một lúc không hề có hồi âm thì chán nản ngồi xuống ghế. Vốn đang đau đầu nghĩ đến làm sao để vượt qua khốn cảnh trước mắt thì bỗng thanh âm của hệ thống vang lên. Tích, tích, phát hiện có hai nhiệm vụ cần được hoàn thành. Không biết chủ sở hữu có muốn thực hiện hay không. Chương 128, kéo ra tay, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 128, kéo ra tay, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Vậy mà lại có. Dêm kinh ngạc. Hắn cho là hệ thống đã không còn để ý đến mình nữa kia. Không ngờ lần này hệ thống lại thông cảm, còn cho hắn hai nhiệm vụ. Xem ra đàm phán luôn có thể đem đến hiệu quả bất ngờ nha hệ thống, xin hãy giao nhiệm vụ dễ dàng một chút. Cầu xin đó. Dêm đủ thầm trong lòng. Nếu có được lựa chọn khác, hắn cũng sẽ không mặt dày mày dạn đi cầu xin hệ thống. Nhưng hiện giờ hắn thật sự là không còn chút khả năng đi hoàn thành nhiệm vụ nào nên dù có chút xấu hổ nhưng không thể không mở miệng được. Xin chủ sở hữu yên tâm. Lần này hệ thống có thể trực tiếp ứng trước phần thưởng cho ngài. Đợi sau này khi nguy cơ qua rồi, ngài có thể hoàn thành 3 nhiệm vụ để hoàn trả. Âm thanh của hệ thống lúc này vẫn bình bình như không có chuyện gì, nhưng với Dêm đã như là tiên âm trên trời rồi. Còn chuyện sau này phải làm liên tục 3 nhiệm vụ để đền bù cho 2 phần thưởng của ngày hôm nay, Dêm vốn dĩ cũng không để ý đến. Chuyện lớn hơn nữa cũng không thể nào bằng an nguy của lãnh địa này được. Không thành vấn đề, ta nhất định sẽ dốc toàn lực hoàn thành đỉnh nhiệm vụ liên hoàn mở ra, xin chủ sở hữu nỗ lực hoàn thành phần thưởng sẽ được tăng dần theo mức độ hoàn thiện của chủ sở hữu tiến độ hiện tại, không phần thưởng, ứng trước nhìn bảng số liệu Dêm không biết nên nói gì. Loại một nhiệm vụ liên hoàn. Dêm vẫn nhớ rõ lần trước cũng có một nhiệm vụ liên hoàn hệ thống giao cho hắn, chính là đem đám quý tộc trong cuộc họp trước đông làm cho tất cả đều kinh hồn bạt vía. Phần thưởng lần đó Dêm đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, chính là phương pháp tu luyện của cung thủ và đầu bếp. Cả hai đều phải nói là vô cùng thực dụng, không hề có chút màu mẻ thừa thái nào. Để hắn hôm nay có thêm một thuộc hạ có chức nghiệp cùng với gần 100 tên cung thủ nữa, cũng không thể kể đến từ ngày có chức nghiệp đầu bếp, tốc độ tu luyện của binh sĩ đều là ngồi tên lượm mà tăng lên. Đến Đạn Tở và Lucas sắp sửa đột phá cấp 4, giờ rồi sắp lên cấp 2 đều không thể tránh khỏi sự đồng hành của chức nghiệp đầu bếp. Cần phải nói nếu như hiện giờ không có thứ chức nghiệp này, thực lực của lãnh địa sẽ tụt xuống không biết bao nhiêu. Thế nên Dêm đối với những loại nhiệm vụ liên tiếp như vậy vô cùng mong chờ. Rốt cuộc ai không mong đột nhiên trúng số độc đắc cơ chứ? Hệ thống tiếp tục thông báo xét thấy tình hình chủ sở hữu hiện nay, đặc biệt phê chuẩn yêu cầu ứng trước 2 vào 3 ra. Lập tức cấp cho khen thưởng của nhiệm vụ liên hoàn 1 và 2. Sau đó tính nhiệm vụ thứ 3 trong chuỗi nhiệm vụ liên hoàn không còn phần thưởng. Chúc mừng chủ sở hữu đạt được phần thưởng từ thế giới Overlord, phương pháp tu luyện của quản gia Sebas. Quản gia của chúa Tens, ghi chú, phương pháp tu luyện chỉ thích hợp với quản gia của chủ sở hữu. Chúc mừng chủ sở hữu đạt được phần thưởng từ thế giới bóng tối, phương pháp tu luyện của tử linh sư. Sơ cấp điều khiển bóng, ghi chú, chỉ thích hợp với năng lực gia hệ bóng tối. Dêm nhìn hai phần thưởng lấy làm kỳ lạ. Trước đó hệ thống cung cấp phần thưởng đều không hề nói là đến từ đâu, chỉ có thông tin cơ bản nhất là phần thưởng là tri thức nói về cái gì mà thôi, không hề có giới thiệu nơi sinh ra của phần thưởng. Có vẻ như từ thời điểm hệ thống thăng cấp, trí năng của nó đã không chỉ như những gì Dêm thấy được trước đó. Dêm nhìn vào quyển phương pháp tu luyện của Sebas, người này Dêm đã từng xem qua rồi. Dù trí nhớ kiếp sống ở địa cầu là một ông già 50 tuổi, nhưng đám thanh niên trong viện đều còn rất trẻ, thỉnh thoảng lại tụ tập xem anime, mặt gạ gì đó của Nhật Bản. Dêm rảnh rỗi không có việc gì làm cũng xem qua một chút. Nhân vật này tuy là vai phụ mà thôi, xuất hiện không được mấy lần, lúc xem Dêm còn không hiểu tại sao đám trẻ này lại thích xem một bộ xương trắng đi lung tung gây chuyện. Nhưng hắn đặc biệt hứng thú với ông già lịch lãm tóc bạc này. thực lực của hắn cũng không thể khinh thường, dù sao hắn là một trong ba đỉnh tam giác cùng với con quỷ ngực to và con bọ hung kia. Có được thứ này, James không cần nghĩ cũng biết tuyển ai là thích hợp nhất. Dù sao ngay từ ngày Lucas thức tỉnh, James đã muốn tìm cho bạ rồng một phương pháp tu luyện hợp với hắn. Chủ tớ tình thâm, mặc kệ hiện nay hắn thường xuyên hành sự không đúng theo ý mình, James cũng vẫn muốn hoàn thành lời hứa. Nhưng còn quyền điều khiển bóng này thì cần phải suy xét, năng lực ra hệ bóng tối hiện nay hắn không có. Nếu như để phân chia thì trừ Lạn Sở đến nay vẫn chưa biết là loại sức mạnh nào ra. Ashley có thể phân chia vào hệ cỏ, hạt là hệ đất, lìn hệ động vật. Riêng người mới đến, nghe miêu tả của nàng thì là hệ không gian. Như vậy thì phần thưởng này lại phải tồn trữ lại sao? Chủ sở hữu chẳng lẽ không nhớ, mình còn có một năng lực ra khác sao? Hệ thống lại lần nữa lên tiếng nhắc nhở ai chứ? Chính là con gái của thợ rèn in, hệ thống đáp, theo tính toán thì chỉ trong hôm nay nàng sẽ thức tỉnh năng lực của nàng chính là bóng tối trùng hợp như vậy sao? Dễ mừng quýnh lên. Thực tế hắn đã đem chuyện này hoàn toàn quên đi. Hôm mình mới đến, bản thân mình còn dùng chuyện này để đối phương tình nguyện phục tùng bản thân. Vậy mà suýt chút nữa không nhớ ra. Cắt dự. Người đâu? Mau mang kẹo của lâu đài ra, chuẩn bị cùng ta đến tây trấn bên kia. Cũng cùng lúc James với hệ thống đang thương lượng chuyện phần thưởng, kẹo đã mang theo tên học việc chạy như bay đến tây trấn. Chỗ này cách chủ trấn cũng có 4 km, cũng may vẫn là đường độc đạo, nên kẹo không đến nỗi lạc đường. Nàng vận dụng kỹ năng của mình đưa theo cả tên học đồ vào trong không gian đen trắng, tốc độ có thể nói là kinh người. Chỉ hơn 5 phút đã đến trước cổng trấn rồi. Với tốc độ như vậy nếu đến thời hiện đại, đoán chừng kể cả ở Sèn Bún cũng phải khiếp vía, tên học việc ngơ ngác như không tin vào mắt mình. Tốc độ sao nhanh như vậy? Hắn đi từ tây trấn đến chủ trấn ít nhất cũng phải mất gần 30 phút. Thế mà lần này chỉ chớp mắt một cái đã đến cổng trấn rồi sao? Quả nhiên đúng như sư phụ nói, ở bên cạnh lãnh chúa đại nhân, người tài ba thật là nhiều. Hắn cũng không nghĩ nàng sẽ là ma quỷ chi nữ. Dù sao mấy vị chỉ huy đều có sức mạnh siêu phàm, như là có thần minh ban phúc vậy. Trong quân đội đều nói chỉ cần luyện tập theo các bài tập thể dục bình thường vẫn làm ở quảng trường là có thể tăng cao sức mạnh. Đến một lúc nào đó cũng sẽ có năng lực siêu phàm. Như thế thì việc một người nữ giới có được nó cũng bình thường thôi. Dù sao đại nhân có thần minh bảo hộ, không bao giờ sẽ chứa chấp đám ma nữ đó. Nghĩ đến nữ nhân, không biết mẹ nạ bên xưởng làm cá. Tên học việc cứ nghĩ linh tinh từ chuyện nọ sọ sang chuyện kia mà không để ý đến mình đã bị bỏ xuống từ lúc nào rồi. Mình hắn đứng chơ chơ giữa đường lớn, ngây ngốc cười cười làm ở một bên phèo bất giác có chút khó chịu, rốt cuộc không phải ai khi cười lên cũng có khí độ như James. Được rồi, ngươi nhanh chóng đi di tản đi, chuyện ở đây cứ giao cho ta lo, phèo lên tiếng đồng thời vỗ mạnh vào vai của người học việc kia. Sau đó không thêm một lời dư thừa nào mà quay đi. Lạnh lùng quá đi. Thôi, đi tìm nẹ nạ vậy. Tên kia nhìn theo bóng lưng nguyện chuyển của phèo thì có chút tiếc nuối, sau đó rất nhanh liền quay người chạy về phía điểm tập kết đã được chỉ định. Phèo vừa bước chân vào trong trấn đã nghe thấy đằng xa có tiếng đánh nhau vang dội. Hơn nữa, âm thanh không phải chỉ là một người đang giao chiến mà là số đông. Nàng nhanh chóng lao vút đi về phía có tiếng động. Nàng chạy đến một con hẻm lớn thì bất ngờ nhìn thấy một đám người đang bị một con vật giống như con rắn lớn dồn vào trong. Đám người dễ có đến hơn 10 người đang phải nỗ lực che chắn một chút công sự rất nhỏ. Đi đầu là một người đàn ông cao lớn, không bằng tên Lucas nàng đã từng chạm trán nhưng cũng hải cao hơn nàng một cái đầu. Hắn đang dùng kiếm dài liên tục chống trả đòn tấn công của con rắn lớn. Con rắn màu vàng cắt dài dễ đến có gần 15 mét, thân to đến 4 người ôm không hết, trên thân không chỉ có vậy mà còn là chi chít gai nhọn, hai con mắt của nó trắng dã với hai con ngươi đỏ như máu mở trước mồm rộng hoác đầy răng sắc nhọn liên tục tấn công. Hình thể này nói là sứ giả địa ngục e rằng người khác cũng sẽ lập tức tin ngay. Kệ tờ lúc này đang phải bảo vệ mấy người đằng sau lưng mình. Hắn khi đến đây vốn đã thiết lập phòng thủ tương đối vững chắc rồi, nghĩ đến mọi chuyện sẽ bình yên vô sự. Dù sao bao nhiêu năm sống ở cùng xa lĩnh, chưa bao giờ hắn thấy ma thú từ sa mạc đánh vào cả, thế cho nên tâm trạng cũng có chút buông lỏng. Mãi cho đến khi cấp điện hớt hải chạy đến báo rừng có ma thú tấn công từ phía hồ quỷ, đang đuổi theo công nhân làm mối. Hắn lúc này mới lập tức ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ đi di tản mọi người đến điểm an toàn tập thể của mức cảnh báo số 2, còn bản thân mình thì đi giải cứu đám thợ muốn bị mắc kẹt. Không ngờ con rắn này hoàn toàn không giống đám sói hắn đã săn ở bên ngoài tường thành, thực lực vô cùng kinh khủng. Da dày vậy cứng, hơn nữa sức lực rất lớn, mọi đòn tấn công của kệ tờ lên người con vật đều như trâu đất xuống biển vậy. Biến mất không còn chút dấu vết nào. Kệ tờ cho rằng lần này e rằng mình không qua được rồi thì bỗng nhiên bất ngờ lại lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này thần minh đã mỉm cười với hắn. Chương 129, pháo mini, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 129, pháo mini, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Một bóng người nhanh như chớp xông đến chắn trước mặt của kệ tờ, hắn ghé mắt nhìn thì thấy rằng đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ta không nói một lời đã xông vào tấn công con sâu cát kia. Thân hình như quỷ mị chỉ loáng một cái đã lao đến trước người của con rắn kia mà một trận chém loạn xạ, phèo khi này đã tiến vào trạng thái hành động, liên tục ra vào không gian đen trắng. Nàng vừa liếc nhìn đã biết sức phòng ngự của con rắn này rất mạnh, bản thân mình hiện nay không cách nào chính diện tấn công, đều phải lấy tốc độ quấy rối là chủ đạo. Nhưng con sâu cắt lại gần như không bị thương chút nào. Kiếm ngắn chém vào thân của nó chỉ để lại mấy vết trắng mờ mờ, thậm chí không thể làm tổn thương đến lớp vảy cứng rắn của con vật. Tấn công mãi cũng không có hiệu quả, thế nhưng con sâu cắt lại như dần nắm bắt được tiết tấu trong đường lối tấn công của phèo. Nó từ chỗ bị động chịu đánh đã tiến đến ngăn cản đòn đánh của đối phương, thậm chí cuối cùng đã bắt đầu đánh trả. Con thú dùng chiếc đuôi dài có đầy gai nhọn quật hướng về phía của phèo, ngay khi nàng ta muốn nhảy lên tránh né thì bất ngờ chiếc đuôi hướng ngược lên thực hiện một cú hất. Trong phút giây thôi, phèo như đã nhìn thấy những chiếc gai nhọn kia sắp đâm vào người mình. Nàng đã có chút hoảng sợ, không nghĩ ra được con rắn này có thể gian xảo như vậy, nhưng từ đằng xa, Kệ Tở thấy thế liền phi thân xông đến, thương dài vừa xuất ra liền ngay lập tức đánh bay đòn tấn công của con sâu cát, bảo toàn được một mạng của Phèo. Cả hai người thả thân nhảy về phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với con rắn lớn. Vốn cho rằng có thể dễ dàng giải quyết, không ngờ đến lại thành vấn đề nan giải. Chuyện này cũng cho thấy suy nghĩ của Gem là hoàn toàn sai lầm, Phèo có thể gây khó dễ cho Lucas, không có nghĩa thực lực của nàng hơn Lucas. Phèo hiểu rất rõ, Lucas sở dĩ đêm đó có thể bị nàng áp chế trong phút chốc, hoàn toàn là vì hắn còn bận bảo vệ Gem. Hơn nữa, sở trường của nàng là ám sát trong không gian hẹp, trong phòng kín. Không gian quen thuộc đó chính là sở đoạn của Lucas nên nàng mới có thể thoáng làm khó được đối phương mà thôi. Nếu đối diện với con rắn này là Lucas, sợ rằng nó không sống quá nổi một phút nữa. Ngươi có chiêu thức công kích mạnh nào không? Kẹo nói thầm. Kệ Tơ nhìn thân hình khổng lồ của con rắn kia, nhớ đến chiêu mà Đạn Tờ và Lucas dạy cho, lúc này dù chưa tập luyện được quá nhiều cũng phải mang ra dùng thôi. Có, ta cần chút thời gian để vận sức. Không nói mạnh được bao nhiêu nhưng phá vỡ phòng ngự của nó thì chắc chắn có thể. Kệ Tơ đáp lời cần bao lâu? Khoảng 3,4 phút gì đó. Kệ Tơ có chút đỏ mặt. Không thể không nói, khả năng chiến đấu của Kệ Tơ quả thực có chút rơi lại phía sau trong đám quản lý của Gem. Chiêu thức này hắn từng nhìn Đạn Tờ sử dụng ra đều là tùy tâm mà đánh, không hề giống như hắn phải chờ tụ lực rất lâu. Trên chiến trường chiêu này gần như là vô dụng rồi, dù sao không có kẻ địch nào sẽ đần độn giống như trong phim hoạt hình, đợi ngươi vận dụng xong chiêu số của mình cả. Nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn là lỗi của hắn, rốt cuộc thiên phú khác biết quyết định thành tựu nhanh hay chậm. Được, ngươi mau lập tức tụ lực đi, ta sẽ đi cầm chân nó. Nói rồi Phèo lập tức đơn độc lần nữa phóng về phía con sâu cắt đang nhìn lăm lăm vào hai người bọn họ lần này, nàng không còn cố sức muốn dồn đối phương vào chỗ chết nữa mà tận dụng cục độ vượt trội của mình, muốn từ đó mà làm phân tâm con sâu cắt, để thời gian cho Kệ Tờ ra đòn. Vì thế thân pháp biến hóa ảo diệu hơn hẳn lúc trước. Nàng thoát thần thoát hiện, ra vào không gian đen trắng liên tục. Con sâu cắt dù cho có thể cảm nhận được ma lực chợt tắt như ánh đèn trong đêm tối, nhưng phần vì tốc độ quá chậm, phần vì dù sao cũng chỉ là loài dã thú không quá thông minh nên không làm sao mà chống đỡ được. Nhưng thực sự tổn thương từ những chiêu số ấy chẳng đáng là bao, chỉ như vết môi đốt trên mình con trâu mà thôi. Phèo đánh mãi không có kết quả, nhưng vẫn kiên trì không giảm thế công làm bản năng của con rắn cũng sinh nghi. Nó chỉ kẽ rung đầu lưới liền phát hiện được một luồng khí lớn đang tụ về một chỗ khác, lập tức nó quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy kẻ trước đó còn đang chống lại nó lúc này cầm cái gậy dài kia cúi thấp người xuống, mặt hướng về phía nó mà nhìn. Trên đầu cây gậy có tụ tập lượng lớn ma lực, đang dần dần hình thành một cái vòng xoáy lớn. Hai con mắt với tròng đen bé tí của con sâu cắt đảo không ngừng. Nó nhận ra đây là tên con người kia đang muốn tấn công về phía mình, lập tức bỏ qua Phèo mà quay đánh mạnh về phía của Kệ Tở. Những cái gai từ chiếc đuôi to lớn phóng ra, trên đó còn mang từng màu xanh đỏ, nói không khéo thì chính là kịch độc, nếu người chúng vào e rằng nguy hiểm. Kệ Tở lúc này đã hoàn toàn vào trạng thái bận sức, không còn có thể di chuyển chút nào được nữa. Chỉ đành nhìn từng đoàn gai nhọn đánh về phía mình thì cũng chỉ biết trơ mắt ra không làm gì được. Phèo thấy thế lập tức xuất hiện từ phía xa đá văng một tấm phản gỗ chắn trước mặt của Kệ Tở, cứu được hắn một mạng. Gai của con vật đâm sâu vào từng tớ gỗ như muốn làm cả tấm gỗ tan cảnh thành từng mảnh, nhưng không nghĩ đến lại vẫn bị chặn đứng lại. Kẹo lúc này vận dụng sức mạnh đã quá nhiều, thân thể đã có hơi kiệt sức, không còn khả năng tái chiến được nữa. Dường như con sâu cắt cũng không hề bỏ lỡ điều này, lập tức nó lao nhanh về phía của Kẹo, cái đầu to lớn hình thoi bật ra từng lóc răng sắc muốn đem nàng toàn bộ nuốt vào trong. Bắn một tiếng hét lớn vang lên, một quả cầu lửa lập tức theo đó đánh chính xác vào giữa mồm của con rắn lớn, khiến nó bị thương mà kêu rẽ lên phải lùi ngay người lại. Kẹo lúc này nhìn về phía có tiếng hét vừa rồi, chỉ thấy trên nóc nhà cao, một nhóm bốn người đang đứng thẳng. Bọn họ tuổi còn rất trẻ, so với nàng chỉ lớn hơn đôi chút, bên thân còn có một loại pháo rất nhỏ, rất giống với cái nàng đã nhìn thấy trong buổi thử nghiệm trước khi hiện thân gặp Gem. Chỉ khác ở một điểm là khẩu pháo này nhỏ hơn loại thử nghiệm kia nhiều, toàn thân dài chưa đến 1 mét so với loại dài đến hơn 2,5 mét như của Gem thì giống như trẻ con với người lớn vậy. Thật quá, chúng rồi. Một người trong nhóm hưng phấn reo lên lập tức nạp đạn, tiếp tục bắn người kia nghiêm khắc ra lệnh, nhưng lúc này dạn chưa kịp lên nòng, con vật đã từ trong đau đớn tỉnh lại, muốn đem kẻ hại nó bị thương xé thành thịt vụn. Bất ngờ, kệ tờ tụ lực đã hoàn thành. Con rắn chưa kịp nhìn rõ quang cảnh xung quanh do bị khói thuốc súng che mở đôi mắt thì cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ đang đến gần, cả người nó cong lên, muốn né tránh cú đâm trực diện ấy, nhưng không ngờ chính hành động này lại đưa nó vào chỗ chết. Con sâu cắt cất người cao lên lập tức thành bia ngắm sống cho khẩu pháo được để trên nóc nhà, tên chỉ huy đội pháo binh nhanh chóng chớp lấy thời cơ, ra lệnh cho người dưới bắn mạnh thêm một viên đạn nữa. Đạn của hắn làm từ thép cứng chứ không phải đạn đá như trên chiến trường, sức công phá ngược lại càng thêm mạnh mẽ vô song, đạn vừa bắn ra đã bay nhanh vô cùng, lập tức hướng vào phần thân của nó lao đến. Khi viên đạn bắn trúng con sâu cá, tia lửa bắn ra như kim loại va chạm vào nhau vậy, hoàn toàn không có dáng vẻ gì của da thịt bình thường hết. Con rắn trúng đạn thì như diều đứt dây lập tức rơi xuống đất, ngay lúc đó cây trường thương của Kệ Tở cũng nhằm ngay yếu hại của con rắn mà đâm mạnh vào. Lần này lớp vảy sừng cứng rắn không sao ngăn nổi một thương toàn lực của Kệ Tở, toàn thân con rắn lập tức chấn động mạnh. Thương vào thì hẹp nhưng da thì rất rộng. Tự nhiên chi lực trên đầu mũi thương vừa tiến vào thân thể con sâu cắt liền biến thành hồng thủy manh thu tàn phá bừa bãi khắp nơi. Lực phá hoại vô cùng to lớn phá cơ thể con rắn mà ra, tạo thành một cái lô lớn như hố đất ở bên kia của con rắn. Con rắn lúc này số mạng đã tận, chỉ còn có thể cố nâng thân tàn, một lần quật đuôi cuối cùng, muốn đem kẻ vừa đâm mình cũng chết. Nhưng bất ngờ là Kệ Tở vậy mà hiểu được lưu lực tốt hơn Đạn Tở. Lúc trước Đạn Tở khi chiến đấu với con lợn rừng tung là chiêu cuối cùng đó thì đã vô lực hồi thiên, con lợn rừng đổ sập xuống người mà không thể né tránh hay cử động được gì, phải nhờ Lucas cứu mới thoát được việc bị thương. Nhưng lần này Kệ Tở vậy mà có lưu lực, hắn mắt thấy đòn công kích cuối cùng vừa đến, lập tức bỏ giáo rút ra kiếm dài một kiếm chém tới. Con rắn lúc này không thể sử dụng được tự nhiên chi lực nữa, thành ra phòng ngự cũng ra yếu đi, không cách nào chống lại một chiêu mang theo tự nhiên chi lực giống như vậy được nữa. Cái đuôi dài lập tức bị chẻ ra làm đôi. Sâu cắt vốn không có tiếng kêu, nó lúc này không cách nào phát tiết toàn bộ đau đớn, chỉ có thể quẫy mạnh thân mình một chút rồi sau đó từ từ im lìm không còn động tĩnh gì. Kệ thở cẩn thận lần mò từng bước về phía đầu con quái vật rồi nhanh như chớp rút kiếm chặt mạnh hai nhát xuống, đầu thân con vật lập tức mỗi thứ một nơi. Cũng là báo hiệu cho chiến thắng của bọn họ. Chương 130, trấn an cư dân, cầu bình lục án, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 130, trấn an cư dân, cầu bình lục án, cầu đề cử, cầu đánh giá. Phù, xem như là kết thúc chặt đầy của con sâu cắt xong xuôi rồi, kệ thở mệt mỏi ngồi gục xuống bên xác của nó. Hắn cũng chưa có thời gian cảm tạ người cứu viện mình liền đã cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng rồi gục xuống ngất đi. Cảnh sát trưởng, người đâu, mau đến đỡ cảnh sát trưởng. Mọi người vừa thấy kẻ tờ ngã xuống đã hoảng hốt chạy đến đỡ lấy, ai nấy vừa rồi trong công sự nhìn ra thì biết được chiến đấu có bao nhiêu khốc liệt, bọn hắn chỉ là thợ rèn, hoàn toàn không có khả năng đối chọi lại với ma thú. Vậy nên không còn cách nào khác là trốn vào trong công sự, không để vướng chân tay của cảnh sát trưởng. Đưa được kẻ tờ về đến lò rèn thì cũng sắp đến tối, thời gian của mùa đông không thể phân biệt được bằng ánh sáng mặt trời, cả ngày chỉ mờ mờ một màu xám cho. Thành ra bọn hắn chỉ biết tối sáng dựa trên tiếng kèn ở mỗi quảng trường mà thôi. Theo cũng không cùng bọn hắn rút đi mà nói là cần nhanh chóng về báo cáo công việc cho Gem rồi một đường đi trước. Nhưng nàng đi chưa được bao xa thì đã gặp đoàn xe của Gem một đường đi tới đây. Ngài đến đây làm gì vậy công tước? Theo nhìn thấy hắn thì rất tò mò. Một tên công tước sẽ đến nơi nguy hiểm này làm gì chứ? Ba trấn chỉ có tây trấn bên này có ma thu tập kích vào trấn, ta thân là lĩnh chủ cần đến động viên dân cư. Gem thoải mái nói cô đi cùng chứ. Ngài không nên đến đây. Theo trầm giọng, hiện giờ Lucas không ở bên cạnh ngài, ma thú lại vô cùng nguy hiểm. Không phải lúc làm những chuyện này ta quanh người có đội bảo vệ còn sợ nguy hiểm, vậy dân cư của ta chẳng phải sẽ càng sợ hãi hay sao? Ta càng nên đến thăm hỏi bọn họ một phen. Gem chính nghĩa đầy mình nói. Cũng thật sự phải nói đội cận vệ bên người hắn lúc này đều đồng loạt trang bị súng trường, trên thân đều là chiến sĩ hộ vệ cấp 2 rồi. An toàn của hắn tất nhiên cũng được đảm bảo tốt hơn nhiều. Nhưng kẻo không biết những chuyện này, nghe mấy lời của Gem thì có chút cảm động. Một người lãnh chúa không màng đến an nguy của bản thân mình, lại đến để trấn an cư dân có thể nói là vạn người không được một, là thứ quý hiếm. Chắc không được vì sao đám dân chúng đều đối với hắn cung kính có thừa như vậy. Phèo tự mình suy nghĩ như thế nên liền chấp nhận cùng lên xe đi đến nơi trú ẩn chung với đoàn người. Đoàn xe đi chỉ trong hơn 10 phút đã đến, chỗ này xây dựng trên một ngọn đồi cao, là một ngôi tập hợp nhiều nhà nửa hầm có tường bao quanh. Phía trước đã có dân binh tiến hành cảnh giới. Thấy đoàn xe của Gem đến, mọi người rất nhanh đã đùa ra khỏi nơi trú ẩn, lập tức hành lễ với hắn kính chào đại nhân, cầu thần minh luôn ở bên ngài mọi người già, trẻ, lớn, bé đồng thanh. Gem thấy ở đây có cũng hơn ngàn người, hầu hết đều là phụ nữ và trẻ em là chính. Nam giới đều lưu lại xưởng hoặc làm dân binh. Như vậy vừa nâng cao an toàn cho mọi người, củng cố binh lực phòng thủ lại đảm bảo cho lãnh địa vẫn có thể vận hành được. Thần minh ở bên các ngươi, đứng dậy cả đi. Gem phất tay, mọi người chắc là mệt mỏi lắm rồi. Tình hình như vậy sẽ còn tái diễn liên tiếp trong mùa đông năm nay, nhưng đảm bảo với các ngươi chỉ là năm nay mà thôi. Từ sang năm đến mãi mãi sau này, nhất định các ngươi không bao giờ phải sợ chuyện ma thú tấn công vào mùa đông nữa. Dân cư nghe được lời hứa hẹn của Gem thì đều vui mừng. Bọn hắn hầu hết đều đã ở đây từ buổi đầu Gem đến. Chứng kiến lãnh địa thay ra đổi thịt từ mấy cái thôn xóm hoang tàn đổ nát đến bây giờ nhà gạch mái ngói, tất cả đều là lời hứa của vị lãnh chúa này chống đỡ lên. Bọn hắn hiện tại chỉ cần là lãnh chúa hứa hẹn đều sẽ tin tưởng vô điều kiện, không có chút nghi ngờ cùng phản đối nào. Gem tiến lại gần chỗ mấy cô, cậu bé đang đứng rồi cúi xuống ân cần hỏi thế nào, hôm nay ăn uống có no không? Dạ, no ạ. Đám trẻ đồng thanh đáp lời. Ngon lắm. Gem mỉm cười hài lòng. Trẻ con thường không biết nói dối, xem ra đám người ở sở dân chính làm việc còn tính là nghiêm chỉnh, chưa đến mức làm trái chủ trương của hắn. Gem đưa tay bảo cặt mang theo giỏ kẹo đã chuẩn bị sẵn mang đến rồi phân phát cho đám trẻ con mỗi đưa mấy cái. Người lớn nhìn được cũng có chút muốn ăn, nhưng mà nghĩ đến đây là đại nhân đặc biệt chuẩn bị cho lũ trẻ nên không ai dám mặt dày đến xin, càng là không dám đến xin. Đại nhân. Một tên nhân viên của sở dân chính tiến đến nói nhỏ vào tai của Gem, kệ tớ đại nhân bị thương rồi, hiện giờ đang ở lại trong lò rèn bên kia. Chuyện này ta đã biết rồi. Gem nhẹ gật đầu, bây giờ ta sẽ đi đến bên kia để xem hắn. Ngươi tạm thời phụ trách tại đây, đảm bảo vấn đề nhu yếu phẩm, vật tư cho mọi người đầy đủ, đặc biệt là vệ sinh. Tuyệt đối không được để phát sinh bệnh dịch, nghe rõ hay chưa? Gem tuyệt đối không quên hiện giờ lãnh địa của hắn đang không có đến lấy một tên bác sĩ chính quy nào. Nếu như dịch bệnh diễn ra thì sẽ là thảm họa thực sự, đến lúc đó cũng đừng trông mong vào Ashley có thể cứu được bao nhiêu người. Nàng không có năng lực ấy, hắn lại càng không thể. Càng ngày, Gem càng thấy cần nhanh chóng đào tạo bác sĩ cho lãnh địa. Nếu không đến mùa hè, chính là thời điểm các loại bệnh dịch xảy ra nhiều nhất thì không biết tình hình có thể tồi tệ đến mức nào nữa. Vẫy tay chào mọi người, Gem lần nữa cùng với phèo lên xe đi về phía lò rèn. Quang cảnh buổi đêm tây trấn im lìm không một tiếng động. Dân cư lúc này hầu hết đều đã di tản đến khu trú ẩn hoặc làm việc trong xưởng muối hoặc xưởng rèn. Đoàn xe cứ thế đi giữa con đường lớn chạy thẳng một mạch đến lò rèn ở phía xa. Cô nói là khi hai người bọn cô đang chiến đấu, thì bất ngờ có một tổ bốn người đã dùng một khẩu pháo nhỏ để bắn niệm trợ sao. Gem kinh ngạc. Từ trên đường đến đây, Phèo đã đem mọi chuyện trong giao chiến kể lại cho Gem nghe. Đối với thực lực của kẻ tờ, Gem không có nghi vấn gì, dù sao hắn cũng là cảnh sát trưởng, tài nguyên cho hắn có lẽ chỉ ở sau đạn tờ và Lucas. Thêm vào có hai tên tiên phú chiến đấu và lĩnh ngộ siêu quần kia chỉ dạy trực tiếp, có một hai chiêu phòng thân cũng không có gì đặc biệt lắm. Chuyện game thực sự hứng thú là về khẩu pháo nhỏ kia. Theo lời Phéo nói thì mấy người này thực sự đã thu nhỏ khẩu pháo kia chỉ còn lại 1/3 mà thôi. Kỳ thực, chuyện này với game mà nói thì không khó, nhưng tính thực dụng cho phòng thủ tường thành cũng cao, vậy nên hắn mới chế tạo loại pháo cỡ lớn kia. Thế nhưng đối với những người bình thường của thời đại này, đây tuyệt đối là chuyện khó như lên trời. Xem ra lần này thực sự là tìm thấy vài mầm mống tốt rồi. Jem trong lòng vui mừng, lập tức lệnh cho xe ngựa nhanh chóng chạy đến lò rèn. Sườn rèn vẫn đang đỏ lửa làm việc. Dù cho chiều nay có ma thú tấn công, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục ổn định lại để sản xuất vũ khí. Kiếm, rắc, khiên gì đó liên tục không ngừng nghỉ. Tiếng đinh đinh đang đang vang vọng cả một góc trấn. Khi Jem đi vào, lập tức thấy được In đang chỉ đạo mọi người rèn đúc một khẩu pháo, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc. Ở đây các ngươi phải mài mỏng một chút, nếu không đạn bắn ra sẽ bị vướng thuốc súng, làm giảm uy lực. Sao nói mãi mà không hiểu vậy? In đang nổi giận mà quát to, thì Jem lập tức cất tiếng gọi In. Lão thợ rèn nghe có người gọi mình thì lập tức quay mặt nhìn về phía ấy. Hắn nhìn thấy công tước đại nhân đến tìm mình thì quay sang dặn đám học việc phải tự mình cảm nhận và tái tạo theo những gì hắn nói, sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ Jem công tước đại nhân đã đến. Mọi chuyện trong lò rèn vẫn ổn cả chứ, vừa rồi có ai bị thương không? Dạ nhờ phúc của ngài, không ai bị thương gì. Một số hơi hoảng sợ, ta đã cho về nghỉ trước, sáng mai mới tiếp tục làm được, làm tốt lắm, hiện giờ vất vả cho mọi người rồi, cần tăng ca làm lụng. Người cố động viện mọi người. Nguồn lực tốt nhất ta sẽ dành cho lò rèn bên này, chớ để thiếu hụt vũ khí của binh lính dạ rõ. Ỉn hào hứng đáp lời. Ngươi bây giờ đi cùng ta đi thăm kệ tờ một chút, ta cũng có chuyện muốn nói riêng. Ỉn liền cho mọi người nghỉ giải lao, còn bản thân thì cùng Jem đi ra gian sau, nơi kệ tờ và mấy người hôm nay đang ở. Jem bước vào thì thấy trong phòng đang ngồi tổng cộng 6 người. Kệ tờ thì chính xác hơn là đang nằm. Hắn hai mắt nhắm nghiền, môi hơi nhạt đi, sắc mặt xanh xao như người ốm lâu ngày. Hiện giờ không có mấy tên cận vệ bên người, Jem không biết sai bảo ai khám bệnh cho kệ tờ, đành đến quan sát một chút, đợi lát nữa về lâu đài phái Ashley qua đây nhìn xem thế nào mà thôi. Hắn không có gì đáng ngại, chỉ là hao phí ma lực quá nhiều dẫn đến kiệt sức, tôi truyền ma lực cho hắn hoặc là đợi đến sáng mai sẽ khỏi. Hắn Phèo đứng một bên liếc mắt đã nhìn ra nguyên nhân sự việc. Nhưng nàng nói đến đây, Jem lại có một thắc mắc, làm sao nàng biết kệ tờ hôn mê là do thiếu tự nhiên chi lực chứ? Phải biết bọn họ đến suy đoán nguyên nhân ma lực lưu động cũng không biết, mà hai vấn đề này cơ bản chỉ là một mà thôi. Chương 131, Phơ dậy thức tỉnh, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 131, Phơ dậy thức tỉnh, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Dù sao thì lý luận về tự nhiên chi lực không phải thứ đơn giản. Jem cũng cần phải được hệ thống đưa cho rất nhiều thông tin rồi từ từ loại trừ và thí nghiệm mới có thể biết được mối liên hệ cơ bản của chúng với nhau. Đem chuyện này hỏi Phèo thì cô nàng nhìn hắn với ánh mắt đang nhìn kẻ ngốc. Bọn ta không biết nhiều về ma lực, nhưng vẫn hiểu chúng nó là một loại năng lượng. Dùng nhiều thì hết, chuyện này có gì lạ sao? Câu trả lời này của Phèo khiến Jem không còn biết nói gì hơn được nữa. Nhưng đã biết kể tờ không có chuyện gì là quan trọng nhất. Dù sao hiện nay lãnh địa đã không còn người để hắn sai khiến nữa rồi. Có thêm người bệnh là có thêm rắc rối, vẫn là bớt đi thì hơn. Kiểm tra cho kệ tờ xong, Jem quay sang mấy người đang ngồi bên cạnh, hắn đoán có lẽ mấy người này chính là đám người nghiên cứu ra pháo cỡ nhỏ kia. Jem cất tiếng, các ngươi chính là người đã chế tạo pháo nhỏ kia sao? Jem vừa nói vừa chỉ vào khẩu pháo được để ngoài sân cũng khá tinh xảo đấy dạng, là chúng thần. Một người ra dáng anh cả của nhóm người quỳ xuống hành lễ, đông chốc làm mọi người quỳ theo. Ồ, nghiên cứu có lâu không? Thử nghiệm thực tế thế nào? Jem giọng nghe không ra tình cảm gì tiến đến cái ghế trước mặt rồi ngồi xuống khởi bẩm, cũng thần nghiên cứu mất hơn 2 ngày, thử nghiệm thực tế khoảng 3 ngày nữa, kết quả rất tốt. Pháo có thể bắn liên tục 4 phát trong vòng 1 phút mà không bị quá nóng, chỉ cần làm mát đúng cách, như vậy thì sẽ không lo lắng về vấn đề hư hao. Vậy thì ta nên thưởng cho các ngươi rồi. Đúng là nên thưởng. Theo ở một bên nói thêm vào, bọn họ gan dạ hơn người, lại thêm rất điềm tĩnh, lúc chúng ta chiến đấu với con sâu cát, bọn họ còn yểm trợ thêm vào. Nếu không có bọn họ thì chúng ta. Nàng đang nói thì bỗng nhiên có một bàn tay kéo nhẹ vào áo, Theo hơi ngừng lại nhìn xem là ai kéo áo mình thì thấy người thợ rèn mà Jem gọi là In lần nữa giật giật 2 lần. Dù không biết đối phương nhưng nàng cũng hiểu đây là ý nói người ta nên im lặng. Liên đưa ra ánh mắt khó hiểu nhìn In, không ngờ được lại cái lắc đầu của hắn. In lúc này nhìn sắc mặt Jem không có chút ý tứ khen ngợi nào đối với 4 tên học việc của mình thì đã biết chuyện này có điều không ổn rồi. Hắn liền kéo cô nương đang muốn khen ngợi mấy người này một chút để tránh đối phương bị Jem giận lây. Dù thực sự hắn cũng chưa hiểu vì sao Jem lại tức giận như vậy. Chúng thần chỉ là tận hết sức lực cống hiến cho đại nhân, không dám tranh công lĩnh thưởng. Người đứng đầu nhóm 4 người rất là kiêu hãnh mà nói, trong giọng điệu đều là tự hào không thể nói như vậy, dù sao các ngươi cũng đã giúp đỡ kệ tờ chống lại sâu cát, không thưởng sao được. Jem nhíu mắt, không khí bỗng chốc không đúng người đâu. Bắt tất cả bọn họ lại cho ta. Dạ. Lời vừa cất lên, mấy tên cận vệ xung quanh liền ngay lập tức hành động, chỉ chưa xong cả xịt chợp mắt đã đồng loạt dùng dây thừng lớn trói hết đám người lại. Mấy người kia không kịp phản kháng lại, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị trói vô xuống, u ớ kêu van không ngừng. Mau ngừng tay. Theo ở một bên hét lên, sau đó hướng về phía Jem chất vấn, sao ngài phải làm như vậy chứ? Bọn họ đã giúp chúng ta kia mà. Dạ phải. Công tước đại nhân, chúng ta có làm gì sai đâu chứ? Không làm gì sai sao? Jem quắc mắt sang, có thật ngươi không làm gì sai hay không? Thần quả thật chưa biết bản thân sai ở chỗ nào được, vậy ta hỏi ngươi, quy định về an toàn ở lò rèn, ngươi đã đọc qua hay chưa? Thần đã nắm rõ vậy còn quy định về quản chế hỏa dược thì sao? Thần cũng biết tường tận vậy mà ngươi còn dám tự ý thí nghiệm, tự ý chế tạo. Jem vô bàn đến dầm một tiếng, đứng bật dậy quát, ngươi là đem lời của ta nói như gió thoảng bên tai sao? Thần không có người kia bắt đầu có chút lúng túng. Hắn chưa có nghĩ đến phương diện này, chỉ là thần muốn cải tiến tháo, để cho binh lính phòng thủ trên tường thành có vũ khí tốt hơn để dùng à. Vậy ra ngươi còn thấy bản thân đang rất vĩ đại phải không? Là ta đã trách lầm ngươi phải không? Dêm niệm mai vậy ngươi có biết, thử nghiệm hỏa pháo có nguy cơ nổ pháo, khiến tất cả mọi người xung quanh gặp nguy hiểm hay không? Cứ cho là các ngươi thử nghiệm ở nơi ít người, vậy tính mạng 4 người các ngươi thì sao đây? Đã từng nghĩ đến hay chưa? Thần người kia càng ấp úng, chúng thần đều không có người thần, may mắn được đại nhân thu nhận làm dân cư trong lãnh địa, dù có chết cũng muốn báo đáp ngài. Nói nghe sao mà em hai, ngươi nói thêm mấy câu nữa chắc ta phát khóc mất. Dêm vỗ tay hở mấy tiếng, nhưng ai ở xung quanh cũng hiểu được hắn đang không hề cao hứng tí kẹo nào cả. Các ngươi không có người nhà, mạo hiểm thành công, coi như báo đáp ta. Đến khi những kẻ có người nhà nhìn thấy, cũng muốn đi mạo hiểm, chuyện không may xảy đến. Các ngươi bảo ta đi đâu tìm mạng người ra trả cho người nhà của bọn họ đó là còn chưa kể, hỏa dược vốn là các hạt nhỏ, các ngươi làm việc trong lò rèn, nhiệt độ lại cao. Nếu như sau này có ai bắt trước bí mật chế tạo hỏa khí mà làm việc không cẩn thận, còn sót lại hỏa dược dính trên người, quay lại làm việc, chẳng phải đẩy cả lò rèn vào chỗ chết hay sao? Dêm càng nói càng hăng, mấy người kia lại càng túi đầu không dám đáp lời. Lý do Dêm đưa ra hoàn toàn hợp tình hợp lý, bọn họ muốn cãi lại cũng không có chỗ để cãi, chỉ còn biết im lặng chịu tội. Dù cho là như vậy, ngài cũng nên nghĩ đến bọn họ có công trợ giúp chúng ta, lại cải tiến vũ khí mà tha cho họ chứ. Theo ở một bên không đành lòng nhìn mấy người chịu khổ, dù nàng hiểu Dêm làm việc là có lý của hắn, nhưng chính là nàng không cách nào lựa chọn làm ngơ để người giúp đỡ mình bị bắt như vậy. Ta còn chưa nói hết đâu, các ngươi rốt cuộc lấy được thuốc nổ ở đâu? Ta nhớ rất rõ khi phân phát cho ỉn, thuốc nổ có định lượng rõ ràng, mấy ngày qua thuốc nổ phân phối đến lò rèn luôn luôn là cố định, tại sao các ngươi tìm được? Là thần nhìn thấy thuốc nổ về sau tự mình chế tạo, không lấy trong kho ra ngươi tự mình chế tạo sao? Còn tốt, ta tưởng là ỉn đặc biệt cấp cho ngươi, hay là ngươi ăn trộm từ trong kho quân giới ra ngoài lén thí nghiệm, như vậy tội càng nặng hơn một bậc. Dêm hơi có chút hòa giọng nói, đại nhân sáng suốt, thần không dám ỉn đứng bên cạnh cũng ngay lập tức thanh minh. Được rồi, giải xuống, lát nữa mang về nhà lao nhốt lại, sáng mai xử lý sau. Mấy người vốn còn định nói gì đó nữa thì đã bị lính canh đẩy đi. Cuối cùng chỉ còn biết không cam lòng nhìn Dêm một lần rồi ngoan ngoãn cất bước. Dêm cũng quay trở lại chỗ ngồi của mình. Theo đứng một bên lúc này không chịu nổi nữa liền lên tiếng, tại sao ngài phải làm như vậy chứ? Không hề tha thứ cho bọn họ một lần được sao? Đất không có kỷ cương thì không thành quy củ, người không có kỷ cương thì không biết pháp luật. Ta bắt bọn họ hoàn toàn vì bọn họ đã 3 lần làm trái quy định, hơn nữa còn là biết mà vẫn làm trái. Nhưng bọn họ phèo không biết cách nào để phản bác lại lời Dêm nói, nàng hiểu hắn không nhắm vào ai hết, chỉ là thân ở chỗ cao, không thể không tạo ra quy định. Chỉ là nàng vẫn có trong ấn tượng Dêm là một thanh niên hiền lành nhân hậu, không ngờ lại có mặt lạnh lùng tàn nhẫn đến mức độ này. Không có gì để nói sao? Không có gì để nói nữa thì cô ra xe đợi đi, lát nữa chúng ta về lãnh địa. Dêm không muốn nói nhiều với đối phương lúc này, liền ngả người ra sau tựa lưng vào ghế thở mạnh ra một hơi. Hắn thực sự không muốn giải thích quá nhiều, lúc này không cần xe của ngươi, ta cũng tự có chỗ để đi. Kéo nhìn thấy thái độ không kiên nhẫn của Dêm với mình thì cũng tức giận mà bỏ đi ra ngoài. Mọi người còn lại ai nấy biết chuyện này không dễ nhúng tay vào nên nhất quyết chọn cách im lặng. Dêm không để ý nhiều như vậy, liền gọi In lại gần để nói chuyện tình hình, có lẽ Phở Dậy sẽ thức tỉnh trong tối nay. Ngài không nhầm chứ? In kinh ngạc. Dù cho thời gian này Dêm có gặp Phở Dậy mấy lần, nhưng lần gần nhất hai người gặp nhau cũng đã là tuần trước rồi. Sao lại đến giờ mới nói là con gái hắn sắp thức tỉnh? Sao lại sớm như vậy? Đây cũng không gọi là sớm gì nữa. Chúng ta trước đó bàn với nhau cũng đã hơn 2 tháng rồi. Ta còn tưởng nàng sẽ thức tỉnh trong tháng trước cơ. Không ngờ lại đến tận bây giờ, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao đây đại nhân? In lo lắng nói, nàng tuổi còn quá nhỏ, nếu như thức tỉnh ngay e rằng cơ thể chịu không nổi. Bình thường phụ nữ thức tỉnh thành năng lực ra thành công hầu hết đều từ 16 đến 18 tuổi. Dù trẻ hơn hay già hơn biên độ tuổi này thì tỷ lệ thất bại đều gần như là chắc chắn. In lo lắng chính là điều này, hắn hoàn toàn không dám tin tưởng con gái mình có thể thức tỉnh thành công. Đồng thời cũng không dám đánh cược cho may rủi. Hắn đã lạc mất một đứa con gái không biết sống chết, tuyệt đối không muốn tiếp tục mất đi Phở Dậy nữa. Chuyện này thì không đáng ngại. Phở Dậy vẫn tập luyện thể dục quảng trường đều đặn chứ? Dêm hỏi dạng. Vẫn đều đặn. In vội vàng xác nhận, từ ngày đại nhân nói với ta chuyện tờ hờ vê đút vũ cờ ép đỉnh, ta luôn dặn dò nàng cần phải nỗ lực tập luyện chưa từng chảnh mảng chút nào, như thế thì tốt lắm. Nếu chuyện thực là như vậy thì ngươi có thể yên tâm rằng nàng nhất định sẽ vượt qua được. Dêm thì thầm, bây giờ cần nhanh chóng đưa nàng về lâu đài, thức tỉnh ở đó sẽ dễ dàng giấu đi hơn. Dù sao nàng sang năm cũng còn cần đi học. Quá lộ liễu sợ rằng trước mắt không tốt. Vâng, vâng. Đều nghe theo sắp xếp của ngài. In cứ nhắc đến chuyện của con gái thì gần như đều vô cùng để ý, không còn một chút tính tự quyết nào. Đúng là đáng thương tấm lòng cha mẹ. Vậy là đoàn người lại lên xe của Dêm, chào tạm biệt học đồ trong lò rèn quay về lâu đài. Trước khi đi In không quên dặn dò hắn sẽ rời đi đến sáng mới về, mọi người không được lười biếng mà phải tiếp tục làm việc. Nhưng điều Dêm không ngờ là Phèo đã giận đến mức tự bỏ về trước không nói lời nào. Chương 132 đột kích trên, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 132 đột kích trên, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Nhưng dù là không nghĩ đến Phèo sẽ phản ứng mạnh như vậy, Dêm cũng không vội vã lo lắng Phèo bỏ đi chút nào. Nàng dù sao cũng là một người đã buôn ba nhiều năm, không bao giờ lại đi vì chuyện giận dỗi đơn thuần mà từ bỏ chuyện đã quyết định ban đầu đâu. Nếu nàng muốn bỏ đi chắc chắn sẽ không nói với mình những lời đó. Chắc chắn nàng đang giận vì mình không nghe ý kiến của nàng mà thôi. Chuyện này có thể hòa hoãn được. Dêm nghĩ vậy rồi yên tâm trở về lâu đài. Đi đằng sau hắn lúc này còn mang về theo thân xác của con sâu cắt kia nữa. con ma thú này mạnh mẽ như vậy, mang về ăn chắc chắn là đồ đại bổ. Vậy ra kia làm đồ phòng ngự thì còn gì bằng được nữa, không thể lãng phí như vậy được. Về đến nơi thì Lucas và đạn tờ cũng được dịu vào đến. Đi cùng còn có Ashley đang phụ trách ghi chép lại mấy thứ cần dùng cho quân binh để lát nữa còn báo lại với bà rồng, thuận tiện vận ra tiền tuyến. Chỉ cần nhìn mấy người bọn họ thôi, James cũng có thể hình dung ra được chiến trường có bao nhiêu thảm liệt. Quần áo Lucas rách nát tả tơi, hai bên thai còn vết máu rỉ ra, đôi mắt cũng đỏ ngầu. Đạn tờ thì chẳng khá khẩm hơn là bao, ngoài quần áo lành lặn hơn một chút, không thấy có vết thương ngoài nào thì cũng lấm lem tương tự như thế. Người không sao chứ? James chạy lại hỏi thần không sao. Lần này có chút bất cẩn thôi. Lucas cười tươi nói ra. Lần sau phải cẩn thận hơn. Chớ có ham chiến. Chúng ta là phòng thủ mà không phải tấn công. Dạ thần đã rõ. Kỳ thực James biết sao có thể là chỉ có chút bất cẩn, đây là gặp được kẻ địch lợi hại rồi. Nhưng hắn không thể nào đem chuyện này nói ra được. Như vậy nhất định sẽ hủy diệt sĩ khí toàn quân. Ít nhất là trong lúc này, hình tượng vô địch của Lucas cần thiết được giữ lại. Mấy người này ngươi phụ trách áp vào trong ngục đi, James chỉ xịt nói, sau đó ghé vào bên thai dặn dò bọn hắn sau này ta còn có chỗ dùng, bảo với người canh ngục đối xử tử tế. Xịt lập tức hiểu thâm ý của James, túi người nhận mệnh rồi liền đi làm ngay, không có chút dây dưa lòng vòng nào. James cũng không tiếp tục ở lại sảnh lớn nữa mà quay người đi vào trong lâu đài. Hắn bây giờ cần phải nắm được thông tin tình báo quan trọng nhất, mới có thể biết được trận này thắng bại ở đâu. Hệ thống, sử dụng gói tình báo cấp 10 James đủ thẩm trong lòng điều tra chi tiết quân số ma thú tấn công lần này. Đỉnh ma thú tấn công lần này gồm có chủ ma thú, đại ma thú khỉ băng đen, cấp 5, năng lực chủ yếu, sinh sôi ma thú, khí lạnh bạo giống trạng thái, bị nổ thương tích 20 số ma thú còn có thể tăng lên, 12 bà con, hiện đang tồn tại, 6731 con. Đến sáng mai sẽ là 11 bà con, ghi chú, qua đêm nay, ma thú sẽ hoàn toàn khôi phục, bắt đầu quá trình sinh sản. Mục tiêu của kẻ địch, hoàn toàn tiêu diệt cả lãnh địa gồm 10,490 người của ký chủ. Bất kể chạy đến đâu cũng sẽ truy đuổi đến khi toàn bộ chết sạch. Nó đã khóa mục tiêu bằng ma lực, trừ khi có năng lực gia cấp 5 trở lên mới có thể phá giải bản đồ phân bố ma thú đã được đính kèm. Xin chủ sở hữu kiểm tra và nhận thời gian đếm ngược còn 7 tiếng 13 phút, nếu có thể hấp thu càng nhiều vật chứa ma lực, nó sẽ hồi phục càng nhanh. Tình báo ngắn gọn chưa đến 2 trang giấy được James đọc đi đọc lại đến mấy lần, nhìn tình báo được trả về mà hắn không khỏi sợ đến đứng người. Level 5 đã thuộc về trung cấp năng lực rồi. Thủ hạ của hắn bây giờ đến một tên cấp 4 cũng không có, sao có thể là đối thủ của một con đại ma thú cấp 5 cùng với vài vạn đến cả chục vạn con ma thú bình thường được chứ? Hơn nữa con ma thú này lại đã khóa chặt cả vạn người ở cùng xa lĩnh này lại, chính là không chết thì không thôi. James nhìn phần tình báo trên tay mà khóc không ra nước mắt, trước đó còn cho là thuộc hạ sẽ dễ dàng giết chết đại ma thú. Bây giờ đến sống chết của mình cũng còn không biết có thể trụ qua được sáng mai hay không đây. Nhìn đến truyền thuyết nói ma thú sẽ săn lùng ma quỷ chi nữ, xem như đến bây giờ cũng có lời giải đáp. Chúng nó là săn lùng nơi tụ tập nhiều ma lực nhất. Nếu không, chỉ 3-4 năng lực ra tuyệt đối không thể đem đến 12 vạn ma thú. Dù sao nhiều lãnh chúa cường đại đều nuôi dưỡng năng lực ra ở trong lâu đài. Bọn họ đẹp hơn phụ nữ bình thường rất nhiều, tự nhiên cũng được săn đón. Nếu không có đám quý tộc này bỏ tiền ra thuê đá khuyết âm từ châu giáo hội, thì một cái giáo phái tôn giáo chẳng lẽ chỉ thu vài đồng tiền lẻ từ đám dân đen nghèo kết sắc đến nghe giáo lý có thể xây được lâu đài lầu các nguy nga vậy sao? Nhưng dù là thế, cũng chưa từng nghe có lần nào ma thú cỡ lớn như vậy tấn công các lãnh địa. Mà nơi bị ma thú công phá mạnh nhất chính là thánh thành Vacenti, tòa thánh của giáo hội ở tít tận phương Bắc xa xôi. Trong lời kể thì mỗi lần ma thú đánh đến đây đông đến mấy triệu con, đem cả vùng đồng bằng phía Bắc vây kín mít. Giáo hội thì nói là ma quỷ muốn hủy diệt thánh địa của thần minh, xem ra chuyện này cũng có phần nào là thật. Thánh vệ quân tụ tập nhiều nhất chính là ở thánh thành. Cứ xét theo lý ấy thì ma thú đánh vào thánh thành cũng không phải chuyện lạ. Nhưng xét đến trước mắt, hắn hoàn toàn không có cách nào đối chọi lại với đối phương, số lượng ma thú như vậy làm sao hắn có thể có chút nào phần thắng đây? James có chút nhục trí, hắn ban đầu khi nghĩ đến đại ma thú có thể mạnh mẽ như vậy đã muốn để toàn bộ cư dân vào tình trạng cấp 5, lập tức rút lui khỏi lãnh địa đi đến hắc thạch lĩnh của Colin trốn tránh. Nhưng nghĩ lại bây giờ mới vào đông mà thôi, ma thú sẽ tiếp tục truy lùng năng lực giả và những kẻ mang theo tự nhiên chi lực. Như thế thì dù chạy được đến chỗ của Colin cũng không thể có chút an toàn nào. Ngược lại càng thêm bị động, Colin dù kính nể chính mình cũng không cách nào trong nháy mắt tiếp nhận hơn một vạn người đột nhiên đến ở. Nhưng bây giờ dù chạy đến chân trời góc biển, con súc sinh kia cũng có thể xông đến giết chết. Thực không hiểu bọn hắn có thủ gì mà đến mức này chứ. Sau cơn tuyệt vọng qua đi, một ý nghĩ điên cuồng thoáng qua trong đầu James, giã chạy là chạy không thoát, trốn là không được, vậy thì ta không thủ nữa, đôi bên quyết trận thư hùng sống mái một mất một còn trái lại càng hợp ý hắn. Đã ngươi bị thương, vậy thì nhân lúc ngươi bệnh mà lấy mạng ngươi. Thành thì sóng yên biển lặng, bại thì bị ma thú ăn thịt, chết không có đất chôn thân. Cả đời trước của James không dám đánh cược bao giờ. Vậy để lần đánh cược này lớn một chút đi. Một lát nữa ngươi đến chỗ của mấy người Ashley, gọi tất cả bọn họ đến tư phòng gặp ta. James quyết đoán xoay người, ra lệnh cho hầu nữ bên cạnh rồi nhanh chóng bước lên cầu thang gọi cho ta cả ạt và giờ dự từ tiền tuyến về đây. Theo lúc này bực tức ngồi trên giường trong phòng khách, phản ứng của James vừa rồi thực sự khiến nàng không sao bình tĩnh được. Càng nghĩ càng khó chịu, không hẳn vì hắn không chịu nghe lời can ngăn của mình, càng không phải vì hắn muốn bắt giam mấy người kia. Những chuyện này nàng đều hiểu hắn không thể không làm thế. Nhưng có lẽ vì hình tượng ban đầu sụp đổ, nên nàng không thể nào cân bằng được tâm trạng của mình. Trước đây dù cho có chuyện gì xảy ra, theo cũng không vội vã tin tưởng bất kỳ ai ngoài chị em trong hội lưu lạc. Bây giờ khó khăn lắm mới nghĩ mình đã có thêm một người để gửi gắm thì lại có chuyện như vậy xảy ra. Nói nàng không khổ sở liền là nói dối. Lúc này đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chạy qua lại rất nhanh của nhiều người. Kẹo ghé mắt ra xem thì thấy là mấy người ăn mặc như đội cận vệ của James đang nhanh chóng chạy theo hướng đại sảnh ở tầng 2 mà đi. Bình thường giờ này đã là 7,8 giờ tối rồi, có chuyện gì cũng sẽ để sớm mai bàn bạc mới phải. Nàng ở bên ngoài cũng coi là kinh nghiệm phong phú, ma thú có đặc điểm là không bao giờ tập kích vào ban đêm cả. Dù cho ban ngày chúng nó có điên cuồng đến đâu, chỉ cần là đến thời gian bình thường là buổi đêm thì sẽ biến mất không còn chút tăm tích nào. Sao mọi người có vẻ khẩn trương như vậy? Chứ? Nàng hiếu kỳ chạy đi xem thì thấy bọn họ đều đồng loạt đi vào trong phòng hội nghị, thế là cũng lẻn vào trong xem xét có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Dễ đứng trước một tấm bảng lớn nói, bên trên gắn một tờ bản đồ, có thể chính là bản đồ một bộ phận của rừng vô tận. Trong đó còn ẩn chứa lít nhít các dấu đỏ không biết là thứ gì. Được rồi, mọi người đã đến đủ, vậy thì bắt đầu đi. James không nhìn xuống phía dưới để thấy Phèo đã lẻn vào ngồi ở hàng ghế cuối cùng mà cứ tự nhiên nói ta gọi mọi người đến đây, chính là để thông báo cho các ngươi biết một tin tức xấu vô cùng. Giọng James trầm thấp, chúng ta đang đối mặt với một vấn đề liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ lãnh địa. Không phải riêng ai, mà là của tất cả chúng ta. Lời mở đầu của James có thể nói là vô cùng nặng nề, làm cho hơn 50 người trong đội cận vệ có chút lo lắng. James chưa bao giờ tỏ ra nghiêm trọng đến vậy, dù cho là có chuyện gì xảy ra. Dù trước đó là hải quái lên bờ, hay là ma thú tấn công đều như vậy. Nhưng càng là như thế, bọn hắn liền càng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc lần này. Chương 133, đột kích dưới, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 133, đột kích dưới, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Theo tin tình báo ta mới nắm được, ma thú lần này có trên 10 bạc con, thậm chí có một con đại ma thú. Mục tiêu của chúng nó không đơn thuần chỉ là tàn sát một vài mạng người đơn giản như mọi khi, lần này chính là một lần chiến tranh diệt chủng nhằm vào chúng ta. James giọng nói nghiêm trọng nói ra những gì trong tình báo nói đến. Cả sảnh đường lập tức ồn ào hẳn lên. 10 vạn con ma thú là cái khái niệm gì, trong lòng mọi người cũng tự có đáp án. Số lượng như vậy chỉ cần mỗi con một bãi nước tiểu cũng đủ để cho toàn bộ lãnh địa bị dìm dưới 3 thước nước. Làm sao đánh lại đây? Đại nhân, có phải chúng ta cần lập tức kéo kèn báo động cấp 5, huy động toàn bộ người dân chuẩn bị di tản trong đêm hay không? Một tên đội trưởng mặt đầy lo sợ nói chuyện này ta cũng đã có nghĩ đến. Nhưng ta thông qua tra xét các tư liệu từ xưa đến nay, phàm là lãnh địa bị đại ma thú nhắm vào thì không một ai có thể sống sót được. Tiếng gầm sáng nay chắc các ngươi cũng đều nghe thấy phải không? Đó chính là thủ đoạn mà con xúc sinh kia dùng để khóa chặt chúng ta. Dù chạy đến đâu cũng không thể thoát được. Tin tức này khi James biết được thì cũng như một quả bom đánh mạnh vào tâm trạng vốn đang không lấy gì làm vui vẻ của hắn. Đối với đám người này cũng không hề ngoại lệ. Dù sao biết được trên người mình bị khóa lại bởi một con ma thú muốn ăn thịt người không phải là thứ tâm trạng tốt lành gì. Được rồi, không cần thử phá giải làm gì. James nhìn thấy mấy tên cận vệ muốn thử điều động tự nhiên chi lực hóa giải loại dấu vết này thì cười, trừ khi đạt đến chiến binh cấp 5, nếu không làm vậy chỉ là phí công vô ích mà thôi. Cả căn phòng sau lời James nói đều chìm xuống, không một ai có ý kiến đến gì. Sự tuyệt vọng lúc này đã là cảm xúc chủ đạo của tất cả mọi người ngồi ở trong phòng. Không ai buông lời oán trách, cũng không ai nhiệt huyết bừng bừng thề trung thành với James đến chết gì đó. Chuyện này là bình thường thôi. Con người không phải máy móc, không thể giống như trong chuyện hay phim ảnh, trước nguy nan đều đoàn kết một lòng ủng hộ chủ nhân, có chết cũng mỉm cười vui sướng. Loại khoái ý như vậy trừ khi là tử sĩ, người thường sao mà có được cơ chứ không được. Củ rũ đạn tờ đứng một bên hét lên. Là binh lính của cùng xa lĩnh thì không được mất tinh thần. Chúng nó đến một con, chúng ta giết một con, đến một bầy chúng ta giết một bầy. Có gì phải sợ, chẳng qua là 10 vạn ma thú, có thể dọa các ngươi đến mức này sao? Ngồi ở đây đều là đội cận vệ, đội trưởng của các tiểu đội binh lính cố thủ trên tường thành. Bọn họ đã phần đều mới nhập ngũ, đối diện nguy hiểm trực diện như vậy là lần đầu tiên, tâm lý phập phồng thấp thỏm là điều khó tránh khỏi. Nhìn đạn tờ cở mắng đám người, James luốt luột chân mày lắc lắc đầu, đại nhân, ngài có gì phân phó, xin hãy ra lệnh. Đạn tờ mắng xong, liền quay lại nói với James, hiện giờ, cơ hội duy nhất cho chúng ta, chính là đêm nay trong vòng 7 tiếng đồng hồ tới đây. James từ tốn nói cơ hội duy nhất. Mọi người nghe được câu nói này thì như người sắp chết bớ được cọc, ngay cả mặt cũng gần như sáng lên ngay lập tức mà nhìn về phía James trông đợi kế hoạch của hắn. Hồi chiều nay, Lucas đã làm cho con đại ma thú bị thương không nhẹ, cần thời gian hồi phục, chúng ta sẽ nhân lúc nó đang bị thương mà hành động, kế hoạch này cần phải nhất định thành công. Nếu không toàn bộ chúng ta, không ai sống sót, xin tuân theo mệnh lệnh của đại nhân. Mọi người trong sảnh đường đều nhất loạt hô vang. Sĩ khí cũng không còn hề bại như trước nữa. Kế hoạch của ta chính là chia ra làm hai bộ phận, một bên sẽ có nhiệm vụ là thu hút quân địch, lấy tường thành là trung tâm, điều động lực lượng hấp dẫn toàn bộ đám ma thú tạp nham qua đó, sau đó cố gắng cầm chân bọn chúng lại. Dèm chỉ vào bức bản đồ gắn trên bảng, nhóm này sẽ do giờ dậy làm chỉ huy, ngươi cùng đội cung thủ, chỉ huy binh lính cùng dân binh sẽ bảo vệ tường thành. Rõ chưa? Thần đã rõ. Lucas, vết thương của ngươi thế nào rồi? Dèm bay sang Lucas, thần đã hoàn toàn khỏe lại, có thể chấp hành nhiệm vụ. Lucas tự tin vô ngực, hắn bị thương đến nay chưa đầy 4 tiếng, nhưng bản thân chức nghiệp của hắn đem đến khả năng phục hồi vô cùng mạnh mẽ, lại thêm có Ashley truyền cho hắn năng lượng sinh mệnh, sức mạnh đã khôi phục được 8,9 phần rồi. Ngươi cùng với đạn tờ, Ashley và toàn bộ đội cận vệ mang theo số vũ khí mới mà ta đã để in làm ra theo, xông thẳng đến nơi con quái thú kia đang dưỡng thương, lấy mạng nó cho ta. James ánh mắt sắc lạnh, các ngươi làm được không? Chúng thần tuân lệnh. Lần này không chỉ có Lucas, tất cả đội cận vệ, đạn tờ và Ashley đều đồng loạt đứng lên nhận lệnh. Âm thanh mạnh mẽ hùng hồn, bọn họ như đã quyết tâm bằng mọi giá sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ được giao phó cho mình. Kể cả chết cũng sẽ không để bản thân làm đại nhân thất vọng. Nhưng đại nhân, chúng ta đi hết cả, vậy an toàn của ngài phải làm sao? Lucas ái ngại ma thú xuất hiện không theo quy luật, lỡ có bất chắc gì thì. Mọi người cũng đồng loạt lo lắng nhìn James. Ma thú xuất hiện bất ngờ từ phía tây trấn đã không còn là thông tin gì bí mật nữa. Ai cũng biết ma thú có thể đâm đết từ bất kỳ hướng nào. Cự kinh trấn liền kề với tường thành, nếu như có ma thú đột kích bất ngờ còn có thể đối ứng. Chẳng may chúng từ phía tây trấn đánh đến, như vậy lãnh địa trống không sẽ rất nguy hiểm cho Jem. Ai nấy phút chốc đều nhao nhao muốn Jem rời tạm đến cự kinh trấn lãnh trước, bên đó quân đội có tỷ hệ bảo vệ cho hắn tốt hơn. Không cần lo, ta đã cho người đi đón kẻ tở về đây, hắn cũng sẽ đảm bảo an toàn cho ta. Jem nói dối không hề chớp mắt, tin tức kẻ tở đã hôn mê ở tây trấn đến nay vẫn được hắn giữ bí mật, đây cũng không cần mọi người lo lắng đâu, ta đều có chuẩn bị hết rồi. Đáng tở, ngươi đi bắn pháo hiệu, mời họ đưa quân đội đến đây hiệp trợ chúng ta. Lãnh địa của họ hiện tại chắc chắn sức ép rất ít, thậm chí không có ma thú tấn công. Như vậy hắn chắc chắn sẽ phải binh lực đến chia sẻ cho chúng ta. Jem tự tin nói, hắn từ tình báo còn có một suy đoán, ma thú sẽ tuân theo chỉ huy của con đại ma thú trong rừng kia, toàn lực tấn công bọn hắn, vì thế chắc chắn không có bao nhiêu ma thú tấn công các lãnh địa khác. Đây cũng là một loại suy đoán lớn gan mà thôi, dù sao cũng không phải trong đêm, không có nhiều tin tình báo chính xác như vậy. Nhiều khi dám giả thiết cũng là một loại năng lực cần có của kẻ lãnh đạo. Đạn cờ nghe được Jem sắp xếp cho mọi việc đâu vào đấy thì không còn nói thêm được gì nữa, đang chuẩn bị lên đường theo kế hoạch. Lúc này, từ cuối gian phòng, một giọng nói cất lên, phá vỡ không khí đồng thuận của mọi người, ma thú đêm xuống sẽ không hoạt động mà sẽ biến mất. Ngài đưa ra tấm bản đồ này, tạm thời không kể đến việc chúng nó có biến mất hay không, nếu như đúng là đại ma thú đang bị thương, cần đến sáng mai mới hồi phục. Như vậy bọn chúng chắc chắn sẽ lựa chọn ở lại bảo vệ đại ma thú, sẽ không dễ dàng bị dụ ra ngoài đâu. Jem đưa mắt xuống hàng cuối nhìn, không biết ai lại có thể nhanh nhẹn như vậy, liền điểm nhỏ này cũng tinh tế nhận ra. Không ngờ, người vừa nói ra câu nói này chính là người vừa mới giận hắn bỏ về nhà trước kẹo. Jem bốn dĩ đã không cho gọi nàng đến đây, sợ nàng vẫn còn giận, không ngờ người không mời vẫn có thể tự đến. Như vậy cũng có thể nói là nàng đối với lãnh địa có quan tâm hơn một chút rồi. Jem mỉm cười nhìn phèo rồi chỉ lên tấm bản đồ. Ta cũng đã nghĩ đến chuyện này. À, ngươi nhanh chóng đem gom hết số than mới làm đi, tập trung lại để ở phía sau cổng thành. Sau đó đem một số khuyết âm thạch dài lẫn vào bên trong đó. Sau đó ngươi truyền một chút tự nhiên chi lực vào là được. Đại nhân, như vậy có tác dụng gì chứ? À, hoang mang hỏi, nàng chưa bao giờ nghe được, than có thể thu hút ma thú, con đại ma thú kia đang bị thương, chúng nó sẽ rất cần ma lực để tự lành vết thương lại. Lúc này chúng nó sẽ đi lùng sục mọi nguồn tự nhiên chi lực có thể bổ sung để từ đó tăng nhanh tốc độ hồi phục ma lực của mình. Bên cạnh đó, chúng ta ở đây có để khuyết âm thạch, chính là thứ dùng để khuyết tán tự nhiên chi lực đi xa nhất có thể, tăng mạnh khả năng hấp dẫn được đám ma thú. Dở dậy, ngươi cùng với hạt chỉ huy quân đội đào hố chôn những thứ này cho ta. Jem đưa mấy tờ giấy trong tay cho dở dậy. Thời gian gấp rút, làm thô sơ cũng không sao, nhưng phải đảm bảo chúng nó sẽ hoạt động. Đại nhân, đây là. Dở dậy kinh hoàng nhìn thứ trong tay mình, hắn chỉ liếc nhìn một chút cũng đã hiểu Jem muốn làm gì. Là địa lôi. Thời gian quá gấp rút, nên không thể chế tạo địa lôi tự động, chỉ có thể trông chờ vào tài bắn cung của ngươi mà thôi. Ngươi phải đảm bảo, khi ma thú tấn công gần đến, vào tầm sát thương cực đại của địa lôi, mũi tên của ngươi phải chính xác bắn trúng kiếp nổ. Nếu không, Jem có chút ngừng lại không đạt được uy lực lớn nhất, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều. Giờ dậy, mạng sống của mọi người phụ thuộc vào ngươi. Lời Jem vừa dứt ra thì giờ dậy liền quỳ thụp xuống sàn đá lạnh lẽo, dập đầu liền ba cái mà run run nói, đại nhân phó thác, thần nhất định dù liều mạng cũng làm thành công. Jem cũng có chút xúc động, tiến lên đỡ giờ dậy dậy. Mọi người không ai nói gì, chỉ nhìn vào mắt nhau, nhưng chỉ thế cũng đã đủ hiểu rõ lòng đối phương hơn tất thể lời nói dư thừa. Mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó ta sẽ bảo nhà bếp mang đồ ăn đến từng đơn vị. Đây đều là thịt ma thú thượng hạng đã qua chế biến tỉ mỉ, thơm ngon vô cùng. Thêm vào đó là có công hiệu vô cùng lớn đối với việc tu luyện. Jem dứt ra khỏi cơn xúc động đột phát, một tay vô vai dở dậy, mắt thì hướng nhìn mọi người để toàn quân ăn no hết cỡ. Đợi lần này chiến thắng, chúng ta mở tiệc khao quân. Vinh quang cho cùng xa lĩnh, mọi người nghe lời Jem nói thì đồng loạt hô vang cầu thần minh ở bên chúng ta. Chương 134, chỉ chờ gió đông, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 134, chỉ chờ gió đông, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Mọi người ai nấy đều đi về vị trí của mình. Jem nhìn từng hàng xe ngựa chạy dần dần ra khỏi con đường của lâu đài, mang theo từng nồi thịt ma thú lớn mang về, không khỏi cảm thấy lo lắng. Không biết qua đêm nay còn có bao nhiêu người có thể sống sót. Jem quay người vào trong lâu đài, đến gian phòng của Phèo. Đến nơi, hắn thấy Phèo đang chuẩn bị hành trang, không biết là muốn rời đi hay là cô chuẩn bị đi đâu sao. Jem lên tiếng chủ án bị theo mấy người Lucas xuất trình. Phèo không hề nhìn về phía Jem mà nói, khuôn mặt lạnh tanh không có chút biểu cảm nào, còn giận sao? Jem tiền đến ngồi xuống bên giường vì chuyện mấy người đó à? Không phải Phèo vẫn giữ nguyên giọng nói bình bình không có tình cảm gì, lãnh địa là của ngài, ngài muốn xử lý ra sao, thần dân của mình đều là tùy ý. Ta một cái người ngoài sao dám có ý kiến gì, nói cho cùng vẫn là giận. Jem lắc đầu, cô biết ta cũng là không còn cách nào nên mới làm như vậy kia mà. Đúng, ngài là không còn cách nào. Ngài lo sợ người khác học theo bọn họ cuối cùng dẫn đến nguy cơ tai nạn. Những chuyện này ta đều hiểu, Phèo nói có chút mất kiểm soát mà hét lên với Jem, nhưng ngài nhất định phải đối xử với bọn họ như phạm nhân, sau đó lấy đi tính mạng của bọn họ như vậy sao? Chẳng lẽ một chút lòng nhân từ cũng không thể để cho bọn họ hay sao chứ? Trong nhận thức của nàng, bị quý tộc bắt đi chỉ có một con đường chết, không phải làm khổ sai cực nhọc mười mấy hai chục năm thì cũng là lập tức bị treo cổ lên trước quảng trường, xưa nay chưa từng, và có lẽ không bao giờ sẽ có mộ tổ ở tên quý tộc nào sau khi bắt mớ lại trả lại một con người nguyên vẹn như lúc đầu. Jem nghe được nàng nói thì cười khổ, quý tộc thế giới này thật sự hoàn toàn không lan truyền một chút khái niệm hình pháp nào. Chẳng trách kiếp trước đêm trường trung cổ lại đáng sợ như thế. Thử nghĩ mọi chuyện đều theo ý của một người, kẻ này luôn luôn là vui buồn thất thường làm việc theo ý riêng của mình. Như vậy chẳng lẽ không đáng sợ hay sao? James không giải thích gì mà trực tiếp nhìn thẳng vào Phéo mà cho ra đáp án, tin tưởng ta một chút được không? Ta sẽ có sắp xếp cho họ. Không để ân nhân của cô gặp bất kỳ chuyện gì đâu, James đột nhiên nắm lấy tay của Phéo, dù cho bọn họ đã làm gì, chỉ riêng việc bọn họ cứu được các ngươi mà nói, ta đã không thể xử tội được rồi. Hành động bất ngờ của James làm cho Phéo trong phút chốc không biết phải làm sao. Có chút gì đó trong lòng như rớt xuống, làm nàng như không thể khống chế được tâm trạng của mình. Nàng sắc mặt vội vàng nghiêm nghị lại rút tay ra, làm bộ như không hề để ý tới hắn mà tiếp tục chuẩn bị hành lý. James cũng không ngăn cản. Từ động tác cùng nét mặt của nàng đã đoán được, người ta đã không còn giận dỗi nữa. Đợi khi cô về, chúng ta sẽ cùng nhau sắp xếp cho bọn họ, cô thấy được không? Tùy ngươi đi, Phèo ngập ngừng. Sau đó lập tức nàng thấy không hiểu, quay lại nhìn James, lần này sao ngươi không cả ta? Chuyện gì chứ? James thắc mắc, lúc ta muốn đi cứu viện người tên kệ tờ kia, ngươi còn có ý muốn cản lại. Tại sao bây giờ không điểm danh muốn ta đi tham gia đội đột kích mà thấy ta sắp đi lại không ngăn cản? Mạch suy nghĩ của cô gái này thực sự đã thách thức đến khả năng suy luận bình thường của James. Lúc mình cản nàng, nàng cũng có ý khó chịu. Lúc không ngăn cản, nàng lại thắc mắc. Cũng có thể là do con gái khó chịu đi là sai khiến quen tay thôi, James ngả ngớn đáp, không được sao. Hạ Phèo không tin vào tai mình, chố mắt ra nhìn James, ha ha ha, James cười nói, đùa một chút với cô thôi. Chính như ta đã nói, đại ma thú đã đem cư dân toàn bộ lãnh địa của chúng ta khóa lại hết rồi. Dù cho có chạy đến chân trời góc bể, đều sẽ không chạy thoát truy lùng của nó. Ta để cô đi, có thể cô sẽ chết, có thể Lucas hoặc Dante, hoặc Gasly cũng sẽ như vậy. James im lặng một chút rồi giữ lấy hai bên vai của Phèo, xoay qua để cô mặt đối mặt với mình, có thể là tất cả các ngươi đều chết sạch. Rồi sau đó, sáng ngày mai đến lượt tường thành thất thủ, ma thú tràn vào trong lãnh địa, trắng trợn tàn sát tất cả mọi người. Đến lúc đó, ta cũng sẽ cùng mảnh đất này trở thành một vị lãnh chúa bi thương như trong lịch sử của nó. Nhưng mà có một điều, ta sẽ không tước đoạt quyền được đấu tranh để sống của bất kỳ ai. Dù là trước đây, bây giờ hay là sau này, lời nói của James thực sự khiến Phèo giây phút này có chút tò mò. Vị công tước đại nhân này rốt cuộc lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào? Tại sao khi nói ra những lời không hề phù hợp với thân phận của hắn như vậy? Trước đó thì là những lời với cô nàng thái thọ kia, nàng ở trong bóng tối quan sát hai bọn họ anh em, vốn còn cho rằng đây chỉ là trò lừa gạt cô nàng chưa trải sự đời kia. Nhưng bây giờ hết thể xem ra, đều là suy nghĩ chân thực của vị này. Được. Ta đã hiểu rồi. Ngươi mau buông ra đi, đè xuống mấy suy nghĩ đâu đâu trong đầu, Phèo lần này mà không còn giữ được vẻ lãnh đạm nữa, thay vào đó là lúng túng ấp úng nói không lên lời. James thấy cô gái này đã hoảng đến mức ấy thì không tiếp tục trêu đùa nữa mà buông tay ra, sau đó hai người đối với đối phương cũng không còn xa lạ như lúc đầu nữa, đôi bên đã có thể giao lưu với nhau một cách bình thường. Nói chuyện mấy câu, James mới biết hóa ra Phèo là người của Bắc Cảnh chứ không phải dân bản địa Tây Cảnh. Còn người nhà nàng như thế nào, vậy thì đến cùng vẫn chưa được biết rõ. James có cảm giác, cuộc nói chuyện này làm mối quan hệ của hai người càng thêm gần nhau hơn nữa. Có lẽ, tiến thêm một bước chỉ còn chờ một ngọn gió đông. Đại nhân, không ổn rồi. Tiếng ỉn hốt hoảng kêu lên làm hai người còn đang chìm trong thứ cảm xúc mập mờ bỗng nhiên bừng tỉnh. Lúng túng nhìn nhau, rồi vẫn là James cần chủ động đứng dậy, vậy cô chuẩn bị kỹ càng một chút. James đứng dậy, sau đó liền quay lại, ta đưa cô thứ này để phòng thân nói rồi, hắn lấy từ bên người ra một khẩu súng ngắn. Đây là loại súng hắn đặc biệt phòng theo đại bàng sa mạc làm ra. Có thể nói là đã vắt hết tâm sức của ỉn vào một khẩu súng duy nhất. Toàn thân đều là hợp kim chắc chắn, tay cầm có lót hỗn hợp nhựa cây và sáp. Uy lực hắn đã thử qua, thông qua tối ưu hóa thì càng vượt hơn kiếp trước. Phải nói cũng may tự nhiên chi lực của Lucas thao túng đủ khéo léo mới có thể giúp cho ỉn đem khẩu súng này làm ra được. Còn nếu chỉ bằng vào thủ công tinh xảo, chế tạo một khẩu súng có độ khó cao như vậy căn bản là không thể nào. Đây chẳng phải là khẩu súng ngươi để ỉn làm sao? Phèo thắc mắc. Nàng theo dõi bọn họ từ lúc bắt đầu, đã nắm được đôi ba phần về thứ vũ khí này. Lúc thử nghiệm, chính nàng cũng nấp ở gần đó để quan sát. Chỉ thấy uy lực kinh người của nó, chỉ bằng một phát đã đem một cây cổ thụ to đục ra một cái lỗ lớn. Ngươi cứ giữ bên người đi, đưa cho ta làm gì? Đừng lo lắng, súng ngắn trong lâu đài còn có một khẩu nữa. Ta đưa cô để trong lúc tác chiến thử nghiệm luôn là có thể từ trong không gian đen trắng mà cô nói, trực tiếp tấn công được không? James lấy một cái cớ rất hợp lý, dúi khẩu súng vào tay Phèo, ta đoán chắc là cô đã biết dùng rồi. Súng này độ giật không lớn lắm đủ để cô sử dụng không cần lo lắng gì. Nguyên bản, khẩu súng này đem đến lực lượng lớn bao nhiêu, vậy thì sức giật càng tăng bấy nhiêu, nhưng không biết tại sao, lúc dùng tấm nhựa được Lucas sử dụng ra được làm theo phương pháp đặc biệt thuộc lại, đem lót vào thì êm đến lạ thường, sức giật gần như không còn nữa. Tiếng hô hoán của In càng ngày càng gấp gáp, làm James không thể không nhanh chóng chạy ra ngoài. Để lại Phèo ngẩn ngơ cầm khẩu súng trong tay, vừa nhẹ nhàng nuốt ve thân súng, vừa suy nghĩ chuyện gì đó. Sao vậy? Có chuyện gì rồi? James chạy dọc theo hành lang, nhìn đến bóng người của ỉn mới chạy ngay đến, đỡ lấy thân hình cao lớn đang nhễ nhại mồ hôi của hắn. Đại nhân, thờ dưới con bé bắt đầu thức tỉnh rồi, ỉn vừa thở hồng hộc vừa nói. Bộ dáng thở không ra hơi của hắn làm James cũng hấp tấp theo, đội vàng bảo hắn dẫn đường đưa mình đến gian phòng của Fleur. Phòng của Fleur được James chỉ định trực tiếp ở trên tầng 3 của lâu đài, cũng là tầng cao nhất. Hắn không muốn sơ suất gì, nhớ có ai không kín miệng nhìn thấy sẽ vô cùng phiền phức. Hai người chạy vào đến nơi, cảnh đập vào mắt bọn họ thực sự có chút làm người ta khó mà tin được. Chương 135, năng lực bóng tối, thức tỉnh, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 135, năng lực bóng tối, thức tỉnh, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Cả căn phòng lúc này tối om, không có một chút tia sáng nào hiện lên. Dù là ngọn đến trên tường rõ ràng vẫn còn đang thắp sáng hừng hực, cả căn phòng vẫn là một quần tối mờ. James nhìn kỹ thì phát hiện ra, bóng tối từ trên giường tỏa ra, đem cả căn phòng đều che mờ, đây là chuyện gì vậy chứ? James nhủ thầm, muốn đem chuyện này hỏi hệ thống, dù cho không có được giải thích kỹ càng, hệ thống cũng sẽ cho ra một cái kết luận sơ lược. Chuyện này với người đang lần mò tri thức như bọn hắn có giá trị tham khảo rất lớn. Chủ sở hữu đã quên rồi sao? Thơ di thức tỉnh sức mạnh của bóng tối. Đây chính là biểu hiện cơ bản của năng lực ra bóng tối khi thức tỉnh. Hệ thống lạnh tanh trả lời chuyện này bình thường sao? Sẽ không có nguy hiểm gì chứ James lo lắng, đừng để cuối cùng người cho ta quyển sách kia thành công ra trang, mua bán lô 4. Chủ sở hữu yên tâm, hai phần thưởng kia là do hệ thống phân tích xác suất kỹ càng rồi mới đem ra làm phần thưởng. Nếu không, ngài có mệnh hệ nào, hệ thống còn phải đi vũ trụ khác tìm kiếm chủ sở hữu mới. Lời nói của hệ thống khiến James có chút bất ngờ. Năng lực của hệ thống này đến nay vẫn còn là một bí ẩn rất lớn. Xuyên không thời gian chỉ là mặt nổi, nó càng nói càng quá đáng. Hiện giờ còn là xuyên qua cả vũ trụ. Như vậy giới hạn của hệ thống là ở đâu cơ chứ? Giữ lại thắc mắc này trong đầu, James không đem ra hỏi hệ thống. Hắn biết dù mình có hỏi, câu trả lời cũng đa phần chỉ là không thể nói một câu lạnh lùng. Chuyện này trong quá khứ hắn đã trải qua không ít lần rồi. Hắn quay sang trấn an nhìn, không có gì phải lo lắng đâu. Năng lực của Ferzita đã nắm được, là thứ thuộc hệ bóng tối. Cho nên khi nàng thức tỉnh mới có hiện tượng như vậy mà thôi. Chúng ta đợi một chút có lẽ sẽ hoàn tất, nhưng đại nhân à. Phải chờ bao lâu chứ? Ỉn hoang mang, ngươi chớ vội, lần trước gạt thức tỉnh cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Lần này đoán chừng cũng không thấp hơn số này, James nhìn ra bên ngoài cửa sổ chỉ mong nàng có thể thức tỉnh sớm một chút. Học được tri thức trong quyển sách kia sớm một chút. Như vậy chúng ta sẽ có càng nhiều khả năng chiến thắng, đếm ngược đến lúc ma thú hoàn toàn khôi phục còn 6 tiếng đồng hồ. Lúc này, họ Eo đang nhàn nhã thưởng thức bữa tối trong văn phòng của mình. Trời tây cảnh về đông luôn luôn mờ mịt, làm sinh hoạt của mọi người cũng theo đó mà đảo lộn ít nhiều. Kể cả hắn là lãnh chúa, bên mình có đồng hồ cũng không phải ngoại lệ. Bây giờ bình thường đã là 8 giờ tối rồi, bọn hắn mới bắt đầu ăn tối mà thôi. Sen, kế hoạch chúng ta đề ra có chút tiến triển nào không? Hắn vừa ăn vừa nói, gặp nhiều phản đối từ các vị quý tộc khác trong lãnh địa mà thôi. Chuyện này cũng đã là chắc chắn. Sen đem báo cáo nhìn một chút rồi trả lời, nhưng cơ bản cũng đã có tiến triển tốt. Sản lượng các hạng mục đều có chút tăng lên, hai người đồng tâm hiệp lực, muốn đem lãnh địa đi lên con đường cải cách, mới thấy được việc này có bao nhiêu khó khăn. Loại đi lực cản của đám vân quý trong lãnh địa không nói, các vấn đề muốn giải quyết đều cần có cơ sở thay đổi nhất định. Bọn họ tổng ngắn hạn chưa biết phải làm sao, đành phải từ từ thay đổi cơ cấu. Nhưng càng là như vậy, bọn hắn càng thêm bái phục vị ở cùng xa linh bên kia. Hắn không có bao nhiêu vân quý cản trở, nhưng đem một cái lãnh địa tan vỡ biến thành bộ dạng như vậy, thật sự là quá mức kinh diệm. Đúng lúc bọn họ đang muốn bàn bạc thêm mấy việc về danh sách mua sắm của Hắc Thạch Lĩnh chuẩn bị đưa đến cùng xa linh thì bất ngờ cửa phòng bị đẩy ra, kèn mang theo vẻ mặt bối rối xông vào đại nhân. Không ổn, có chuyện rồi. Cái gì? Ma thú tấn công sao? Họ Eo hỏi. Mùa đông hàng năm, Hắc Thạch Lĩnh đều không mấy khi gặp ma thú. Năm nay thì xuất hiện lảng vảng mấy con, thế nhưng đối diện với tường cao, hào sâu, lại thêm công sự bằng gạch đung, đám ma thú gần như không gây ra chút thiệt hại nào cho hắn cả. Hắn cũng dần đem việc mùa đông có ma thú tấn công quên đi, không phải là pháo hiệu của cùng xa lĩnh đã bắn lên rồi. Kẹt nói, họ Eo lúc này cũng bật đứng dậy. Pháo hiệu được phát ra thì tức là cùng xa lĩnh cần có quân chi viện. Hai người đã có hẹn từ trước, cần phải trong thời gian nhanh nhất đưa quân đội đến ứng cứu, cùng với đó là tăng cường phòng thủ lãnh địa của mình. Xem như đây cũng là một loại trao đổi thông tin đường xa, ngươi nhanh chóng điểm danh 500 quân, đích thân ngươi thống lĩnh tiến về cùng xa lĩnh. Họ Eo nhanh chóng ra lệnh, đường xá tu sửa đã được một thời gian rồi, chắc chắn trong vòng 4 tiếng có thể đến nơi. Lấy nhiều xe một chút, đừng để binh lính mệt mỏi quá độ không thể chiến đấu. Quân lực của họ hiện giờ cũng chỉ có hơn 1.500 người, phút chốc cắt đi 1/3 đã là cực hạn của hắn, rốt cuộc còn cần phải phòng thủ lãnh địa của mình nữa. Không được, Kèn. Sen gọi giật, Kèn đang muốn đi lại, ngài phải ở lại đây, ngài là thống lĩnh toàn quân của lãnh địa, nếu ngài đi, an nguy của lãnh địa không thể bảo đảm. Truyền lệnh cho Dụ Hận, phó tướng toàn quân đem binh lính đi cứu viện, còn ngài mang theo 50 binh lính mượn từ cùng xa lĩnh lưu lại, số còn lại để Dụ Hận mang theo đưa về cùng xa lĩnh. Sen lập tức phân phó tăng cường cảnh giác, giới nghiêm toàn bộ lãnh địa. Tô La, em nhanh chóng đi gọi các quan chức của lãnh địa đến họp khẩn cấp. Dạ vâng. Tô La đã quen với cách hành động nhanh chóng của Sen, không nói lời nào mà đi nhanh ra cửa, Ken cũng tiếp bước theo sau. Gọi bọn họ đến làm gì chứ, ta bây giờ nhìn đến mặt mũi của đám quỷ thôi liền cả người khó chịu muốn chết rồi. Họ Eo buồn bực ngồi xuống. Dù khó chịu hơn nữa, ngài cũng phải nhịn. Thời kỳ phi thường, an toàn của lãnh địa là việc cần thiết nhất. Sen đưa tay lên vuốt má của Họ Eo, đợi thêm một chút nữa, công tước đại nhân bên kia trong thư đều đã nói, chỉ cần qua mùa đông năm nay an toàn. Thực lực của ngài ấy bạo tăng, chắc chắn sẽ giúp đỡ chúng ta không còn sợ hãi bất kỳ ai nữa. Đây cũng là điều làm họ thấy vui mừng nhất thời gian gần đây. James đã hấp thu được một chút lưu dân từ các nơi của Tây Cảnh, nhân lực tăng lên khiến sản xuất cũng dễ dàng hơn nhiều. Họ Eo muốn đem một số thứ đi bán nên cử thương nhân đến nhập hàng. Kết quả không cần nói cũng biết là James đoán đúng, đồ gốm đưa đi xa một chút liền bị đường sóc làm cho vỡ một loạt. May mắn là số còn lại đủ để phát một chút lợi nhỏ. Thế nhưng đám quý tộc kia lại vô cùng thích thú với những thứ này, tranh nhau mua như châu chấu. Khiến họ chắc chắn khi mùa xuân đến, James bắt đầu làm đường thì khả năng làm ăn của bọn hắn sẽ càng thêm phát đạt. Lúc đó, James chiếm đầu to, hắn ăn phần nhỏ. Chỉ cần thế thôi cũng đủ cho hắn kiếm đầy bồn đầy bát. Ừ. Lúc đó phải đem đám quý tộc nho kia cho để mặt. Dám chế nhạo ra không biết lo việc sao. James và In chờ đợi trong phòng đã hơn 2 tiếng đồng hồ, bóng tối không những không hề có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại càng ngày càng đen hơn. Dần dần đến mức không còn thấy gì nữa cả. James không biết làm sao,
đành dứt khoát không nhìn vào trong nữa, kéo ỉn ra phòng bên cạnh xử lý công việc. Đại nhân, tình hình này ta vẫn lên đường sao? Bà rồng lúc này đã từ bộ chính sách chạy đến, việc quân bị vốn không liên quan đến bộ chính sách, cho nên James không cho gọi Liệu Hải ở, Six và bà rồng đến họp.
Đúng, ngươi vẫn làm mọi thứ như bình thường.
Tấm da kia đã chuẩn bị xong chưa?
James hỏi bẩm đại nhân.
Da đã thu xong, nhưng muốn làm áo thì lại cần thời gian 3,4 ngày nữa. Thần định sẽ mang theo 2 tên thợ đan áo, như vậy có thể vừa ở trên thuyền vừa làm. Lãnh địa của chúng ta không có thợ may giỏi, chuyến này đi cũng phải đến lãnh địa của Nam Tước Quy Dẻo, chỗ đó cũng nổi tiếng có quần áo tốt ở Tây Cảnh. Ngươi đến đó, cầm theo 4,5 bình rượu hoa quả làm tặng lễ, mượn người từ chỗ hắn đi. James lắc lắc đầu cầm theo thư của ta nữa.
Thần tuân mệnh.
Bà rồng cúi người, chuẩn bị muốn đi sắp xếp hành lý, ngày mai là ngày hắn phải lên đường.
À,
ngươi cầm theo thứ này, cẩn thận tu luyện đừng làm mất. James đem phương pháp tu luyện của Sệ Bạt ra đưa cho bà rồng, thứ này đến nay có thể nói chính là phương pháp tu luyện mạnh nhất của lãng địa này. Ngươi chỉ cần học theo là được, Sệ Bạt bên kia có thể nói là một loại thực thể mạnh mẽ vô cùng. Nếu như bà rồng có thể học được một chút như vậy cũng đủ để hoành hành ở thế giới này không phải lo sợ điều gì. James cũng sẽ có thêm được một tên thuộc hạ đặc lực nữa. Bản thân bà rồng thân thủ cũng đã vô cùng tốt, nếu là trước kia, đạn tờ cũng không nhất định có thể đánh bại được hắn. Thế nhưng đạn tờ từ khi bộc lộ ra ngộ tính chiến binh siêu cao thì đã hoàn toàn bỏ lại bà rồng. Bà rồng hiện giờ hấp thu tự nhiên chi lực chậm chạp, khiến thực lực của hắn cơ bản chỉ hơn người vừa nhập môn một chút mà thôi. Hắn vốn đã định sẽ bỏ võ theo con đường chính trị, nhưng giờ James nói vậy, trái tim của một tên cựu kỵ sĩ lần nữa được thắp lên ngọn lửa. Hắn muốn một lần nữa trở lại đỉnh sức mạnh của lãnh địa này.
Thần
xin cảm tạ đại nhân. Bà rồng rất kích động mà quỳ xuống. James như đã dự liệu được từ sớm, đưa tay ra cản động tác của hắn.
Được rồi, cố gắng luyện tập.
Ta rất trông chờ vào ngươi lúc này. Bên phòng của Phở Dậy một luồng ánh sáng mạnh mẽ tất lên. Ánh sáng trắng xóa bao phủ toàn bộ tầng 3 như một mặt trời mới. Chói mắt đến độ James và Ỉn vừa lao ra khỏi phòng định xem chuyện gì thì không khỏi tự động đem mắt mình che lại, đây là có chuyện gì vậy? Ỉn không hiểu kêu lên. Bà rồng đứng bên cạnh kéo hai người vào phòng là báo hiệu thức tỉnh sắp hoàn tất, lần trước cả cũng là như vậy đấy, bà rồng hét lên. Chương 136, đoàn đột kích xuất phát, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 136, đoàn đột kích xuất phát, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Ánh sáng phát ra thời gian không dài lắm, chỉ mấy phút sau liền yếu dần rồi biến mất. Cả căn phòng lại quay lại với ánh sáng vàng dịu từ mấy ngọn nến được để trong bức đèn phát ra.
Phở Dậy,
Phở Dậy, con không sao chứ? Ý ngay khi ánh sáng vừa tắt đã vội vã lao ngay vào bên trong phòng, đỡ đầu của Phở Dậy đang hôn mê lên rồi hỏi. Nhưng lúc này, Phở Dậy như là không nghe thấy, đôi mắt vẫn nhắm nhìn lại. Bà rồng ở một bên thì an ủi In rằng không phải lo, lần trước cả thức tỉnh xong cũng hôn mê gần tiếng đồng hồ mới có thể tỉnh dậy. Hắn không nên quá mức lo lắng. Dêm để bà rồng xuống dưới chủ trì việc hậu cần đưa đến tiền tuyến, mình thì ở lại với In coi chừng Phở Dậy. Thời gian trôi qua không lâu lắm, rốt cuộc Phở Dậy mở mắt ra nhìn hai người. Giọng nói mơ màng của người mới ngủ dậy cha, đại nhân. Hai người sao vậy? Phở Dậy ngơ ngác hỏi, tại sao lại ở cả đây thế?
Còn có sao không?
Có thấy đau ở đâu không?
Có thấy điều gì khác lạ không?
In hỏi dồn dập không chút nào ngơi nghỉ. Phở Dậy đối diện với sự vồ vập của In thì không hiểu ra sao, chỉ biết dương mắt nhìn cha mình. In thì bản thân không hề có chút kinh nghiệm nào với chuyện này, hắn có một cô con gái khác cũng thức tỉnh. Nhưng lúc đó hai người vốn không ở gần nhau, chuyện nàng thức tỉnh sau này khá lâu hắn mới biết được. James ở một bên chịu không được liền đưa tay gạt In sang một bên. Sau đó tiến tới ngồi trước giường hỏi Phở Dậy, ngươi thấy trong đầu có thêm ra nhiều tri thức không? James lúc này sợ nhất là Phở Dậy cũng giống như làn sờ, thức tỉnh thất bại, trở nên điên điên khủng, thậm chí mơ màng. Đến bây giờ làm cắt lô vừa phải lo chuyện của sở mật vụ, vừa phải chăm sóc nàng.
Đại nhân, đúng là có biết nhiều thêm một số thứ. Phở Dậy đúng ta nằm mơ, thấy một người áo choàng đen dạy ta một vài điều.
Phở Dậy ngay lập tức nhớ ra, đem mọi chuyện kể lại cho hai người lớn nghe. Lúc nãy mình đang ngủ thì nằm mơ, được đưa đến một nơi rất tối tăm, xung quanh thì không có ai cả, cả không gian tối om chỉ có một điểm sáng mờ mờ ở phía xa. Nàng hướng về phía điểm sáng kia mà đi.
Đi mãi, không biết đi được bao xa mới đến được nơi có ánh sáng.
Chỗ này chỉ có một cột sáng đứng thẳng giữa không gian tối tăm vô tận, bên trong cột sáng có một người mặc áo tròn đen, che kín hết mặt mũi đang ngồi xếp bằng ở đó. Người này liên tục tụng niệm một loại ngôn ngữ gì đó nàng không thể hiểu được. Người đó tụng niệm rất dài, tụng niệm rất lâu. Nhưng Phở Dậy tinh tế cảm nhận thì phát hiện ra một đoạn trong đó mình có thể nghe hiểu được, liền tận tâm ghi nhớ và niệm theo xem sao. Khi đã nhớ được hết những đoạn ký tự kia thì nàng tỉnh dậy. Hai người lớn nghe được lời kể thì đều lấy làm kỳ lạ. Ỉn thì còn phân vân không biết con gái mình có phải gặp được ma quỷ hay không, James thì ngược lại cảm thấy chuyện này thực sự có ý nghĩa gì đó. Một không gian tối tăm, một người mặc áo tròn đen, tụng niệm chú ngữ. Những thứ này nếu nói chúng nó không có một ý nghĩa gì đó, hắn quả thực rất không tin.
Phở Dậy, ngươi nói xem bây giờ ngươi có thể thi triển năng lực gì được sao?
James hỏi, dù cho chân tướng sự việc có là gì đi nữa, hiện nay quan trọng nhất là năng lực của Phở Dậy có tác dụng gì, mạnh mẽ đến đâu. Tại sao hệ thống thông qua tính toán lại phán đoán loại năng lực này có thể giúp mình vượt qua tình cảnh trước mắt? Tóm lại, chỉ cần có thể sống sót, chân tướng của hiện tượng thức tỉnh dù không biết cũng không sao. Dù sao chống lại được thì hắn còn có rất nhiều thời gian để từ từ tìm hiểu, chống không được thì có biết cũng là vô dụng mà thôi.
Phở Dậy rất vâng lời, James vừa nói thì nàng liền đưa tay lên bắt đầu sử dụng năng lực của mình. Nhưng James không hề cảm nhận thấy xung quanh có chuyện gì xảy ra. Không có trong tưởng tượng của hắn trời sụp đất nước, hay có thương ánh sáng, thương bóng tối, quả cầu bóng tối gì đó. hết thảy đều như thường. Dêm hướng ánh mắt khó hiểu về phía Phở Dậy, làm đi chứ?
Thần
làm rồi đấy chứ ạ. Phở Dậy ngơ ngác nói, năng lực của nàng không phải đã dùng rồi sao?
Đâu chứ?
Dêm thắc mắc, hắn quay một vòng quanh căn phòng nhỏ, thấy hết thảy đều không có gì khác lạ mới hỏi.
Thần
có thể dùng bóng tối để quan sát và lắng nghe động tĩnh xung quanh. Phở Dậy giải thích một chút. Chính
là bóng của ngài. Dêm quay đầu nhìn lại, thì thấy cái bóng của mình kéo dài trên đất, hoàn toàn bình thường không có chút gì kỳ lạ cả.
Nếu lúc này ngài đang ở bất kỳ đâu, nói gì hay làm gì, ta đều có thể nghe được, nhìn được. Đồng thời ta cũng có thể dùng cái bóng của ngài xem được quá khứ của ngài đã đi qua những đâu, làm những việc gì.
Phở Dậy nói, nàng hiện giờ cũng đang thấy năng lực này rất thú vị đây. Dêm thì trái lại, hắn trầm ngâm suy nghĩ, đây rốt cuộc vào vì sao? Cái bóng có thể nghe, nhìn thì với sự thần kỳ của thế giới này, hắn hoàn toàn không lấy gì làm lạ. Nhưng vì sao hệ thống lại cho rằng nàng có thể giúp được hắn đây?
Thân thiết nhắc nhở chủ sở hữu.
Ta chưa bao giờ nói nàng có thể giúp ngươi. Âm thanh lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu của Dêm.
Không giúp được.
Tại sao chứ?
Dêm có chút ngớ ngẩn. Rõ ràng ngươi nói năng lực ra bóng tối có thể giúp ta thắng được ma thú lần này, nàng chính là năng lực ra bóng tối không phải sao?
Ngươi nghĩ sai rồi. Phần thưởng chỉ dành cho năng lực ra hệ bóng tối, và phần nó có thể giúp ngươi.
Không có nghĩa là năng lực của nàng có thể giúp ngươi à?
Đúng rồi.
Là phần thưởng.
Dêm quá nóng lòng với năng lực mới của Phở Dậy mà quên đi chỗ quan trọng nhất của vấn đề, chính là hắn đạt được phần thưởng mới của hệ thống.
Rút quyển sách đang để trên bàn ra đưa cho Phở Dậy, hắn và Ỉn Bốn đang nghiên cứu xem trong này viết thứ gì, cả hai đều không thể nhận ra văn tự trên đó, nên mới để đây.
Ngươi thử đọc xem, có thể hiểu được gì sao?
Ánh mắt hắn đầy mong đợi nhìn Phở Dậy.
Nàng cũng không hề để hắn thất vọng, nhanh chóng dở sách ra và chìm vào trong đó.
Trên tiền tuyến, lúc này lửa đã đốt cháy sáng rực.
Từng sọt than được sơ chế rồi chất vào trước cái hố lớn ngay sau tường thành. À, ở một bên chỉ huy đám người của xưởng đồ gốm nhanh tay làm mọi công việc từ đầu chí cuối.
Cả lãnh địa lúc này đã vào mức báo động số 4, ai nấy đều phải đến công sự để tiến hành phòng thủ.
Đội trưởng dỡ dậy.
Tình hình không được tốt lắm. Một tên binh lính báo cáo. Có chuyện gì?
Quân số bị thương do trận chiến ban ngày chưa được bổ sung đầy đủ, pháo thì đã hoàn tất thêm mới, nhưng đội pháo binh lại có một số bị thương. Lập tức đem một số binh lính đã có huấn luyện sơ qua vào thế chỗ, tổ đội pháo cần phải đầy đủ người.
Thứ đồ kia đã chuẩn bị đến đâu rồi? Dỡ dậy nói, đã theo lệnh ngài. Hơn 300 quả địa lôi đều được nối lại và cắm mục tiêu cả rồi. Tốt. Giờ dậy nói rồi nhìn về phía bìa rừng, kỹ năng mắt chim ưng của hắn có thể nhìn đêm tối như trong ban ngày, nhắm mục tiêu không bao giờ trượt. Giờ phút này trong khu rừng kia hắn đã có thể thấy lít nhít ma thú đang tụ tập, dễ phải có đến cả mấy ngàn con không biết chừng.
Hắn nhìn số lượng tên khổng lồ mà xưởng quân khí đã mang đến.
Trận chiến hồi sáng, đội dân binh trong thời gian ma thú rút đi đã tiến hành thu lại thi thể và mũi tên, lại được bổ sung thêm nữa, lần này có thể không lo lắng gì mà thỏa sức rồi.
Giờ dậy siết nhẹ nắm tay, kể cả dấu ấn xạ thủ có hai tia sét trên ngực cũng có chút rung động. Hắn đã vào cấp 2 rồi.
Lúc này, than đã được chất đầy lên.
Mọi người đồng thời hướng ánh mắt về phía ạt, nàng móc từ túi bên hông ra một nắm đá xanh trắng trong suốt, ném vào bên trong đống than.
Liền sau đó mặt đất bắt đầu có chút rung chuyển nhẹ nhẹ, từng viên than tuổi bắt đầu rung lên, phát ra thứ ánh sáng đỏ rực như được đốt cháy.
Quá trình này chính là mượn nhờ khả năng thẩm thấu ma lực của khuyết tâm thạch, đưa tự nhiên chi lực vào bên trong than, làm lửa nó đốt càng mạnh mẽ, càng lâu hơn nữa.
Dêm chính là muốn mượn hai thứ này, dẫn dụ đám ma thú kia ra ngoài, từ đó tạo cơ hội cho đội đột kích.
Đội đột kích do Lucas dẫn đầu lúc này đã ra khỏi thành, hắn nấp ở một tảng đá lớn phía xa xa chiến trường, lặng yên quan sát cửa rừng. Một khi có ma thú xông ra, bọn họ sẽ đi theo phía ngách để vòng qua đàn ma thú, thẳng tiến đến chỗ con đại ma thú đang bị thương.
Đúng một tiếng giống dài vang lên,
giống ý như hồi sáng vậy,
nhưng lần này không mang theo sát thương đi kèm, cả cánh rừng đêm lại vẫn như cũ vang dội không chút khác biệt.
Giờ dưới trên đài cao lúc này nhìn thẳng vào phía khu rừng trước mặt, đàn ma thú vốn đang nằm nhìn vào trong rừng đồng loạt quay mặt về phía tường thành. Hàng vạn con ngươi đỏ lòm sáng lên trong đêm hắt ra từ bóng tối trong khu rừng, làm người nhìn thấy đều phải dùng mình khiếp vía. Nhưng bọn họ biết kế hoạch đã thành công rồi.
Ma thú lại lần nữa công thành.
Chương 137, liều mạng, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá.
Chương 137, liều mạng, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá.
Thế công của ma thú lần này có thể nói là 10 phần mạnh mẽ. Nếu như ban sáng chúng nó lao ra thành từng tốp nhỏ thì lúc này chính là từng đàn lớn xông đến, tốc độ càng là vô cùng kinh người.
Giờ dậy đứng trên đài cao nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi cảm thấy thất kinh.
Từng đàn thú lớn lao đến, chủng tộc không riêng gì ai, trâu, bò, heo, chuột, vv đều đầy đủ cả.
Thân hình chúng nó trải qua ma hóa đã khác biệt với trước đó rất rất nhiều, gần như chỉ còn giữ lại vài hình dạng đặc trưng có thể nhận ra được là loài nào.
Bắp thịt rắn chắc, kích cỡ tăng nhiều, phòng ngự cũng là vô cùng kinh người.
Mũi tên từ cung tiễn của giờ dậy bắn ra nhanh đến kinh người, chốc chốc lại lấy đi mạng sống của một con ma thú.
Hắn sau trận chiến lúc sáng không ngờ lại thuận lợi tiến vào cấp 2, thực lực tăng nhiều.
Bây giờ lực cung đã tăng đến khả năng bắn thường mà không vận dụng tự nhiên chi lực cũng đủ đi xa hơn 3 cây số. Hơn nữa càng là bách phát bách chúng không có một sai lầm nào.
Nhưng ma thú đông đến hàng vạn, một cây cung của giờ dậy bất quá cũng chỉ là muối bỏ biển, làn sóng ma thú vẫn như chiều dâng hướng về phía tường thành mà đi.
Tổ pháo binh đã thông qua huấn luyện cơ bản, lại có kinh nghiệm chiến đấu mới từ hồi sáng đến nay, đã khá thành thạo cách thức vận hành của tổ đội pháo.
Bọn họ không còn có vẻ hoảng hốt bất an như lúc đầu nữa, trở nên dần dần kiên định hơn rất nhiều.
Nhìn về phía từng đàn ma thú đánh tới, trong mắt không còn chút bối rối cùng sợ hãi nào.
Bước tường cách bọn ma thú không đến 2 km nữa, Lucas liền cho mọi người lặng lẽ xuất phát.
Hơn 50 người ngoảnh đầu nhìn về phía bức tường trước mắt. Trên đó là bạn bè, người thân của bọn hắn, phía sau là đất ai, lãnh địa của bọn hắn. Chỉ mong mọi người có thể chống đỡ người, càng mong bọn hắn có thể sống sót trở về. Đoàn người cứ thế lao đi vào trong bóng tối của khu rừng. Bên này, chiến sự cũng đã bắt đầu diễn ra. Ma thú bắt đầu lác đác tiếp cận với tường thành. Những con đến được trước đều là những loài nguyên bản có tốc độ rất nhanh như sói, báo, linh miêu. Đám này tốc độ vượt xa đàn tộc ma thú, đi đến tường thành cũng là đầu tiên. Nhưng khả năng phòng ngự của chúng nó ngược lại là kém nhất, đội cung thủ liên tiếp bắn tên đều có thể xuyên qua da thịt của đám này. Trong đêm xám, lửa đốt cháy sáng rực như từng cái mặt trời nhỏ, cung cấp cho xạ thủ chút xíu ánh sáng, đều không đủ để nhìn xa quá 10 mét, nhưng ma thú vẫn như cũ không thể tiếp cận tường thành trong phạm vi 100 bước được. Lực chú ý của giờ dây lúc này không phải nhắm vào đám thú tôm kép đang làm bia thịt cho bộ đội và ban kia, hắn ý thức được rõ ràng rằng chúng nó đơn giản chỉ là đám tiên phong hạng bét dùng để làm pháo hôi mà thôi. Hắn sống trong sơn trại cũng đã mấy năm, trải qua mùa đông ở tây cảnh này cũng không ít. Hắn hiểu rõ bọn súc sinh này một số con là có trí thông minh, hơn nữa còn là rất thông minh chứ không phải một lũ ngu ngốc như trong tưởng tượng. Đám ma thú kia rất nhanh thì bị xử lý hết, nhưng càng theo đó mang đến một bầy ma thú lớn hơn nữa. Lúc này, pháo binh đã bắt đầu khai hỏa. Có kinh nghiệm từ đầu, bọn họ không đồng loạt bắn nữa mà bắn từng viên một. Đạn pháo bắn ra đều, khiến ma thú đi vào tầm bắn không kịp né tránh. Pháo binh chỉ nhắm vào những vùng đang tụ tập nhiều ma thú nhất để khai hỏa, gây ra tử thương thảm liệt. Cũng may, đám ma thú đi sau thân hình hầu hết chậm chạp, không có bao nhiêu sức cơ động, thành ra pháo binh vừa hướng vào chúng nó chỉ có thể nhận mệnh, không làm sao có thể kịp thời tránh đi. Diệt dược 4-500 con ma thú, pháo binh cũng đã báo hủy, hoàn toàn không có cách nào tiếp tục yểm trợ được nữa. Tường thành rơi vào trạng thái yếu thế, ma thú lần nữa bật lên, quân đội lại phải chiến đấu giáp lá cả với quân địch. Từng con ma thú hất người nhảy vọt lên đầu tường cao đến 5-6 m, hơn nữa càng là có những loài biến dị mọc ra thứ như xúc tu màu đen bám dính vào đầu thành mà xông lên, làm mọi người có chút choáng váng. Đây là loại ma thú gì vậy? Nhanh đẩy chúng nó xuống tường thành, một tên đội trưởng hét to chốc chốc, từng luồng ánh kiếm chém cắt đứt tứ chi của một con ma thú, làm thân xác nặng nề của chúng nó ầm ầm rơi xuống dưới chân thành, thậm chí còn đập ra một cái hố lớn để chết không biết bao nhiêu đồng loại ở bên dưới. Chiến đấu đang đi vào khốc liệt thì bỗng nhiên bên ngoài thành từng hàng đá lớn giống như có chân cấp tốc bắn về những con ma thú, đập đến chúng nó toàn thân nát bét, không còn ra hình dạng gì nữa. Tiếp sau đó càng là có từng tầng tường đất được dựng lên, ngăn cản đường lao đi của kẻ địch, chúng nó trước mặt không thể trực diện cường công, chỉ còn biết đi đường vòng mà xông vào. Giờ như thấy thế thì nghi hoặc nhìn xung quanh, hắn chỉ thấy Ad lúc này đang đứng trên bờ thành, giả vờ quan sát đám thú bên dưới xông đến, nhưng kỳ thực hắn cảm nhận được tự nhiên chi lực rung động không ngừng từ chỗ nàng tỏa ra xung quanh, khiến đất đá quanh mình đều phải nghe hiệu lệnh mà hành động. Từng dòng đất đá bắn ra như thác lũ, phút chốc làm giảm lại thế công của đám ma thú, chúng nó không còn cách nào hơn là phải vòng qua từng hàng dài tường đá được mọc lên tua bên dưới, như những chiếc gai lớn đột ngột trồi lên từ dưới lòng đất. Binh lính thấy cảnh ấy thì lấy làm kỳ lạ, nhưng mấy vị đội trưởng, ai nấy đều có sức mạnh đặc biệt, không thi triển thì thôi, đã dùng ra rồi đều là kinh thế hai tụ, quỷ khốc thần sâu. Mặc kệ là ai nhìn thấy cũng đều phải kinh ngạc đến cằm rơi xuống đất. Mấy vị ấy còn nói, chỉ cần chúng ta chăm chỉ tập luyện, sẽ có ngày cũng sở hữu thứ năng lực đó. Vậy nên mọi người đối với cảnh tượng hiện tại cũng không quá mức suy nghĩ. Căn bản bọn hắn không bao giờ ngờ đến rằng sức mạnh này đến từ một tên ma quỷ chi nữ đang đứng giữa mọi người. Nhưng chiến trường vĩnh viễn sẽ không chỉ vì một chút xíu năng lực đó mà xoay chuyển hoàn toàn. Năng lượng của hạt cũng là có hạn, cường độ của các bức tường đá cũng như phi thạch không thể duy trì liên tục được. Chỉ một lúc sau đã suy giảm rõ ràng. Thân hình mảnh mai của hạt cũng dần dần lảo đảo nghiêng ngả, không cách nào đứng vững được nữa. Giờ dự từ trên cao nhìn xuống thì đã biết nàng đây là cạn kiệt tự nhiên chi lực rồi. Hắn liền lập tức phi thân xuống đỡ lấy thân hình kia, nếu không, kéo nàng sẽ từ trên tường thành rơi xuống mất cô kiệt sức rồi. Mau chóng ra phía sau nghỉ ngơi một chút đi, giọng giờ dậy khẳng hẳn, có chút quan tâm nói tôi không sao, tôi còn có thể chiến đấu được. Gạt thì ngược lại, vô cùng cố chấp mà muốn vùng ra khỏi vòng tay của giờ dậy để tiếp tục lao về phía tường thành điều khiển trụ đất. Chiến đấu còn rất dài, cô khẳng định chút sức lực cậy mạnh của cô có thể duy trì được bao lâu chứ. Giờ dậy không chiều theo ý của Ad mà kéo giật tay nàng lại, quát nếu cô muốn chiến đấu được lâu dài, bây giờ lập tức xuống dưới thành, ở dưới đó đã có thị ma thú được chế biến đặc biệt, giúp nhanh chóng khôi phục tự nhiên chi lực. Ad còn đang định phản bác, giờ dậy đã lập tức buông nàng ra, động tác thoăn thoắt kéo cung lớn từ sau lưng ra, một mũi tên bắn trúng đầu một con ma thú lớn, từ đầu đến cuối không hề nhìn vào Ad, chỉ thả lại một câu rồi lao vút đi. Ở đây ta là thống lĩnh, nếu cô không nghe lệnh, đừng trách ta sau khi chuyện này kết thúc tố cáo cô bất tuân thượng lệnh với công tước. Ad nghe được như vậy, thầm ghi nhớ lại bóng lưng của giờ dậy, sau đó lảo đảo đi xuống thành. Ma thú cũng rất nhanh đã nhận ra tường đá phi thạch đã dần dần yếu đi, không còn có thể nào liên tục công kích chúng nó như trước được nữa, liền không lựa chọn đi các đường vòng nữa mà trực tiếp đâm xuyên qua. Nếu như ban đầu làm như vậy, phía sau tường đá còn liên tiếp mọc ra gai đất sắc nhọn như cọc kim loại chờ sẵn, khiến bất kỳ con ma thú nào hút qua đều sẽ trực tiếp đâm vào cọc nhọn mất mạng. Thì nay phía sau lại như cũng không có gì cả, ban đầu chỉ có vài con thử đi công phá tường đất, sau đó liền là liên tiếp tường đất sụp đổ, kéo theo thế công vào tường thành lần nữa trở nên mãnh liệt hơn nữa. Trên tường thành bắt đầu lác đác có thương vong, đội dân binh lập tức phải phái người tiến lên khiêng người bị thương xuống, đồng thời bổ sung vào chỗ trống của hắn. Tình trạng này một khi bắt đầu sẽ là không cách nào dừng lại được cho đến khi kết thúc. Ma thú phảng phất như không biết mệt, từng đàn xông lên không chút nào ngơi nghỉ, cả gần vạn con ma thú lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, không hề có chút sợ hãi nào. Thậm chí không tiếc dùng máu thịt đồng loại để đâm vào tường thành, dẫm đạp lên nhau để đem tường thành phá vỡ. Bọn chúng như thể muốn dùng chính cơ thể của chính bản thân mình ép sập tường thành vậy.
Chương 138, cứu viện đến nơi, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử.
Chương 138, cứu viện đến nơi, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Trận chiến vẫn tiếp diễn không có chút dừng lại nào. Liên tiếp sau đó gần 2 tiếng đồng hồ, ma thú liên tục tiến công thần tốc, có lắm khi đã gần như vọt vào được đằng sau bức tường thành. Nhưng may mắn, đám người của giờ dưới sông pha không ngại gì, lại thêm có ưu thế địa hình làm lá chắn nên cuối cùng vẫn là còn có thể thủ vững được. Pháo cũng đã nghỉ ngơi được 4,5 lượt rồi. Lúc này, thuốc nổ đã hoàn toàn dùng hết, không có pháo binh yểm trợ, tường đất của ạt cũng rất nhanh đã không còn có thể để đám ma thú gặp khó khăn như trước được nữa. Bọn chúng rất thành thục đã né qua từng bước để đánh thẳng vào chiến tuyến của bọn họ. Nhưng cũng may, chúng nó hiện giờ đột ngột lại dừng lại một chút, cho đám người đã mệt lạ trên tường thành kia có thời gian để nghỉ ngơi báo cáo thương vong đi. Giờ dậy mệt mỏi ngồi gục xuống bên tường thành, hai tay hắn buông thõng xuống, không còn chút sức lực nào để cầm lên miếng thịt ma thú được đưa tới. Thưa đội trưởng, chúng ta bị thương hết thảy 312 người, trong đó 240 người thương nhẹ, còn lại bị thương khá nặng, đã được cho đưa xuống khỏi tường thành. Một tên tân binh lúc này, giáp trụ Ketua, toàn thân đen sạm vì khói súng báo cáo giờ dậy mệt mỏi túi lầu xuống, mới chỉ giao tranh 2 tiếng thôi, nhưng quân số của hắn đã bị thương 1/10 rồi. Thế công của đám ma thú thì không hề dừng lại. Phải làm sao mới tốt đây? Dân binh lên tường thành số lớn đều đã bị thương, gần ngàn dân binh không thể nào thích ứng được với cường độ giao chiến cao như vậy cũng là điều khó tránh, nhưng mà bây giờ hắn ngược lại là phải trực tiếp đối diện với vấn đề thiếu hụt binh rồi. Không biết phải làm sao mới tốt đây? Cũng còn may, người chết đến nay vẫn chưa có mờ ai. Đám ma thú cấp thấp này tấn công hầu như chỉ là dựa vào sức mạnh thể chất được cường hóa mà không mang theo các loại thủ đoạn công kích bằng tự nhiên chi lực. Cho nên thân thể của binh sĩ đã nhập môn đều có thể chất vô cùng tốt, cộng với thuốc cầm máu của đại nhân đưa đến đều đã giúp đỡ bọn họ không ít sức khỏe đã đành, sức hồi phục của bọn họ cũng có thể đẩy nhanh nhờ hấp thu tự nhiên chi lực. Hắn đến lúc này mới thấm thía câu nói tự nhiên chi lực, hiệu dụng vô tận của đại nhân. Khi đó có một tên binh lính bị ma thú cào đến rời cả cánh tay ra ngoài, hắn thử dùng tự nhiên chi lực tạm nối lại chi cho người kia. Vốn là không đem theo bao nhiêu hy vọng, không ngờ tự nhiên chi lực thực sự đã đem hai mảnh thịt rời nhau ghép dính lại được. Khỏi phải nói lúc đó hắn có bao nhiêu bất ngờ. Không chỉ hắn mà là toàn bộ những người ở đó đều thấy không thể tin được. Có điều, cánh tay nối lại xong thì hoàn toàn không thể cử động được, tên binh sĩ kia vẫn cảm thấy cánh tay mình ở đó, nhưng dù có cố sức ra sao đi nữa cũng không thể cho ra bất kỳ một phản ứng nào, như thể đang đeo một cục đá trên cánh tay vậy. Giờ thì thứ nhất không có thời gian lo lắng chuyện này, thứ hai không có kiến thức tương ứng, thành ra tay chân long nóng không biết nên làm sao, chỉ còn cách vừa an ủi đối phương, vừa sai người đưa hắn xuống dưới thành để nghỉ ngơi một chút xem sao. Công tước đại nhân không biết khi nào sẽ đưa quân cứu viện tới. Đồng nhiên một tên binh sĩ đang nghỉ ngơi nhìn về phía khu rừng cảm thán chúng ta cầm cứ đến nay cũng đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Đại nhân rất nhanh sẽ cho người đến thôi, đồng bạn của hắn động viên cứ chờ thêm một chút nữa phải đó, chúng ta chiến đấu mới chỉ có 3,4 tiếng đồng hồ mà thôi. Thời gian huấn luyện thể lực trong doanh trại cũng vừa mới qua thôi mà. Ngươi là bộ đội chính quy, đâu phải dân binh, sao lại kêu than sớm quá vậy? Sức lực thế này, e là vợ ngươi phải cáu giận rồi. Dứt lời thì mọi người đều đồng loạt cười ồ hết cả lên, kể cả giờ ở một bên cũng cười, chỉ có tên binh lính vừa than thở là mặt đỏ đến mang tai. Liên tục mắng mỏ tên vừa đem mình ra làm trò cười. Nhưng bọn họ vui đùa như thế, trong lòng đều hiểu rõ, sẽ chẳng có quân tiếp viện nào cả. Lãnh địa đã vào mức báo động cấp 4, binh lực có thể điều động thì đều đã ở trên tường thành hết cả rồi. Trong lãnh địa giờ chính là người già, trẻ em chiếm số lớn. Đến phụ nữ cũng phải vào tổ dân binh, cầm theo giáo mác đi đến cứ điểm để bảo vệ từng nơi sơ tán một. Đến ngay cả đội cận vệ của đại nhân, có một số lớn cũng thấy trên thành, một số khác đã vào đội đột kích. Như vậy thì còn có binh lực đâu ra để đem đến tiếp viện cho bọn hắn? Mọi người đều đã được biết về mục tiêu cuối cùng của ma thú, chính là đồ sát toàn bộ cư dân của vùng xa lĩnh, hơn nữa trên người bọn họ đã có đánh dấu của đại ma thú rồi. Muốn trốn cũng trốn không được, muốn chạy cũng chạy không xong. Việc bọn hắn có thể làm lúc này, chính là liều mạng phòng thủ chỗ này, thành thì mọi người đều ghi danh sử sách, an toàn về nhà với vợ con. Bạn ngươi cũng không cần lo, người nhà ngươi rất mau sẽ đoàn tụ với ngươi mà thôi. Được rồi, chú ý điều chỉnh trạng thái một chút ý. Đám quái vật này thường chỉ dừng lại 2 tiếng một lần mà thôi. Không biết chúng nó định là gì hay là có chuyện gì đây. Giờ dậy nhìn thấy chút trầm xuống trong đáy mắt của binh sĩ thì nhanh chóng chuyển chủ đề khác để nói đám xuất sinh kia có động tĩnh gì sao. Đội trưởng, bọn chúng không có hành động gì, chỉ lặng lặng đứng từ xa quan sát. Thuốc nổ mới đã đến chưa? Nhanh lấy ngựa đến xưởng thúc giục bọn họ đi. Hiện giờ là lúc nào rồi, sao có thể xin trì hoãn được nữa cơ chứ? Bảo với bọn họ, trong vòng 10 giây nhất định phải có 5 cân thuốc nổ đến đây. Dù bọn họ có phải dốc toàn bộ dân cư trong điểm lánh nạn làm công nhân tạm thời cũng là việc của bọn họ. Đừng có nói với ta người ở xưởng thuốc súng đã sau khi vét sạch toàn bộ số thuốc nổ còn lại để làm địa lôi, đã được lệnh tiếp tục tăng cường sản xuất để cho pháo có thể duy trì cường độ tấn công. Hiện nay, nếu tính theo bình thường thì một lần bắn, bọn hắn điều chỉnh xuống chỉ hơn 200 giây thuốc nổ mà thôi, như vậy có lẽ đủ sức cầm cự thêm được một đoạn thời gian nữa với đám thú không biết sợ chết dưới kia. Đội trưởng, thuốc nổ không thể đưa đến sớm như vậy được đâu, xưởng bên kia trước đó đã nói, đây là thứ bị quản chế. Việc chế tạo, công thức đều là tuyệt đối giữ bí mật. Nếu như nói cho quá nhiều người thì sẽ nguy hiểm lắm. Một tên binh lính nói chuyện này không cần bọn họ lo. Ngươi lập tức đi ngay. Nếu thủ không được tường thành thì tất cả cùng nhau chết. Quan tâm nhiều như vậy mà làm gì? Giờ dậy gắt lên, thúc giục bọn hắn đi lên ý. Đội trưởng, ngài nhìn xem đó là gì? Một tên lính chỉ về phía xa xa kêu lên. Giờ dậy cũng ngoái cổ ra nhìn lại, chỉ thấy khói bụi bay ngập lên từ đằng xa, hơn nữa còn có tiếng ngựa hí dài cùng tiếng dây cương va vào nhau lèn kẹn. Rõ ràng có một đoàn kỵ binh đang tiến lại gần đây. Lãnh địa đến nãy vẫn chưa có kỵ binh, đoàn quân này xuất hiện ngay bây giờ, không biết là phúc hay là họa. Giờ dậy không chút nào buông lòng cảnh giác, hắn sống trong rừng cũng đã lâu, biết rõ tính người bẩn thỉu. Đám người nhân lúc người khác gặp khó khăn mà đến hôi của không phải số ít, nếu đoàn quân này muốn nhân lúc bọn họ hỗn loạn để cướp bóc, như vậy thì nguy rồi. Thậm chí còn có thể đáng sợ hơn là bọn họ muốn trong ngoài kết hợp, phá hủy tường thành để cho ma thú tràn vào bên trong, sau đó khi ma thú tàn sát số lượng lớn dân trong thành và rời đi rồi, bọn họ sẽ nhân lúc đó tràn vào lấy đi mọi thứ. Đoàn người ngày càng gần, giáp trụ của bọn họ cũng có thể được nhìn thấy rõ ràng hơn nhiều. Giờ dậy lúc này nhận ra, cờ sĩ của bọn họ chính là cờ của Hắc Thạch Lĩnh. Khi hắn đến lãnh địa này chính là đi cùng họ Hẹo và mấy người khác, nên có thể nói là ấn tượng sâu sắc vô cùng. Xin hỏi trên thành là đội trưởng Giờ dậy đó sao? Tên chỉ huy đoàn kỵ binh hét lên đúng là ta. Giờ dậy nhanh chóng xuống khỏi tường thành, tiến đến trước mặt đối phương xin hỏi các hạ là vị nào? Tại hạ là Dũ Hận, phó tướng thống lãnh quân đội của Hắc Thạch Lĩnh. Chủ nhân nhà ta nhận được pháo hiệu tiếp viện của Cổng Sa Lĩnh nên mệnh lệnh ta dẫn theo 500 quân đến đây. Là công tước đại ý nhân cho ta đi tìm ngài. Dũ Hận hơi túi người hành lễ nói hắn dù sao cũng là phó thống lĩnh của Hắc Thạch Lĩnh, Giờ dậy lại chỉ là một đội trưởng, chiếu theo lý mà nói thì chính Giờ dậy mới cần hành lễ đối với hắn, nhưng Dũ Hận có thể nhớ rõ lời nói trước khi đi mà thống lĩnh đã nói với hắn Cổng Sa Lĩnh không phải nơi bình thường, người dẫn binh đến đó mọi chuyện phải khiêm tốn, không được có chút hoa trương cậy cục nào. Nếu như chọc cho công tước đại nhân tức giận, thì ngài ấy không xử lý ngươi, tước sĩ cũng tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Dũ Hận cũng không dám quên ngày đại nhân nhà hắn mang về gần 100 người từ Cổng Sa Lĩnh, nói là để bọn họ dạy dỗ binh lính trong doanh địa. Ban đầu ai nấy cũng khịt mũi coi thường, một đám binh lính không biết từ đâu nhảy ra, đến giáp trụ cũng không có lấy đàng hoàng tử tế mà dạy dỗ gì cho bọn hắn được chứ. Nhưng sau đó, nhìn mấy tên quái vật hình người kia đem cả một tảng đá hơn 200 cân mà mọi người thường dùng làm công sự diễn tập ra, nâng lên qua đầu, tung lên trời rồi nhẹ nhàng bắt lấy. Cả quá trình tên kia mặt không đỏ, hơi thở không gấp gáp, toàn thân đều nhẹ nhàng thư thái, đến một giọt mồ hôi cũng không chảy ra thì đã hoàn toàn khiếp sợ mà phục tùng theo. Chương 139, tìm đến mục tiêu, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 139, tìm đến mục tiêu, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Thì ra là phó thống lĩnh Giờ dậy vốn không phải người giỏi nói lời lấy lòng kẻ khác, chỉ qua loa một câu chắc ngài đi đường có chút mệt rồi, mời lên thanh, chúng ta vừa ăn chút gì đó vừa nói chuyện chiến sự không dám, xin mời đội trưởng Dù Hẩn cũng nhanh chóng đáp lễ, đưa tay ra dấu mời cho Giờ dậy đi trước, còn bản thân hắn thì đi theo ngay đằng sau. Hai người cùng đi lên tường thành. Đồ ăn rất nhanh thì đã được đem lên, một khối thịt lớn nóng hổi, được tẩm thêm kha khá hương liệu làm người ta thơm đến nếm mũi, cùng với bánh mì lúa mì và súp thịt hầm. Cơm canh trên chiến tuyến có thể coi là 10 phần đầy đủ, làm đám binh lính mới đến tiếp viện nước bọt chảy không ngừng. Dù Hẳn cũng không nằm ngoài số đó. Đừng nhìn hắn là phó thống lĩnh oai phòng lừng lây, kỳ thực một năm cũng chỉ ăn được vài lần thịt mà thôi. Thời đại này, chăn nuôi vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào nguồn thức ăn tự nhiên, Hắc Thạch Lĩnh lại không có đồng cỏ để chăn nuôi gia súc. Điều này làm cho giá thịt của chỗ bọn hắn cũng là cao vô cùng. Đội trưởng tiếp đón chúng ta thế này, có phải là hơi quá rồi không? Dù Hận ái ngại nhìn Giờ dậy chỗ này chắc chắn cũng không rẻ, mời toàn quân như vậy, sợ rằng công tước đại nhân không vui cho thịt trong bát ít nhất cũng phải có 1 cân thịt. Cộng kèm thêm thịt trong suốt cũng gần nửa cân nữa. Nếu tính ra cho đủ mọi người ăn phải có khoảng hơn 100 cân thịt được đưa lên. Ngài đừng lo lắng, chúng ta ăn để đánh trận, sao có thể để đại nhân không vui được chứ? Giờ dậy không cho là đúng mà thản nhiên kẹp lấy một miếng thịt để vào bát của Dù Hận, hãy cứ tự nhiên. Dù Hận được đích thân gấp cho thì hoảng hốt cảm ơn rối rít, sau đó đưa lên miệng ăn thử. Chất thịt ngọt ngào, mặn nhạt vừa độ, thịt như tan chảy trong miệng khiến người ta mê say, thật sự là mỹ vị trong đời. Hắn ăn liền mấy miếng không thấy ngán, sau đó mới nhận ra mình thất thố trước mặt Giờ dậy, liền quay sang nhìn người bên cạnh. Nhưng không nghĩ đến Giờ dậy vẫn nhàn nhã gấp ăn, không hề có chút tiếc của nào. Phải biết thịt là thứ không rẻ ở Tây Cảnh. Bàn thức ăn này chỉ tính riêng tiền thịt cũng đã phải hết 4-5 đồng bạc. Một bữa ăn cho mọi người tốn đến mấy đồng vàng, vậy mà vị trước mặt hắn vẫn không có chút biến sắc nào. Đội trưởng Giờ dậy, xin mạo muội hỏi một câu. Dù Hận thận trọng nói không biết thịt này nuôi ở Cổng Sa Lĩnh hay là mua từ bên ngoài vậy. Ồ, không phải chúng ta nuôi đâu. Giờ dậy vẫn là bộ dạng bất cần, hắn không nhìn Dù Hận mà là đưa mắt quan sát tình hình phía bìa rừng, sợ sẽ có điều bất chắc là thịt ma thú mấy ngày nay chúng ta săn được đó. Như vậy mới có chất lượng này cái gì? Thịt ma thú? Mẹ! Dù Hận vừa nghe Giờ dậy nói đây là thịt ma thú thì sợ hai đến đánh rơi cả bát đuôi trong tay, không kịp nói gì mà liên tục lấy tay móc hạ mình, muốn đem số thức ăn đã ăn vào, toàn bộ móc ra hết. Phó thống lĩnh, ngài đây là làm sao vậy? Giờ dậy đưa tay đỡ lấy cánh tay đang điên cuồng móc họng của Dù Hận hỏi ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại dám hại quân đội của công tước Nạ Bộ Lý bất ngờ? Dù Hận đưa tay bắt lấy cổ áo giáp của Giờ dậy, ghi chặt xuống hỏi. Hắn lúc này không biết độc tính sẽ phát tác lúc nào nên dùng toàn bộ sức lực của mình nhấn xuống. Thế nhưng làm hắn bất ngờ là, sức mạnh để hắn vẫn tự hào bấy lâu chẳng những không hề làm đối phương thấy sợ hãi, ngược lại hắn thấy được từ trong mắt kẻ kia, chút khó hiểu cùng lạ lẫm nhìn mình. Phó thống lĩnh nói gì vậy? Ta là Giờ dậy, đội trưởng đội phòng thủ. Có thể là ai được chứ? Giờ dậy vẫn không hiểu vì sao đột nhiên Dù Hận lại phản ứng dữ dội với mình như vậy, một mặt phẫn nộ nhìn mình. Ma thú không thể ăn được, nếu ăn vào ít thì toàn thân tê liệt, không bao giờ còn có thể cử động. Nhiều thì toàn thân chảy máu, trong chốc lát sẽ nổ tung thành huyết vụ. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dù Hận gắt lên, lực tay vẫn không giảm chút nào, ngược lại càng cố sức hơn nữa. cổ tay vì dùng lực quá nhiều thậm chí còn có chút trắng bệnh, giờ dậy nghe đến đây thì mới giật mình nhớ ra. Thì ra bản thân bấy lâu nay ăn thịt ma thú, tập luyện tự nhiên chi lực đã quen, hoàn toàn quên đi trong mắt người thường, thịt ma thú là thứ cực độc. Hắn lúc này nhẹ nhàng đưa tay lên, không khó khăn gì đã gỡ được tay của Dù Hần ra ngoài, khó xử nói cái này là lỗi của ta, ta quên mất các vị chưa biết chuyện này. Thật có lỗi. Nhưng ngài yên tâm, thịt ma thú này hoàn toàn không có độc đâu, sao có thể không có độc chứ? Dù Hần giọng không thay đổi, hoàn toàn không vì vẻ mặt của giờ dậy mà có ý từ bỏ, ngươi cho là ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Phó thống lĩnh nghe ta nói, ở cùng xa lĩnh này, thịt ma thú đều được đầu bếp sơ chế qua hết rồi. Đối với người tu luyện chúng ta mà nói là 10 phần bổ dưỡng. Binh lính của chúng ta đều ăn hàng ngày đây, sẽ không có chuyện gì. Giờ dậy kiên nhẫn giải thích, ngài không thấy ta vẫn đang ăn đây sao? Nói dứt lời, giờ dậy lại lần nữa gắp miếng thịt bỏ vào trong miệng như không có việc gì. Chuyện này quả thực đã kiểm chứng chứ không có một người bình thường trong tưởng tượng của hắn. Hơn thế nữa, thực lực của đối phương cũng là 10 phần khủng bố. Bàn tay hắn lúc nãy bị đối phương gỡ ra như là trò đùa vậy. Phó thống lĩnh giờ đã là cấp 1 trung cấp rồi, ăn nhiều thịt này một chút, nhất định có thể sớm ngày tăng thêm một bước thôi, giờ dậy vừa nói vừa kẹp một miếng thịt khác cho đối phương. Dù Hận nhìn thấy giờ dậy mà không biến sắc ăn thịt, lại nhìn đối phương thực lực hoàn toàn hơn xa chính mình, không cần thiết làm mấy trò vặt vãnh như vậy mới an tâm. Đôi bên cũng không còn dương cung bạn kiếm nữa, yên tâm ăn uống trở lại, nhưng bọn họ vừa ăn được hơn 10 phút, đám ma thú như bị động vào dây thần kinh, điên cuồng kêu giống không ngừng, một loạt hướng về phía bọn họ lao đến, một loạt lại chạy tứ tán khắp nơi. Đoàn người của Lucas đã đi vào rừng được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, thế nhưng vẫn chưa hề gặp được điểm giao trong bản đồ nói đến. Trong rừng, mọi vật mọi chốt đều không cách nào lấy điểm rõ ràng để làm đánh dấu được, chỉ có thể nước lượng hướng đi mà thôi. Cũng còn may mắn, trong đội đột kích có một tên thợ săn, trước đây thường xuyên vào rừng lấy mấy thứ rau củ dại về bán rất thông thuộc đường đi, bản đồ Gem đưa ra lại vô cùng chi tiết, nên bọn họ mới có thể tiến lên đúng chỗ. Chúng ta đi lâu như vậy rồi, tại sao vẫn chưa đến được chứ? Đang thở lo lắng nhìn xung quanh. Bọn họ lúc này vào rừng đã lâu, thời gian thì không còn nhiều nữa. Không lo lắng có thể được sao? Đừng lo, theo bản đồ công thức cho chúng ta thì chúng ta mới đi được 2/3 đường đi mà thôi. Còn một khoảng cách nữa mới có thể nhìn thấy nơi dưỡng thương của đại ma thú Phèo, rất tinh tường nói bất chợt, cô dừng lại, túi người xuống. Cả đoàn người cũng ngay lập tức nằm rạp xuống theo, có chuyện gì vậy? Có ma thú sao? Ashley đứng một bên hỏi, các ngươi mau nhìn xem, đây là lá kim ngân cùng với hoa mạch la. Phèo giơ lên một nắm lá cây cùng một đông hoa màu tím cho Ashley và đạn tờ xem, không ngờ ở đây lại có thứ này, cô bị làm sao vậy? Tình hình nào rồi, còn hoa hoa cỏ cỏ? Chúng ta cần lên đường nhanh, đạn tờ nghe được Phèo còn vì mấy thứ hoa cỏ bên đường mà lãng phí thời gian, không nhịn được mà khó chịu gắt lên. Ngươi không cần đợi. Hoa mạch la và lá kim ngân đem trộn vào chung với nhau sẽ làm ra chất gây mê rất mạnh. Dù là một con trâu rừng bị nó vạch thương cũng sẽ trong vòng 5 phút bị mê choáng đi mất. Bây giờ chúng ta vừa đi, vừa đem nó mài lên vũ khí, khi đụng độ đại ma thú, tuy không thể đem đến thương tổn chí mạng, nhưng chắc chắn có thể làm nó suy giảm sức lực mọi người phút chốc cổ lên. Đúng như Phèo nói, hiện giờ bọn hắn đối địch với đại ma thú, chỉ cần có thêm chút cơ hội nào thì không nên bỏ qua. Mọi người liền làm theo, ai nấy cũng lấy tay ngắt lấy hoa cỏ, sau đó điên cuồng mài nát rồi bôi lên vũ khí của mình. Cũng không chậm trễ được bao lâu, bọn hắn lại tiếp tục khởi hành. Rừng đêm khuya tối mờ mịt, như có vô biên vô tận hung thần bánh thú nhìn chằm chằm vào gần 60 người ở đây, khiến tâm trạng mọi người vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Không ai dám nhiều lời với ai một câu nào, chỉ đành lặng lẽ tiến bước không dám dừng chân. Đoàn người hành động nhanh chóng, đi mãi thêm gần nửa tiếng nữa mới lấp ló từ đằng xa nhìn thấy địa điểm được nạ dấu trên bản đồ. Đó là một vùng đầm nước, bên trên lầy lội có nhiều cây khô và rong rêu bằng kín, giữa đầm nằm ngủ một con khỉ trắng, cũng chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này. Chương 140, sức mạnh kinh khủng khỉ trắng, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 140, sức mạnh kinh khủng khỉ trắng, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Đám người không dám tin vào mắt mình, không một ai trong số họ từng tưởng tượng ra có thể có một con khỉ lớn như vậy. Con khỉ khổng lồ toàn thân cao dễ phải có đến 6,7 m, đoán chừng với chiều cao như vậy, tường thành của cổng xa lĩnh cũng cơ bản là không có chút tác dụng nào với nó cả. Toàn thân con khỉ lông trắng mướt, không có chút tạp sát nào. Nhưng bọn họ nhìn thì thấy, ở trên bụng và chân của nó có mấy vết cháy xém, sâu đến tận xương. Vết thương lúc này đang dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng chút một liền lại. Máu thịt bị cháy đen sạm cũng từng phần đỏ tươi rồi liền vào với nhau, cứ như thế này chẳng mấy chốc con khỉ sẽ hoàn toàn lành lặn lại. Lúc này, con khỉ đột nhiên như có linh cảm có người đang đến gần, lập tức tỉnh dậy. Nó hừ hừ nhẹ một tiếng rồi đảo mắt nhìn xung quanh, rừng cây vẫn yên tĩnh như cũ, hoàn toàn không có chút dấu vết xâm phạm nào khiến con khỉ cũng không có quá nhiều đề phòng, tiếp tục nằm xuống ngủ. Lucas dẫn dắt mọi người vừa nhìn thấy con khỉ ngẩng đầu lên đã vội vàng túi sụp xuống, hắn từ khi vào rừng đã bắt mọi người phải che giấu khí tức của mình đi, nhờ vậy mới có thể trốn qua được lần này. Mọi người không làm sao có thể lường được, một con đại ma thú lại có thể có chênh lệch với bọn họ lớn đến mức này. Không nói gì khác, chỉ tính riêng cái thân hình đồ sộ như một ngọn núi nhỏ kia cũng đủ khiến đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ gì rồi. Đội trưởng, bây giờ chúng ta tấn công sao? Một tên cận vệ ghé vào bên người Lucas hỏi nhỏ. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Con khỉ đó dù thân có thương tích, nhưng tuyệt đối không phải thứ chúng ta có thể tùy tiện đánh bại được. Lucas gạt đi, hiện giờ tốt nhất là cần phải bao vây nó lại. Chúng ta hiện giờ có 56 người. Hết thể chia là 4 đội, ta, Danter, Ashley, Phèo mỗi người dẫn một đội. Mọi người bao vây nó lại, sau đó khi nào có hiệu lệnh, lập tức đem thuốc nổ đã chế tắt thành lựu đạn ném về phía con khỉ kia. Mọi người hay dùng cung tên đã chuẩn bị sẵn làm suy yếu nó, Ashley, cô đánh hiểm trợ từ xa, đạn tờ anh cùng tôi áp chế chính diện, phèo thì nấp trong bóng tối quấy rối liên tục. Nhớ kỹ, dù có chuyện gì xảy ra, đội hình cũng không được loạn, không được tự ý rời khỏi đội hình. Có nghe rõ chưa? Rõ mọi người đều biết, đội đột kích chỉ có thể lấy Lucas làm chiến lược chính mà hành động, những đội viên khác đi theo đều chỉ là phụ trợ mà thôi. Đạo lý đúng là kiến nhiều thì cắn chết voi, nhưng phải đem voi bao phủ lại, kiến mới cắn cho nổi. Bọn họ nhiều lắm đứng ra cũng chưa chắc đủ cho người ta ăn được hai miếng thì vẫn nên thành thật đánh phụ trợ thì hơn. Kế hoạch đã quyết định thì cũng không còn ai tiếp tục chần chừ nữa, mọi người đều riêng phần mình đi về bốn phía của đầm nước. Cũng may, đầm nước địa thế đặc biệt, nó như cái bát lớn chứa nước ở giữa, xung quanh nổi lên nhiều gò đất cao lớn che khuất được đầu người, cành cây hai bên đường đều đủ làm chỗ hiểm trợ cho bọn họ tiến lên. Khỉ trắng lúc này đang nằm ngủ, phát ra từng tiếng hừ hừ nhẹ nhàng. Nó xoay người gãi cái mông một chút thì bất thì lình mở choàng hai mắt ra nhìn ngó xung quanh. Đột nhiên nó như có như không cảm thấy một thứ không khí kỳ lạ gì đó đang bao phủ. Khỉ trắng nhìn quanh, bốn bề rừng núi vẫn vắng lặng như không, sự tồn tại của nó ở đây đã đuổi toàn bộ chim chóc, thú rừng đi nơi khác, nên không thể nghe được âm thanh gì cũng là bình thường mà thôi. Nhưng không hiểu sao, lúc này nó thấy tổng lòng có chút buồn chồn, từ khi buổi trưa bị thứ kỳ lạ kia làm bị thương, nó lại cảm thấy cảnh giác một lần nữa. Không thể tiếp tục nằm được nữa, con khỉ nhổm dậy, gãi gãi đầu, cố dò xét xem cảm giác này đến từ đâu. Bất ngờ, từ cao điểm phía trên của bốn phía, liên tiếp những vật thể hình tròn bị ném mạnh về phía nó. Những viên bi có dây dẫn dài, tròn vo trong đêm như con ma chơi kéo theo một cái đuôi dài tốc tốc ném thẳng vào con khỉ. Bạch Viên chưa kịp định hình ra sao, nhưng kinh nghiệm cho nó biết thứ này rất nguy hiểm, mấy con mồi kia vậy mà trực tiếp tấn công thẳng vào nó. Khỉ trắng nhún chân nhảy phốc lên cao, mượn nhờ những trụ đá đang nổi thành từng bậc đệm để nhanh chóng gọt thoát ra. Ngay lúc nó đang phóng lên trời thì thình lình một bóng người nhỏ bé bất ngờ xuất hiện từ trên không trung, bóng người đó quát lớn trên này. Lucas vung lưới dịu trong tay, toàn lực một kích nhắm thẳng vào đầu của con khỉ mà bổ xuống. Con khỉ ngay lập tức giơ cánh tay lên đỡ. Dịu kia bổ xuống tuy là da thịt, nhưng va vào nhau tiếng kêu như đồng sắt. Thậm chí càng quá đáng hơn chính là lưỡi dịu cửa vào da, lại phát ra một hàng kia lửa bật ra. Lucas nhìn thấy cảnh này thì bất ngờ trợn to mắt, phải biết lúc này con khỉ hoàn toàn chỉ dựa vào cường độ của nhục thân đơn thuần để đón đỡ một dịu này của hắn mà thôi, không hề có vận dụng một chút tự nhiên chi lực nào. Thế mà một dịu của mình bổ xuống, đừng nói là giết chết đối phương, đến một điểm bị thương cũng không thấy có. Thân thể thế này, đã đạt đến mức độ thái quá như thế nào chứ? Lucas tự thấy lúc này, hắn dù có kích hoạt kỹ năng bảo hộ của chức nghiệp lên cũng không thể học theo con khỉ này, lấy tay không mà đón lấy dịu chiến. Nhưng lần tấn công này cũng không phải hoàn toàn vô ích. Đòn tấn công này ngăn cản hoàn toàn ý định lao ra khỏi đầm nước của con khỉ, nó lần nữa theo quán tính rơi ngược vào trong đầm lầy. Khỉ trắng rơi xuống, nhưng cái đuôi đống vây mạnh một cái, nó lập tức lộn nhào trên không trung, vững vàng dùng chân tiếp đất. Nhưng nó không nghĩ đến, dây cháy chậm lúc này đã chạm vào thuốc pháo xung quanh con khỉ. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên, Lucas ở trên không trung vốn cũng phải theo đó rơi xuống nhưng lập tức theo hướng ngược lại bay đi về phía bên bờ. Hóa ra là trước đó, hắn đã buộc xung quanh người mình một sợi dây dài, khi bản thân tung mình lên tấn công, dù có thành công hay không, người phía sau cũng lập tức phải kéo hắn quay trở lại. Nếu có Jim ở đây, hắn chắc chắn sẽ há hốc mồm ra ngạc nhiên. Vì chuyện này nếu để ở bình thường thì gần như là không thể, sức người không làm sao có thể đạt được đến mức độ lập tức kéo vật bắn trở về theo hướng ngược lại như thế, nhưng dù sao đây cũng ở dị giới. Bọn họ lại đều là chiến binh đã tu luyện tự nhiên chi khí, hành động có độ khó không tưởng như vậy được hoàn thành như ăn cơm uống nước cũng không có gì lạ. Bom nổ rầm trời, ánh lửa trong đêm kết thành từng luồng sáng chiếu rọi như mặt trời mới mọc rọi sáng cả một góc rừng. Từng đốm lửa bay bay trên mặt nước, kéo theo từng bệt lửa cháy loang khắp mặt đầm. Lưu đạn vốn không thể có uy lực như vậy, nhưng không biết do may mắn hay gì mà đầm nước vốn có một lớp váng bùn mỏng ở trên, làm các loại sát chết bên dưới tích tụ khí dễ cháy lại như một cái giếng ga, bây giờ có một mùi lửa liền nổ mạnh như bom lớn. Đám người Lucas cũng không ngờ đến uy lực của lựu đạn lúc này có thể lớn đến mức ấy, ai nấy cũng âm thầm toát mồ hôi lạnh. Kể cả là người có thực lực tự thân cao nhất là Lucas không tránh được cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng. Nếu như lúc nãy thuộc hạ không thể kéo mình giật ngược về như dự kiến, thì đừng nói là tái chiến một lần nữa, có thể còn sống được hay không cũng là chưa chắc chắn được. Lúc này, thế lửa càng đốt càng mạnh, khí ga được giải phóng như một cơn lũ lớn theo từng lỗ hổng thoát ra ngoài, làm ngọn lửa bốc lên càng cao hơn. Nhiệt độ nóng đến mức cách đó đến gần 20 mét vẫn cảm nhận được ngọn lửa lớn đang thiêu đốt bên dưới. Từng cột lửa bốc xoáy lên cao, gió lớn thổi đến như các lốc xoáy nhỏ liên tiếp xô về phía bờ của đầm tạo nên khung cảnh khói lửa mịt mù đang lúc mọi người nhìn không thấy con đại ma thú kia đâu. Ai ai cũng cho rằng cú nổ mạnh vừa rồi đã làm con ma thú chết mất sắc rồi. Chốc chốc đây đó lại có tiếng reo mừng của từng tốt binh lính. Chỉ riêng có bốn người Lucas là không hề vui mừng một chút nào. Thực lực bọn họ cao hơn bình thường, nên hiểu rõ ràng rằng sức công phá vừa rồi vốn dĩ không thể tiêu diệt được một con quái vật đạt đến cấp 5 càng lên cao. Bọn họ càng cảm nhận được tự nhiên chi lực có một sức mạnh bí ẩn, mọi điều bọn họ nghĩ ra để vận dụng nó thực chất chỉ như hạt cát vàng giữa hoang mạc rộng lớn. Ma thú trời sinh đã có khả năng hấp thu tự nhiên chi lực, chúng nó sao có thể bị những đòn tấn công thế này giết chết được chứ? Không để mấy người hoang mang lâu, thì đột nhiên một thân hình cao lớn đứng lên từ giữa đầm. Đạn gờ kinh hoàng nhìn sang, cái thân hình ấy lừng lững như quả núi nhỏ, nó đứng cao thẳng lên với địa hình xung quanh, hình dáng bị ánh lửa che khuất chỉ còn thấy một cái bóng lờ mờ trên nền khó xám váng ánh cam. Nhưng có thể khẳng định một chuyện, hai con mắt của sinh vật kia rất sáng. Đôi mắt như ánh sao đỏ như máu giữa trời đêm nhìn chằm chằm về phía Lucas vừa bị kéo giật về, nó đứng im không động đậy gì, mặc cho ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt không chút yếu đi. Cà bồm. Một tiếng gầm như hổ vang vọng khắp cả khu rừng, Không khí đang nóng rực bỗng chốc lạnh buốt khó tả. Đám người kinh hoàng nhận ra đây hoàn toàn không phải là lạnh trong tâm lý, mà quả thực là nhiệt độ không gian đang giảm nhanh xuống. Chương 141, băng phủ mặt đất, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 141, băng phủ mặt đất, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Binh lính ngay lập tức nhận ra thân ảnh kia là của ai. Còn không phải là con khỉ đã bị đội trưởng đánh ngã đó sao? Lúc này, hơi nóng của ngọn lửa kia đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là khí lạnh của mùa đông và sự buốt giá trong rừng sâu lan tràn. Ngọn lửa vốn đang mãnh liệt bị một luồng khí lạnh thổi bật đi. Lucas nhìn xuống đầm nước, từ giữa đầm bỗng lan ra từng chấm hoa băng trắng lấp lánh giữa tàn tro còn đang cháy. Con khỉ lúc này không hề động đậy mà tiếp tục nhìn về phía Lucas. Trong bóng tối đôi mắt nó mở trừng trừng, sáng choang giữa màn đêm, đủ sức dọa sợ bất kỳ ai đối mặt. Đôi bên trong phút chốc đông rơi vào thế rằng có không phân cao thấp. Lucas toàn thân lông tơ dựng đứng, bị một kẻ có thực lực áp đảo mình nhìn chằm chằm, dù nói thế nào cũng không phải chuyện thoải mái gì. Nhất là đôi bên lúc này đã vào trạng thái không chết không thôi rồi. Khói mù kéo dài không bao lâu thì đồng loạt tản hết, lúc này ai nấy mới có thể nhìn kỹ thân hình con khỉ lớn. Nó trông đã không còn toàn thân lông tuyết trắng nữa, ngược lại có chút chật vật, lông cháy sẫm đen, khóe mặt vương đầy bồ hóng do cho bụi bám vào. Đặc biệt Ashley còn nhìn thấy, những vết thương vốn đã khép lại của nó bây giờ lại một lần nữa rách ra từng miếng lớn, hơn nữa càng nặng thêm. Vết thương khắp mình mẩy của nó đều đã cháy đen, nhiều chỗ còn cháy đen lộ cả thịt bên trong da nữa. Thân thể con vượn lúc đó đã đạt đến trình độ khủng bố cỡ nào, biết rõ nhất không ai ngoài Lucas, vậy mà vụ nổ kia còn có thể đem nó bước đến tình trạng này, bọn họ không dám tưởng nếu rơi vào thân mình thì sẽ có loại hậu quả như thế nào. Đột nhiên thân hình đối phương khẽ động, cả mặt hồ cũng theo đó mà động lên. Một luồng ánh sáng xanh trắng theo thân con khỉ lan ra xung quanh như từng đợt sóng lớn, nước hồ dập dềnh theo từng sóng năng lượng mạnh mẽ lan ra. Con khỉ bước từng bước nhỏ về phía bờ nơi có Lucas, mực nước trong đầm vốn cũng có sâu đến hơn 2 mét, nhưng lúc này khỉ trắng hoàn toàn là bước đi trên mặt nước. Bởi vì mỗi bước chân nó đi qua, mặt hồ lại kết xuống từng lớp băng dày. Khi này lửa đã bị thổi tắt hoàn toàn, tầng băng trải ra thứ ánh sáng xanh lam lạnh lẽo, chẳng mấy chốc đã đem toàn bộ mặt đầm đóng băng toàn bộ, thậm chí bên bờ cũng dần kết từng lớp băng tuyết. Cả không gian bỗng bị thay thế bởi thứ ánh sáng khác, đám người Lucas bất giác nheo mắt lại nhìn. Chuyện đến nước này, không thể rút lui được nữa, chỉ còn có cách là liều mạng xông lên nữa mà thôi. Đội hình chiến đấu, thiết lập, Lucas hét lên một tiếng, lời này hoàn toàn là để cho mấy người đạn tờ nghe, còn lại đám đội viên nhiều lắm cũng chỉ có thể là đánh yểm trợ cho mọi người. Nhất thể, Lucas và đạn tờ cùng nhau xông lên. Lucas vùng khiên dịu trong tay, chạy trên mặt băng dày mà xông hơi, đạn tờ thì xông theo ngay đằng sau, hai người bọc sần cho nhau lao trực diện vào con khỉ. Bạch Viên cũng không để hai con bọ nhỏ này vào mắt chút nào, vẫn tiếp tục từ từ tiến đến. Hai lần trước đám rồi mỗi này đã thủ, đều là do nó thiếu đề phòng mà ra. Bây giờ đối đầu trực diện, nó hoàn toàn tự tin mình rất nhanh thì có thể tiêu diệt đám côn trùng này. Nên nó không hề gấp gáp nóng nội mà trái lại vô cùng nhàn nhã, như người bước đi. Lucas xông đến, một dịu đánh ra, lần này lưỡi dịu được chuyển vào tự nhiên chi lực, phát ra ánh sáng màu vàng rực như lửa cháy, thẳng hướng ngực của con khỉ bổ đến. Đan Tở cũng nhanh chóng truyền khí vào kiếm, hai người một trên một dưới hợp kích tấn công. Nhưng đòn thế của hai người dường như còn không cả lọt vào mắt của đối phương. Con khỉ chỉ hơi hạ người liền đã né qua đòn tấn công kép này, một bàn tay quét ngang ra, băng giá cũng theo đó bắn về phía cả hai. Đạn Tở và Lucas hắn ý giật ngược về phía sau mấy chục bước, chỉ thấy từng cọc băng nhọn hoắt đâm phá lớp da băng đã đóng dày kín trên mặt đầm nước, tạo ra một cái hố lớn. Nhưng cái hố cũng không được bao lâu thì liền bị nước từ bên dưới tràn lên kết lại thành băng, cả hai không có thời gian thấy kỳ lạ với những điều trước mắt, một tiếng gầm từ giữa đầm lại truyền đến trận, tại trong tầm mắt của Lucas, chỉ thấy một bóng hình toàn thân phủ đầy ánh sáng xanh đột nhiên băng tốc vào đến. Bóng đen chỉ mất chưa đến một cái chớp mắt đã vượt qua khoảng cách gần chục mét mà lao đến trước mặt của Lucas đảo. Một tiếng gầm lớn cất lên, cánh tay cứng rắn như cổ sắt của Bạch Viên vỗ mạnh xuống người của Đạn Tở. Bàn tay to như một tảng đá lớn, trong khoảnh khắc nhắm thẳng vào đầu vai của hắn. Kình phong mãnh liệt như là từng nắm đấm đập thẳng vào mặt, khiến mái tóc dài đến cằm của Đạn Tở trong nháy mắt bay lượn tứ tán như gặp phải gió lốc, nguy cơ sinh tử cấp bách trong lòng của hắn nhanh chóng bộc phát. Chỉ trong một tích tắc, Đạn Tở nâng lên kiếm dài lấy mũi kiếm hướng về phía đối phương mà đánh ra, ý đồ lấy công làm thủ, đánh bạt đi nắm đấm của con khỉ kia mạnh. Đầu kiếm và nắm đấm trần trong một giây đã chạm trực diện vào nhau. Cũng cùng lúc đó, một luồng sức mạnh phản chấn trong khoảnh khắc đánh mạnh vào toàn thân của Đạn Tở. Đạn Tở nhận đòn này thì toàn thân như đứt ra từng khúc. Trong bụng Đông Dương cảm thấy cuộn lên từng đợt sôi trào, cả mồm hắn ọc ra một ngụm máu lớn. Không sao chống nổi đòn này, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Cả thân thể bị đánh văng đến mấy chục mét, sau đó rơi đến rầm một tiếng vào một cây cột băng mọc lên từ dưới đầm con khỉ. Hai con ngươi lúc này đỏ rực lên như máu, lát người liền muốn tiếp tục truy kích vào kẻ kia. "Súc sinh, ngươi dám?" Lucas và Đạn Tở vốn dĩ đứng cách nhau không xa, hai người đã chú ý hết sức, nhưng không sao có thể đủ nhanh để ngăn cản đòn vừa rồi. Lucas cảm thấy chỉ lóe lên một cái, Đạn Tở đã như viên đạn pháo bay ra khỏi nòng, bị đánh văng về phía xa xa kia. Hắn giận dữ thúc giục hết toàn lực, xông thẳng vào con khỉ kia, một dịu bổ xuống, bước lui đối phương. Con khỉ cánh tay cũng có chút tê tê, không lựa chọn cứng rắn chống đỡ mà nhún chân bắn ngược về sau. Song phương phút chốc lại cách nhau ra xa, khóe mắt Lucas liếc nhẹ về phía Đạn Tở, thấy trong bóng tối, Ashley đã được phéo đưa đến bên cạnh của Đạn Tở, đang tiến hành cứu chữa, thì lúc này mới yên lòng. Bây giờ, hắn cần dốc toàn lực dây dưa với con thú này. Đám người đội viên kia thì chỉ có thể làm pháo hôi không giúp được gì, nên ai nấy đều một mặt căm phẫn mà nhìn xuống bên dưới đầm nước. Lưu đạn lúc này đã mất đi năng lực sử dụng. Chưa nói đến nếu ném xuống có thể bị khí lạnh tỏa ra làm tắt đi, sức nổ như vậy có thể đem cả mấy người Lucas quần vào bên trong. Đến lúc đó mới thực sự là gây go lắm. Lucas và Khỉ Trắng trừng mắt nhìn nhau, sau đó đôi bên khí thế trong nháy mắt biến đổi, song phương sinh cơ bừng bừng phân chấn, hai luồng khí như dung nham chạm băng dày, chốc chốc giao phong cuộn lại thành từng luồng gió xoáy cuốn bốc cao lên. Lucas tuy mới chỉ là cấp 3, nhưng thân là chức nghiệp kỵ sĩ, khí lực của hắn so với chiến sĩ cấp 4 còn mạnh hơn nhiều lắm. Còn về con Khỉ Trắng, lúc này đã bị thương không nhẹ, thực lực cấp 5 sơ kỳ cũng có chỗ bị hạn chế đi ít nhiều, thành ra đôi bên sức đánh cầm đồng. Càng hơn nữa là, Lucas đã từng đấu khí thế với bọn rồi, có kinh nghiệm hơn nhiều. Dù lần đó gần như là nghiền ép từ một phía, nhưng đối với tay mơ như hắn cũng có quá nhiều đúc rút kinh nghiệm, khiến cho lúc này có những khi khí thế của hắn còn áp đảo con xúc sinh kia một chút nữa. Cũng phải kể đến Khỉ Trắng dù thông minh hơn nữa, nhưng cũng chưa từng dùng uy áp để đấu thế này, trước đến nay nó đều là vừa thả ra đã khiến đối thủ tê liệt nằm một chỗ, sao có thể để đến mức lâm vào rằng có như giây phút này được. Tránh không khỏi việc bị đối thủ vượt lên. Khỉ Trắng đột nhiên hú dài một tiếng, bộc phát khí thế vô cùng kinh khủng. Nó thực sự đã bực bội rồi, bị con thú hai chân này áp chế uy lực khiến nó tức giận cuồng loạn, nhất định muốn đem kẻ trước mặt xé xác mới hạ dạ. Tiếp theo đó, tự nhiên chi lực điên cuồng tràn về phía con Khỉ Trắng. Mọi người còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì bất ngờ không gian xuất hiện từng đường nứt dài như muốn xé rách vật vật. Sau lưng con khỉ một cái hố lớn mở ra. Từ bên trong đó, từng luồng khí lớn như có cả vạn con ma thú tụ tập lại một chỗ trào ra ngoài như nước lũ cuốn đi. Năng lượng của ma thú cũng giống với tự nhiên chi lực, người bình thường hoàn toàn có thể hấp thu và sử dụng. Nhưng nó luôn mang theo một loại hào quang đỏ quạt đặc trưng cùng với một mùi tanh hôi rất khó chịu. Người nếu dùng để tu luyện không sớm thì muộn sẽ trở nên táo bạo, cuồng loạn, xa vào giết chóc không ngừng. Chính vì thế, ăn thịt ma thú không qua xử lý chắc chắn nhẹ thì hóa điên, nặng thì lập tức toàn thân nổ tung. Mọi người kinh hoàng nhìn về phía cái hố không gian vừa mới được mở ra kia, rồi lại cấp tốc nhìn con khỉ, vẻ mặt nó đau đớn và mẹo, như thể việc mở cổng khiến nó thống khổ vô cùng vậy. Nhưng nó không chút nào dừng lại. Một cánh tay vẫy lên, cảnh tượng đám người có là vô số năm sau cũng không thể nào quên được. Luồng ánh sáng đỏ như ánh mắt của thần chết kéo qua, đem toàn bộ ma khí thu về một chỗ, sau đó từng đống đất, đã thậm chí cả gỗ từ trong rừng cũng tụ lại một chỗ, thành từng đàn ma thú nhe nanh giơ vuốt kêu gào inh ỏi. Đám người trong phút chốc chết chân tại chỗ, bất ngờ nhìn được trên gương mặt đau đớn của con khỉ một sự thay đổi rất lạ. Nó đột nhiên nhếch mép lên cười. Chương 142, cự viên phẫn nộ, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 142, cự viên phẫn nộ, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Mặt con khỉ có thể hình dung là như Tôn Ngộ Không, mặt lôi công trùy, vũ quan vật mèo. Bây giờ bất ngờ nở một nụ cười nhếch mép thật sự không làm người ta cảm nhận được chút thoải mái nào, trái lại khiến người rét lạnh thấu tim gan. Đám ma thú hình thành về sau, cái hốc kia cũng dần dần đóng lại. Con khỉ toàn thân lúc này chật vật khôn cùng, cơ bắp căng to, gân xanh trên những chỗ lông cháy rủi hiện ra, gồ lên. Nó nhìn về phía Lucas, sau đó hú dài lên một tiếng. Đám ma thú như nhận được lệnh từ vua chúa, lập tức hướng bốn phía lao đi. Cả trăm con ma thú, đủ loại hình dạng cao thấp béo gầy nhằm thẳng đám người đội đột kích lao đến tấn công. Đừng nhìn trước đó bọn họ một hơi giết đi cả vạn ma thú lúc thủ thành để làm gương, lúc đó và bây giờ cơ bản là khác nhau như trời với đất. Tường thành kiên cố, pháo lớn hỗ trợ, còn có các loại dị năng của mấy vị đội trưởng làm bọn họ tiêu diệt ma thú đơn giản hơn rất nhiều. Bây giờ đừng nói công trình phòng ngự, pháo lớn gì đó, bọn hắn chính là trơ mặt ra để cho ma thú đánh thẳng đến mình. Nhanh chóng chiếm cao điểm, một tên tiểu đội trưởng hét lên, mọi người lúc này mới nhận ra vấn đề cấp bách chính là chiếm được đỉnh của con dốc bốn bên, đảm bảo vị trí phòng ngự tốt nhất. Đồng loạt rút kiếm lao ra khỏi chỗ ẩn nấp mà chiến đấu trực tiếp với đám ma thú kia. Mà giờ khắc này đạn tờ đang được cứu chữa, nằm ở trên mặt của đầm nước lạnh buốt chỉ cảm thấy toàn thân các nơi đều đau đớn kịch liệt. Trên lệch thực lực thật sự cũng là quá lớn rồi. Coi như mấy ngày nay hắn liều mạng tập luyện, trước đó cũng đã tiến lên chiến sĩ cấp 3, nhưng vẫn không thể ngăn cản được sức mạnh từ một đòn đánh của đối phương. Mà lại con khi kia đánh ra đòn này nhẹ nhàng thoải mái, chắc chắn còn có dư lực ở sau. Toàn thân nó nổi lên ánh trắng xanh, mỗi cọng lông đều quán chú tự nhiên chi lực, loại hành động này nếu đạn tờ học theo, thời gian duy trì chưa chắc nổi một phút sẽ hoàn toàn kiệt sức mà ngất đi. Con khỉ lại có thể duy trì lâu đến bây giờ, đủ thấy giữa hai bên có chênh lệch không nhỏ, nghe bên thai không ngừng truyền đến tiếng kêu đánh giết, đạn tờ cố nén đau đớn khắp mình mẩy, dãy rủa xoay người. Bất ngờ bên thai vang lên âm thanh của Ashley, đừng làm mưa, ngài mau nghỉ một chút đi. Âm thanh của Ashley mang theo chút nghẹn ngào nức nở, bàn tay nhỏ bé của nàng đè lên vai hắn không để đạn tờ nhõm dậy, chỉ một động tác nhỏ của Ashley thôi cũng khiến đạn tờ đau đớn vô cùng. Hắn biết bản thân bây giờ không thể động đậy, chỉ có thể liều mạng vận chuyển tự nhiên chi lực, phối hợp cùng sinh mệnh lực của Ashley chuyển đến hồi phục một thoáng thân thể của mình. Cô mau chóng chữa trị cho hắn, để ta đi giúp Lucas phèo. Lúc này kỳ họt hai người vào trong không gian đen trắng, thuận lợi đưa đến mặt sau của một cột băng lớn, sau đó rút đi khỏi bên người bọn họ. Bên này Lucas và Khỉ Trắng đã lâm vào chiến đấu cao độ. Con Khỉ Trắng liên tiếp đập ra mấy quyền không làm gì được Lucas, bị hắn đơn giản tránh đi về sau thì phẫn nộ gầm lên một tiếng. Toàn thân ánh sáng xanh trắng càng thêm cường thịnh hơn nữa, nô ra bàn tay hất đi lưỡi dịu đang chém đến, nó xoay người như muốn bỏ chạy làm Lucas hăng máu dấn lên một bước định tấn công. Đột nhiên lúc này, cái đuôi của nó ngoặt mạnh một tiếng, như một đầu roi lớn đánh thẳng xuống người đang lao đến Lucas. Ở tại chỗ, Lucas sắc mặt đột nhiên trầm xuống, biết là mình trúng kế, hắn liều mạng thay đổi phương hướng chém dịu, từ bổ ngang sang thu hệ trước ngực. Hành động đột ngột này khiến cơ bắp của Lucas đột nhiên căng cứng lên, ẩn có chút đau đớn, nhưng cũng phải thấy may mắn vô cùng. Đuôi kia đập vào trên băng dịu vang lên ầm một tiếng trầm đục, thậm chí lập tức khiến tay của Lucas tê dần dần. Nhưng đối phương không hề để mặc cho hắn có thời gian phục hồi, một quật này chưa dứt, lực đạo còn ghi ở trên lưỡi dịu chưa dứt đi, con khỉ càng là một quyền đánh thẳng đến. Lucas không sao né tránh được, đành phải chính diện đón đỡ. Toàn thân khí lực một phân làm hai, tập trung ở trên cánh tay phải, một đấm đối chọi trực diện với thế công của con khỉ. Hai bên khí lực chênh lệch không phải nhỏ, Lucas lại không thể dùng ra cầu ánh sáng được, nên chỉ biết dùng năng lực thuần túy va chạm với đối phương mà thôi. Hắn hai chân đạp đất, toàn thân khí lực ngưng tụ, giống như thiên thần hạ phàm. Khoảnh khắc này, năng lượng khắp toàn thân biến thành lực đạo gia trì, một quyền thẳng tiến. Nắm đấm đôi bên va chạm thẳng vào nhau. Xung lực gây ra luồng khí nén, trực tiếp đem mặt băng dày đánh ra một cái hố sụt lớn xung quanh hai người. Đôi bên sức lực tuy có mạnh yếu, nhưng khoảng cách không quá xa, tình thế vẫn là rằng có như cũ cánh tay Lucas đau như muốn gãy tan thành từng mảnh nhỏ, nhưng hắn cố gắng chịu đựng. Quyền kinh vừa dứt liền tụ lực trong lòng bàn tay, từng đoàn cầu ánh sáng như những quả bóng nhỏ lập tức ngưng tụ lại trong lòng bàn tay của Lucas, cả chiếc dịu lúc này cũng được quán chú đầy đủ sức mạnh. Một tiếng gầm dài phát ra, Lucas lần này chủ động tấn công thẳng về phía con khỉ trắng. Hắn dùng mãnh sông pha như mãnh hổ xuống núi, dịu chém liên tiếp vạch ra từng luồng kinh khí kinh khủng gào thét. Thế công mãnh liệt như sao băng khiến kể cả đối phương là đại ma thú cũng không dám coi thường. Khỉ trắng lúc đầu còn khinh thường con côn trùng trước mặt, vậy là chỉ đưa tay lên ý đồ muốn chặn lại dịu của Lucas. Thế nhưng có thế nào nó cũng không ngờ được, thanh dịu chiến kia sau khi được chuyển khí vào thì trở nên sắc bén vô cùng, chỉ một dịu chém ra đã lập tức khiến cách tay của khỉ trắng có thêm một đường dài, sâu đến cả xương. Lucas thấy vậy thì nở một nụ cười. Hắn còn đang sợ chiêu này của mình không gây thương tích nổi chút nào cho con quái vật này. Nếu chuyện diễn ra như vậy thật thì hôm nay bọn họ chỉ còn nước tất cả đều chết ở đây mà thôi. Tay phải bung dịu, tay trái khống chế cầu ánh sáng đánh ra từng nắm đấm nhằm vào con khỉ, nó cũng không vừa, vết thương vừa rồi không làm nó nào đúng hãi hùng, ngược lại giống như chạm vào công tắc cuồng nộ của nó vậy, điên cuồng tấn công đáp trả lại Lucas đòn đánh mỗi lần đều mang theo uy lực kinh khủng hơn lần trước, Lucas biết dùng dịu khó mà chống lại liền đưa cầu ánh sáng ra, ý đồ dùng tự nhiên chi lực gián tiếp làm yếu đi đối phương. Quang cầu lúc này như tấm khiên trắng trong tay, liên tiếp đón đỡ từng đòn của con khỉ, cùng với từng nhát bung dịu, quyền dịu cùng đánh trong phút chốc che kín toàn thân Lucas không chỗ hở. Bạch Viên không sao phá giải nổi trong thời gian ngắn, bối rối đã bị rơi vào thế hạ phòng, tiết tấu tấn công của nó hoàn toàn không còn nữa, chỉ có thể dùng man lực mà chống đỡ. Nhưng cách biệt cấp độ tồn tại cũng không phải hoàn không tồn tại. Trái lại, Lucas chỉ duy trì được trạng thái như vậy trong chưa đến một phút, lập tức gần như một nửa sức lực trong người đã cạn kiệt, động tác cũng theo đó mà chậm lại dần dần, không còn sức phòng ngự lãng phản công như cũ nữa. Khỉ trắng cũng rất nhanh đã nhận ra đối thủ của mình dường như đã kiệt sức rồi, nó nhận thấy mỗi làn bung dịu của đối phương trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, thế là hưng phấn lập tức càng đánh càng hăng hơn. Lucas một đằng phải chống trả lại đòn hiểm của đối phương, một mặt lại phải kiểm soát dư lực của mình. Bởi vì nhất tâm nhị dụng, thành ra gió lại lần nữa đổi chiều, hắn lại rơi vào thế yếu như cũ. Nhưng không mất bao lâu, Lucas chợt thấy tự nhiên chi lực của mình trôi đi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh. Cường độ chiến đấu như vậy mà nói, vốn không thể tiêu hao thể lực của hắn đến mức này được. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì nắm đấm của con khỉ đã chỉ cách một chút nữa đã phá vỡ thế phòng thủ của hắn. May mắn lúc này hắn kịp thời tỉnh lại, một dịu gạt mạnh ra mới may mắn tản đi gần như 9 phần sức mạnh, nhưng dù chỉ là một phần cũng đủ khí cơ thể bị thương của hắn càng thêm chật vật. Lúc này, một quyền nữa lại đang hướng hắn đánh đến, Lucas theo bản năng liền đưa tay lên đỡ, nhưng bất ngờ nắm đấm dừng lại, chỉ trong chớp mắt con khỉ xoay mạnh người, ngược hoàn toàn hướng chống đỡ của Lucas mà tấn công là hư chiêu. Chết rồi. Trong thoáng chốc, ý nghĩ như vậy đã lướt qua trong đầu của Lucas, tay cầm dịu của hắn cũng không cách nào đỡ được đòn này, hết cách, Lucas chỉ có thể liều mạng rút tay về, thậm chí còn phân tán số lượng ít ỏi tự nhiên chi lực còn lại để làm tường khí phòng hộ. Không ngoài dự đoán của hắn, bức tường gặp nắm đấm như thiên thạch đâm vào miếng đậu phụ, vừa gặp đã vỡ nát. Lucas lúc này không còn cách nào ngoài gồng mình lên để chống đỡ, thì không biết từ đâu, một đường kiếm đã chém mạnh vào cánh tay của con khỉ, làm nó dù muốn dù không cũng phải rút mạnh tay lại lúc này, từ trong hư không, phéo đường hoàng bước ra, không hề có chút bối rối nào, tiếp tục vung kiếm lên chém giết về phía con khỉ lớn. Bạch Viên không sao nghĩ ra được từ đâu lại xuất hiện thêm một con rồi bỏ nữa tiếp tục tấn công mình. Nhưng nó cũng không quá quan trọng, liền mắt cũng không nhìn mà theo bản năng đánh về phía của kẻ mới đến. Thế nhưng ngoài dự liệu của nó, lần này nó lại đấm hụt, kẻ kia chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất không còn bóng dáng đâu nữa. Đang lúc nó muốn quay lại đánh Lucas thì từ đằng sau, theo chém mạnh vào phần vết thương đã khổ lại của con khỉ, chọc ra một vết thương dài cả mét trên lưng nó, con khỉ nhịn đau hét thảm lên một tiếng. Lúc này thì nó đã nhận ra kẻ địch của mình hoàn toàn chưa rời đi mà chỉ là biến mất không để nó nhìn được mà thôi, ngay lập tức nó gầm lên một tiếng to. Sóng rung chấn lúc này như một khẩu pháo âm thanh lan mạnh ra khiến mọi người tại chỗ choáng váng. Thế nhưng đối với phèo đang ở trong không gian đen trắng mà nói thì đòn tấn công này hoàn toàn không có tác dụng gì. Khác với lần bị Lucas khắc chế trong phòng, âm thanh lần đó là do tự nhiên chi lực hình thành và khắc chế không gian của nàng. Lần này con ma thú dùng là ma lực của ma thú. Dù nàng không biết sự khác nhau của chúng nó L,